Chương 751, hòa bình chương 751, hòa bình chờ từng cái hoặc kích động, hoặc nghiêm túc, hoặc thần sắc phức tạp kim đan chân nhân rời đi Lăng Tiêu điện về sau, trong điện tức thì an tĩnh lại. Chương khác hôm nay triệu tập trong môn đệ tử đến đây, mục đích chủ yếu có 3 cái. Đệ nhất chính là tiêu trừ trong môn đệ tử sợ hãi trong lòng cùng lo nghĩ, mượn cơ hội này trấn an lòng người. Cho dù cái này mấy trăm người chính xác trừng phạt đúng tội, có thể nhiều người như vậy bị làm chẳng hình, tất nhiên sẽ dẫn đến chúng đệ tử trong lòng bối rối. Liên giống với xí nghiệp giảm biên chế, coi như biết rõ mình không ở tại ở bên trong, cũng khó tránh khỏi có thọ tử hồ bi cảm giác. Dù sao ai cũng không biết lần tiếp theo sẽ có hay không có đồng dạng tao ngộ đến với mình. Vì vậy, nhất thiết phải làm cho trong môn đệ tử xác định một lần này tông môn trừng trị đã kết thúc, để cho bên trong cánh cửa mười mấy vạn đệ tử có thể an tâm tu hành cùng sinh hoạt. Thứ yếu, chương khác là vì thông chi trong môn đệ tử tông môn sẽ phải di chuyển chỗ ở tin tức. Muốn đem tông môn di chuyển đến Nguyệt Nha Loan tuyệt không phải một chuyện đơn giản. Cái này liên lụy đến tông môn các đệ tử cùng đồng lai cựu quận hơn ngàn vạn dân chúng lợi ích. Chỉ có thống kê cùng lần nữa xây thiết lập kế hoạch đại tiểu đồng lai cùng Nguyệt Nha Loan cách cục cũng không phải là một năm nửa năm có thể hoàn thành. Người đều cũng có tính nghỉ lại, không có ai sẽ nguyện ý cách mở một cái sinh sống rất dài thời gian chỗ. Nhưng đồng lai cựu quận bên trong bách tính bức bỏ đã thành thói quen sinh hoạt đi trọng mới khai thác không biết địa vực, đây tuyệt đối là cần dũng khí. Do đó, cái này cũng chính là tương lai trong 3 năm tông môn cùng đồng lai cựu quận hạch tâm nhất một hạng công việc. Chỉ phải suy nghĩ một chút trong đó độ khó, cũng không khỏi làm cho người cảm thấy da đầu run lên. Hắn sau cùng một cái mục đích chính là vì đem chính mình 2 cái yêu cầu tuyên bố ra ngoài, vì tương lai đại kiếp tăng thêm 1 điểm tỷ số thắng. Đến nỗi nói đến phía trước đem 8000 năm trước biến đổi lớn cáo chi trong môn đệ tử thực thời là một ngoài ý muốn. Hứa Thanh Chi cũng không hề rời đi Lăng Tiêu điện chờ trong điện không người phía sau mới hỏi hướng Trương Khắc. Trường môn, một khi Nguyệt Nha Loan 2 nơi hải nhãn được giải quyết, có thể hay không sẽ cái khác tông môn ngấp nghé? Đây chính là khoảng cách thẳng tắp vượt qua 2000 dặm khổng lồ chỗ đảo, phân bố hơn 1000 tòa đại tiểu bất một hòn đảo. Chẳng những đủ loại tài nguyên cực kỳ phong phú, lại đất đai phì nhiêu, nhật chiếu phong phú, mỗi cái hòn đảo ở giữa cách nhau còn không phải rất xa, cực kỳ thích hợp nhân loại cư trú. Ngoài ra, ở mảnh này chuỗi đảo phía dưới càng có cụ dịu linh mạch, nguyên khí dồi dào, xem như thật tốt chỗ tu hành. Một phần bạn Vân Tiêu Thiên cung đổi ý, muốn cưỡng ép thu hồi Nguyệt Nha Loan làm sao bây giờ? Trương Khắc hướng Hứa Thanh Chi vẫy tay, 2 người tới trong thiên điện ngồi xuống. Hứa Thanh Chi vì Trương Khắc cùng mình pha một chén trà, sau đó bưng lên linh trà chậm rãi nhấm nháp. Trương Khắc tiếu đạo, cái này cũng là vì cái gì 200 năm trước bản môn không có lựa chọn Nguyệt Nha Loan xem như sơn môn chỗ ở nguyên nhân. Đàn sói vây quanh, ác hổ ở bên, không thể không cẩn thận a bất quá, bây giờ cũng không đồng dạng rồi. Bởi vì ta cùng Thanh Mi triển lộ ra thực lực, đã có đối với bất luận cái gì tông môn nói không quyền lợi. Mặt khác, bởi vì bổn môn nhanh chóng phát triển, chẳng những là đông vực, liền cái khác 4 vực các châu tông môn cũng đã đưa mắt về phía ở đây. Bất luận kẻ nào muốn động thủ chân cũng khó khăn trốn đông đảo tông môn con mắt. Lần này bản môn trực tiếp chém giết các môn các phái hơn ngàn đệ tử, chính là tại hiện lộ rõ ràng bổn môn thực lực. Chỉ cần ta còn sống, lượng trước vậy tông môn cũng không dám tùy tiện khiêu khích. Đến nỗi ngươi lo lắng nơi đây bị Vân Tiêu Thiên cung thu hồi, cứ yên tâm đi. Nguyệt Nha Loan sớm tại hơn 100 năm trước đã thuộc về bản môn lãnh địa, cái này có Vân Tiêu Thiên cung xuất cụ chính thức khế thư làm chứng. Chỗ này chuỗi đảo đối bản môn tới nói là một khối bảo địa, nhưng tại Vân Tiêu Thiên cung trong mắt, đây chính là một chỗ vài vạn năm không người hỏi thăm gần gà thuộc địa. Huống chi phía trước Phong Triệu Hải tới đây chính là vì hòa hoãn bản môn cùng Thiên cung quan hệ. Vân Tiêu Thiên cung gia đại nghiệp đại, nghĩ đến còn không đến mức bởi vì này một mảnh chuỗi đảo liền cùng bản môn quyết liệt. Trương Khắc nói đến đây hơi chút dừng lại, chợt mà nói, ngươi biết vì cái gì ta phía trước biết nói thượng phẩm tông môn sẽ không trực tiếp nhúng tay bản môn sự tình sao? Hứa Thanh Chi kỳ thực cũng vẫn đối với này có nghi vấn. Phía trước Trương Khắc giảng giải nói là bởi vì tất cả thượng phẩm tông môn có không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị. Nhưng đối với điểm này, nàng là vạn vạn không tin, thậm chí là trong điện đám người cũng chưa chắc tin tưởng. Thượng phẩm tông môn lại không phải là cái gì phẩm tính cao thượng quân tử, há lại sẽ bởi vì danh dự bị hao tổn liền từ bỏ có thể khiến tự thân phát triển lớn mạnh cơ hội. Nhưng Trương Khắc lúc đó tất nhiên không muốn nói rõ, tự nhiên không có người biết, không thức thời mà đặt câu hỏi. Bây giờ nghe được Trương Khắc chủ động nhắc đến, Hứa Thanh Chi liền thuận thế đặt câu hỏi. Vì cái gì? Trương Khắc vì chính mình đổ một chun nước trà, mở miệng nói, ngươi có từng nghe nói Thanh Châu Kim Cương Tông hủy diệt Sinh Tử Vô Thường Tông một chuyện? Hứa Thanh Chi gật đầu nói, nghe nói Sinh Tử Vô Thường Tông tính toán đả thông nhân gian giới cùng U Minh giới thông đạo khiến người ở giữa biến thành quỷ, cho nên mới sẽ bị Kim Cương Tông cả nhà chu diệt. Trương Khắc cười lắc đầu nói, cũng không phải là như thế, trong đó bí mật ta nói cùng ngươi biết, nhưng chớ có truyền ra ngoài. Chương 751, Hòa Bình 2, chương 751, Hòa Bình 2, sau đó Trương Khắc tương Quỳnh Châu quỷ môn mở lớn sự tình mảnh mảnh nói một lần. Bao quát chính mình trở thành U Minh giới Bạch Cốt Bình Nguyên chi chủ cũng nói cho Hứa Thanh Chi. Hứa Thanh Chi lại một lần nữa bị triệt để mà chấn động rồi. Trường môn chẳng lẽ là phương thế giới này thiên mệnh chi chủ sao? Như thế nào đi tới chỗ nào đều phải nhấc lên một phen mưa gió, đường đường ngũ phẩm tông môn ngay tại trường môn một ý niệm bị hủy diệt. Trong đầu đang vô cùng hỗn loạn thời điểm, chỉ nghe Trương Khắc tiếp tục nói, sở dĩ thượng phẩm tông môn hội từ bản môn ở đây lui bước, liền là bởi vì cái này Bạch Cốt Bình Nguyên chi chủ uy hiếp. Hứa Thanh Chi nhịn không được hỏi, có thể trưởng môn cái danh hiệu này chỉ ở U Minh giới có hiệu lực, thượng phẩm tông môn lại vì Hà hội kiêng kỵ như vậy? Trương Khắc bật cười một tiếng. Ha ha, đúng vậy a, chính là bởi vì là U Minh giới chúa tể một phương, cho nên. Hắn dương mắt nhìn một chút Hứa Thanh Chi, chậm du du mà nói, cho nên coi như hữu đạo quân tại nhân gian giới giết ta, ta cũng sẽ ở U Minh giới phục sinh a. Trừ phi bọn hắn có thể dùng tuyệt đối phai mở linh hồn của ta khiến cho ta hồn phi phách tán. Ông. Trương Khắc câu nói kế tiếp Hứa Thanh Trì đã không có chú ý, nàng tất cả lực chú ý đều bị Trương Khắc một câu kia u minh giới phục sinh hấp dẫn. Toàn thân trên dưới lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên, trong lòng run rẩy như dây đàn bị phản phục kích thích. Thời khắc này Hứa Thanh Trì hận không thể lên tiếng kêu to vài tiếng mới có thể thư giải trong lòng khoái ý minh bạch. Rốt cuộc hiểu rõ, thì ra là thế. Chẳng thể trách liền Vân Tiêu Thiên Cung cũng sẽ chủ động cùng trưởng môn hòa dịu quan hệ. Vô luận bất kỳ một cái nào tông môn đối mặt dạng này một cái gần như không chết, lại thực lực cường đại còn có thù tất báo nhân e rằng đều biết làm ra đồng dạng quyết định. Ô, ai, vẫn có cá nhân ở phía trên chống đỡ mới là thật tốt. Thở thật dài nhẹ nhõm một cái về sau, Hứa Thanh Trì một trái tim cuối cùng trầm tĩnh lại, trong lòng tất cả áp lực cùng cố lự tản ra mà khoảng không. Tâm niệm thông suốt làm nàng tâm cảnh cũng biến thành trong suốt, nội tâm dục dịch, một cỗ sinh cơ bừng bừng từ trong cơ thể nổ manh phát ra. Trương Khắc ánh mắt nhất động, nghĩ không ra Hứa Thanh Trì tấn giai nguyên thần thời cơ cứ như vậy đột ngột xuất hiện. Nhưng hắn còn phải cho Hứa Thanh Trì thêm một mũi lửa, tiếp tục nói, bất quá, những thứ này đều không coi là thực lực chân chính, chỉ là một chút thủ đoạn đặc thù mà thôi. Nó tất nhiên có lực trấn nhiếp, nhưng vĩnh viễn không cách nào làm cho người chân chính nhìn thẳng vào. Dù sao không phải là căn bản tính tuyệt đối sức mạnh. Bản môn muốn chân chính tại Thiên Hạ Tông môn danh sách bên trong có đất đặt chân, còn cần bên trong cánh cửa tất cả đệ tử cố gắng. Tu hành giới trung quy là một cái chỉ nói về thực lực chỗ. Chỉ có chúng ta có thể nắm giữ so sánh được thượng phẩm tông môn thực lực, tất cả nhìn trộm cùng ngấp nghé ánh mắt mới đưa tiêu trừ. Ngươi hiểu ý của ta không? Hứa Thanh Trì gật đầu nói, đệ tử Kim Đan cảnh tu hành đã viên mãn chờ đem trong tông môn sự nghi làm chút giải thích, lập tức bế quan đột phá. Trương Khắc hài lòng gật gật đầu. Mấy ngày trước đây Bích Lạc sư muội cũng đã bế quan chuẩn bị đột phá, vừa rồi ta xem thạch trùng tú khí tức mạnh mẽ dung chuyển, nghĩ đến cũng có thể là tới rồi điểm tới hạn. Hy vọng lần tiếp theo nhìn thấy các ngươi thời điểm, tất cả mọi người đã tấn giai nguyên thần. Cầu đạo chi lộ vừa ngăn lại giải, để chúng ta hai bên cùng ủng hộ cùng đi tới đi. Hứa Thanh Trì cảm xúc phun trào, hơi có chút kích động nói, đệ tử định không phụ trưởng môn mong đợi. Nhẹ thi lễ vừa mới chuẩn bị quay người rời đi, ngẩng đầu nhìn Trương Khắc như có điều suy nghĩ biểu lộ, Hứa Thanh Trì tâm niệm vừa động. Chợt ma mở miệng nói, trưởng môn, đệ tử trong lòng một mực có một vấn đề muốn hỏi, chỉ là không biết phải chăng là phù hợp. Trương Khắc nao nao. Hứa Thanh Trì ở trước mặt hắn từ trước đến nay thẳng thắn, phía trước khuyên giải chính mình không muốn lạm sát thời điểm cũng không gặp nàng nói như thế a, không khỏi tò mò hỏi, chuyện gì? Hứa Thanh Trì do dự phút chốc, hỏi, đệ tử muốn biết trưởng môn tu hành bắt đầu lúc ban đầu tâm nguyện là cái gì? Sơ tâm a. Trương Khắc không khỏi rơi vào trầm tư. Có người tu hành là vì trường sinh, có người thì vì chân lý, còn có người là vì biến cường đại. Nhưng tất cả những thứ này đều không phải là Trương Khắc mong muốn. Nhìn xem lâm vào suy tư Trương Khắc, Hứa Thanh Trì không khỏi có chút hối hận, hoặc chính hứa không nên hướng trưởng môn hỏi ra vấn đề này. Có thể nàng thật rất tốt kỳ Trương Khắc đến tột cùng là vì cái gì mà tu hành. Hứa Thanh Trì không là bình thường nữ nhân, bởi vì quá mức tướng mạo xuất chúng, nàng từ nhỏ đã bị rất nhiều người nhìn trộm. Ở trong đó chẳng những có đến từ tông môn một chút tiền bối thèm nhỏ dãi, cũng bao quát trong gia tộc một ít thân nhân. Nếu không phải tự thân tâm trí lạ thường tăng thêm tính tình cẩn thận cùng một chút bất khí, có thể nàng sớm không biết luôn là người nào đồ chơi. Vì vậy Hứa Thanh Trì từ nhỏ đã đối với quyền lực và thực lực có rất sâu sắc lý giải, bởi vì đây là duy nhất có thể lấy làm nàng cảm thấy an toàn phương pháp. Nàng nhập môn so Trương Khắc muốn buổi tối 7-10 năm, từ lúc tiến vào tông môn sau đó, Trương Khắc danh tự vẫn tại trong tông môn lưu truyền. Giết chóc quen tay, cương trực công chính, thực lực cường đại, có thủ tất báo, phong lưu hào sắc. Trừ những thứ này ra nhường tông môn đệ tử nghe đến đã biến sắc tên tuổi bên ngoài, hắn đối với tông môn làm ra một loạt cống hiến cũng bị vô số đệ tử trong môn phái nói chuyện say sưa. Chương 751, Hòa Bình, 3, chương 751, Hòa Bình, 3, có thể nói như vậy, Hứa Thanh Trì cơ bản cũng là tại Trương Khắc hoặc chính diện hoặc mặt trái trong truyền thuyết lớn lên. Ra trong lòng bên trong đối với cường giả sùng bái, nàng đối với người này một mực đều rất tò mò. Nhưng làm nàng dần dần bộc lộ tài năng thời điểm, Trương Khắc đã bị trục xuất tới vực ngoại. Là mấy chục năm sau Trương Khắc từ vực ngoại trở về phía sau làm chuyện thứ nhất liền đem nàng triệt để rung động. Trương Khắc thế mà tại Tử Vi Điện giận dữ mắng mỏ trưởng giáo Minh Tiêu, đồng thời lấy Kim Đan cảnh thực lực hướng tông môn Nguyên Thần Phụ Dung Chân Quân khởi xướng đổ chiến. Phải biết Phụ Dung Chân Quân thế nhưng là có thần thú họa đấu làm bạn, một người thì tương đương với hai tên Nguyên Thần Chân Quân. Lúc đó tông môn tất cả mọi người không coi trọng Trương Khắc, nhưng hắn vậy mà thắng lợi, lấy sức một mình trọng thương họa đấu đồng thời tức mất Phụ Dung Chân Quân trên đỉnh chỉ hoa. Sự kiện này đưa tới tông môn cực lớn manh động. Sau đó càng là dẫn dắt bộ phong đài bốn phía bắt bên trong cánh cửa xúc phạm giới luật Vạn Thú Sơn đệ tử. Cửu U Phong lần trước tính chất lấy đoạn đầu đài liền chém giết bên trong cánh cửa 137 tên đệ tử. Thậm chí vì đem Thanh Cúc chân nhân đem ra công lý, hắn thế mà tự động bồi trạm. Hứa Thanh Trì hiện tại cũng tin tưởng nhớ phải chính mình lúc ấy sôi sục kích động tới cực điểm tâm tình. Từ lúc ấy, trong lòng của nàng liền vô cùng sùng bái người này, loại này kính nể thậm chí vượt qua sư phụ của nàng Phi Lôi chân quân. Cho nên khi một năm kia Trương Khắc thiết lập tông môn chi nhánh thời điểm, nàng liền dứt khoát quyết nhiên chủ động gia nhập vào. Mà Trương Khắc cũng không có làm nàng thất vọng, chỉ là ngắn ngủi 200 năm thời gian liền đem tông môn phát triển cho tới bây giờ cường đại như vậy. Hứa Thanh Trì tra khắp tất cả tư liệu lịch sử, tại Úy Lam giới trong lịch sử từ không có người có thể dẫn dắt một nhà tông môn tại ngắn ngủi 200 năm bên trong đạt đến cùng tứ phẩm tông môn tranh phong tình cảnh. Đừng nhìn bây giờ tiên tiên nhất khí Nam tông chỉ là cựu phẩm tông môn, nhưng nếu luận thực lực sớm đã vượt qua Định Châu bản tông. 7 tên nguyên thần chân quân, hơn ngàn kim đan, 3 vạn tiên thiên, 10 vạn ngoại môn. Ngoài ra còn có đang tại các nơi học cung học tập 30 vạn dự bị đệ tử. Cái này nặng chịu trọng lượng lại có ai nhìn không sợ, không hâm mộ, không sợ hãi. Xem như tông môn thực tế người quản lý, Hứa Thanh Chi tự nhiên muốn đối với Trương Khắc nhiều có lý giải, mới có thể tốt hơn thông suốt Trương Khắc tư tưởng khiến cho tông môn từng bước phát triển. Tại nàng cầm quyền sau đó, liền lợi dụng trong tay tiện lợi cùng quyền hạn đối với Trương Khắc tiến hành thấu triệt hơn hiểu rõ. Cũng bởi vậy duyên cớ, nàng mới biết được cái này mấy trăm năm qua Trương Khắc đến tuột cùng vì trong tông môn làm ra bao nhiêu công hiến. Hứa Thanh Chi vô cùng xác định, nếu như Tiên Tiên Nhất Khí Tông không có Trương Khắc, tuyệt đối không cách nào tấn thăng trung phẩm tông môn. Mà Tiên Tiên Nhất Khí Tông thực lực cùng lực ảnh hưởng cũng cùng thông thường thất phẩm tông môn không có gì khác nhau. Chỉ là một người liền có thể đối với một cái tông môn tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Hứa Thanh Chi không khỏi từ ở sâu trong nội tâm cảm nhận được cực độ rung động. Đồng thời nàng cũng phát giác được Trương Khắc cá nhân có chút mâu thuẫn tính cách. Tha thứ, lãnh khốc, ôn hòa, kiên cường, nhân từ, tàn bạo. Những thứ này cực kỳ hai sự phân cực tính cách thế mà đồng thời xuất hiện tại trên người một người, thật là làm nàng cảm thấy khó hiểu. Trước đây Nam Tông mới lập thời điểm, bách phế đại hưng, có vô số chỗ cần phải hao phí tài nguyên cùng nhân lực. Nhưng Trương Khắc nhưng cố tại tài nguyên thiếu dưới tình huống cưỡng ép phổ biến hai đạo pháp lệnh. Giáo dục bắt buộc cùng cổ vũ sinh con. Hơn nữa cái này hai đạo pháp lệnh kéo dài 200 năm lâu, thậm chí sau này còn sẽ tiếp tục kéo dài. Lúc đó chẳng những tông môn những người khác nhiều lần khuyên can, liền cửu nhận chân quân đều đúng này rất là không vừa lòng. Nhưng mà, cái này hai hạng làm cho tất cả mọi người cũng không coi trọng pháp lệnh lại sớm tại 100 năm trước đã hiển lộ ra hiệu quả bất phàm. Tới rồi bây giờ, 200 năm hậu tích bạc phát chỗ hiện ra thành tựu làm cho tông môn vô số người vì đó thẹn thùng. Thậm chí có đệ tử cho rằng Trương Khắc có thể nhìn thấy tương lai, nếu không không cách nào giảng giải hắn vì cái gì biết cái này hai hạng pháp lệnh sẽ có được mạnh mẽ như vậy tác dụng. Trên trăm tòa học cung, trong 200 năm hơn 1000 vạn nhân khẩu tăng trưởng phải hao phí bao nhiêu tài nguyên, đây tuyệt đối là một con số khổng lồ. Nếu như bọn hắn ý nghĩ bị Trương Khắc biết được, Trương Khắc sẽ ở trong lòng phát ra tiếng cười. Ở trong giấc mộng, tên học sinh mới kia quốc gia, tại ngắn ngủi 60 năm ở giữa liền đem 500 triệu nhân khẩu tăng trưởng đến 16 ức. Nhân khẩu giới hạn thấp nhất cơ số càng lớn, của nó nhân khẩu tăng trưởng tỷ lệ cũng sẽ bao nhiêu tính chất tăng trưởng. Cho nên chỉ cần có một tiến ổn hoàn cảnh sinh hoạt, một khi thả ra sinh con, bây giờ 12 triệu người đang trăm năm phía sau sẽ có bao nhiêu người, đây là liền Trương Khắc đều không cách nào tưởng tượng. Vì cái gì Trương Khắc biết lái Tích Nguyệt Nha Loan không phải là vì làm cho Đồng Lai Cựu Quận Bão Hòa nhân khẩu thoát ly gông cùm xiềng xích sao? Mà rất làm cho Hứa Thanh Chi nghi ngờ là, nàng phát giác Trương Khắc nhất trắng ra tới nay tu hành tựa hồ cũng không phải chỉ vì mình, mà là muốn mượn sức ảnh hưởng của mình không ngừng mà ảnh hưởng những người khác. Trương Khắc giống như là một quả vứt xuống nước cục đá, không ngừng mà tạo nên gợn sóng ảnh hưởng có khả năng bao trùm hết thảy phạm vi. Đây tựa hồ là một loại lý niệm, nhưng càng giống là một loại tín ngưỡng. Hứa Thanh Chi không rõ Bạch Trương Khắc tại sao phải làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Do đó, nàng một mực đều rất tò mò, Trương Khắc tu hành mới bắt đầu trong lòng đến tuột cùng suy nghĩ cái gì. Tăng thêm hôm nay từ Trương Khắc miệng bên trong nghe được tin tức có chút nhiều, khó tránh khỏi tâm tình khuấy động, mới có thể đột ngột đưa ra hỏi thăm. Nhưng nhìn lấy dài thời gian lâm vào trầm tư Trương Khắc, Hứa Thanh Chi lại có chút hối hận. Hoặc chính hứa hỏi một cái không nên hỏi vấn đề. Sau một hồi lâu, Trương Khắc tài từ trong suy nghĩ thanh tỉnh, nhìn xem thần sắc xoắn xuýt Hứa Thanh Chi. Hơi suy nghĩ liền đoán được nàng đang suy nghĩ gì. Không khỏi tiếu đạo, không cần xoắn xuýt, ta ban sơ tu hành tâm nguyện không có gì không thể nói, chỉ là bị ngươi hỏi một chút đổ là nhớ tới một chút chuyện cũ. Hơi chút dừng lại, Trương Khắc tiếp tục nói, mỗi người đạp vào tu hành một khắc này, đều sẽ vì chính mình dựng nên một cái tâm nguyện. Đây là dẫn đạo, thúc giục chúng ta tu hành động lực cội nguồn. Ta tu hành mục đích cùng những người khác khác biệt, một không vì trường sinh, hai không vì cường đại. Vì. Trương Khắc nhìn xem Hứa Thanh Chi, chậm rãi nói, hòa bình. Hòa bình. Hứa Thanh Chi ngơ ngác thuật lại một chút Trương Khắc lời nói, nàng nghĩ tới rồi vô số đáp án, nhưng chưa bao giờ hướng về cái phương hướng này suy xét qua. Hơn nữa, hai chữ này cùng Trương Khắc hành vi cũng không tránh khỏi quá một trời một vực rồi. Một mình ngươi đẩy tay huyết tinh, giết người vô số nhân thế mà tại nói hòa bình đây quả thực là đối với hai chữ này vũ đủ. Hứa Thanh Chi biểu tình trên mặt đem tâm tư của nàng hoàn toàn hiện lộ. Ha ha. Trương Khắc khinh cười hai tiếng, mở miệng nói ra, ta không biết ngươi đối với ta đến tuột cùng hiểu bao nhiêu, nhưng ngươi có từng nghe qua một cái liên quan tới ta truyền thuyết? Hứa Thanh Chi có chút mở miệng nói, cái gì truyền thuyết? Ta là một cái có túc tuệ người. Trương Khắc du như nói. Hứa Thanh Chi chấn động trong lòng, trong nháy mắt nhớ tới một chút liên quan tới Trương Khắc cố sự. Nghe nói Trương Khắc sơ nhập sơn môn thời điểm, đêm không thể say giấc, cả đêm khóc nỉ non, luôn nói trong đầu có cái gì đang vang lên, về sau đều kinh động bên trong cửa chân nhân. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh Chi hỏi dò, trưởng môn có ý tứ là cái này? Đây là sự thực. Ngài quả nhiên là từ tương lai trở về. Trương Khắc nhất giật mình, sau đó dở khóc dở cười nói, thời gian vĩnh viễn sẽ không ngừng, làm sao có thể có người có thể từ tương lai trở lại quá khứ? Hứa Thanh Chi bây giờ đối với Trương Khắc lời nói không có chút nào tin. Nàng có thể nào không biết Trương Khắc tu luyện có một loại có thể nghịch chuyển thời gian thần thông thiên công. Cái này đối với người khác có lẽ là bí mật, nhưng đối với nắm giữ cực quyền hạn cao nàng tới nói, Trương Khắc tu hành bí tích là bực não rõ ràng. Hơn nữa nàng còn biết, kể từ Trương Khắc hiện lộ ra tiên công thần thông cường đại về sau, cái môn này bí pháp đã bị tông môn người thí toàn bộ. Liền Hứa Thanh Chi đều âm thầm tập luyện qua một đoạn thời gian. Tức là cái kia giống như thiên thư một dạng học thức, đừng nói tu luyện, liền nhìn đều nhìn không hiểu. Trương Khắc cười lắc đầu, cũng không có giải thích nhiều. Ban đầu nhập đạo viện mấy năm kia, làm ta sau khi ngủ, tâm thần của ta sẽ tới đến một cái thế giới khác. Hứa Thanh Chi mừng rỡ, nín hơi ngưng thần nghe. Ở nơi đó ta có ngoài ra một đoạn nhân sinh, từ xuất sinh đến bi bô tập nói, lại đến tập tễnh đi đường cùng với dần dần trưởng thành. Thu thiết, vui sướng, phẫn nộ, bất lực, vô số kinh lịch cùng cảm giác cũng là chân thật như vậy. Trương Khắc có chút tâm thần hoảng hốt tự lẩm bẩm, những lời này hắn chưa bao giờ cùng bất cứ người nào nói qua. Nhưng có lẽ là bị Hứa Thanh Chi đặt câu hỏi đã dẫn phát suy nghĩ, dù sao cũng là giấu ở trong lòng mấy trăm năm bí mật, đột nhiên làm hắn có loại không nhả ra không thoải mái cảm giác. Cho nên bây giờ hắn vô cùng muốn tìm một người tới thổ lộ hết, có thể đáng giá tín nhiệm nhất Thanh Mi cùng Tiểu Tiểu không ở trước mắt. Đối với Hứa Thanh Chi, hắn vẫn có một ít tín nhiệm, cũng liền dứt khoát nói với nàng hơn mấy câu. Đương nhiên, cái kia nhường hắn mở miệng nguyên nhân là, tại Úy Lam giới hắn tựa hồ đã không cần quá cố kỵ những người khác. Trương Khắc nói chuyện, vì Hứa Thanh Chi pha một chén trà, gặp nàng thần sắc có chút cổ quái. Nhân tiện nói, không phải huyễn cảnh, bởi vì thế giới kia rất nhiều thứ đã ở cái thế giới này hiện lộ ra hiệu quả. Hứa Thanh Chi trong đầu trong nháy mắt thoáng qua Trương Khắc trong tông môn thi hành qua đủ loại cử động, không khỏi thất thanh kêu lên, thì ra là thế. Giờ khắc này, nàng cuối cùng giải khai khốn nhiều trong lòng nhiều năm hoang mang. Trương Khắc những cái kia tự thành thể hệ cử động cùng quy định vốn là làm cho vô số người cảm thấy kỳ quái, hiện tại cái này bí ẩn cuối cùng giải khai. Tấu chương xong, chương 752, Trương Khắc giã vọng chương 752, Trương Khắc giã vọng Trương Khắc ha ha một tiếu đạo, đang trong ngộng trong thế giới kia, loài người tuổi thọ và tập giới người bình thường không khác nhau chút nào. Cá thể sức mạnh bị không hạn chế suy yếu, không có người tu hành, cũng không có siêu phàm sinh vật, tất cả phân tranh đều đến từ nhân loại tự thân. Chiến tranh, tật bệnh cùng với đủ loại thiên tai đều uy hiếp mỗi tánh mạng một người. Nhưng mà, cũng chính vì vậy, nhân loại đối với cải thiện mình hoàn cảnh sinh tồn phi thường trọng thị. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủi mấy ngàn năm lịch sử, có thể thế giới kia người bình thường đã có thể mượn ngoại lực rời đi thế giới đến vực ngoại hư không. Phía trước ta ban bố hai đầu pháp lệnh đều là xuất từ trong mộng thế giới kia, hơn nữa là đã đi qua nghiệm chứng. Hứa Thanh Chi tâm trí hướng về nghe Trương Khắc kể rõ. Đang trong mộng trong thế giới kia ta chỉ là một người bình thường, từ nhỏ tiếp nhận cũng là thế giới kia văn hóa cùng văn minh. Hơn nữa trong mộng vượt qua thời gian muốn so với trên thực tế dài hơn rất nhiều. Tại bản giới có lẽ chỉ là một đêm, nhưng trong mộng một đêm này có thể sẽ có mấy năm dài. Giống như là trong gương hình chiếu đột nhiên có tư tưởng, lúc đó còn tấm vẽ ta căn bản là không có cách phân rõ đến tuột cùng cái nào là thực tế cái nào là một cảnh. Cho nên khi hai cái này ta trùng điệp đến cùng nhau tính cách của ta không khỏi sẽ chịu ảnh hưởng. Hứa Thanh Chi lặng lặng nghe Trương Khắc lẩm bẩm cũng không nói lời nào. Trương Khắc loại này tính tình kiên nghị người không cần bất luận người nào đáng thương cùng an ủi, mình bây giờ chỉ cần lắng nghe là đủ. Đồng thời cũng biết Trương Khắc tính tình vì cái gì lúc nào cũng mâu thuẫn nhiều thay đổi nguyên nhân. Ta sở dĩ cùng ngươi đàm luận những thứ này là bởi vì từ trong ngộng trong thế giới kia ta biết đến một sự kiện. Đó chính là tập thể sức mạnh vĩnh lớn xa hơn cá thể. Đây là một loại lý niệm, một loại đã khắc tiến ta trong xương lý niệm. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc điểm này, dù là ta lúc này đã thành tựu nguyên thần cũng giống như vậy. Một cái thùng gỗ có thể thịnh bao nhiêu thủy, vĩnh viễn là lấy ngắn nhất tấm ván gỗ tới quyết định. Muốn trong tương lai đối kháng tu tiên giả, chỉ dựa vào bản giới người tu hành là không thể nào. Chúng ta muốn phát động giới vực bên trong tất cả nhân loại cùng nhau tham dự vào chuyện này bên trong, chỉ có dạng này chúng ta mới có lấy đắc thắng lợi cơ hội. Hứa Thanh Chi nhịn không được nói, trưởng môn, như lời ngươi nói những thứ này cùng ngươi tu hành mục đích hòa bình có liên quan gì? Trương Khắc ha ha một tiếu đạo, đường nội, có một số việc là cần phô đệ một cái đấy, bằng không rất khó nói rõ ràng. Có lẽ ngươi cho là ta phong cách hành sự cùng hòa bình hai chữ này không hề quan hệ. Nhưng ta ở trong giấc mộng học được một cái quan điểm. Giết mới là không giết mới có thể chân chính thực hiện hòa bình. Phát giác được Hứa Thanh Chi trong mắt hoang mang, Trương Khắc tiếp tục nói, ở trong giấc mộng thế giới kia cổ đại, có 7 cái quốc gia thật lớn, thế thế đại đại đánh trận không ngừng. Cũng bởi vậy tử thương vô số người, cơ hồ có rất ít nam nhân có thể sống đến lao niên. Thẳng đến về sau một cái trong đó quốc gia của thời, đem còn dư lại 6 quốc gia toàn bộ đánh bại làm cho thiên hạ nhất thống. Từ nay về sau, thiên hạ lại không còn quốc cùng quốc chiến tranh, bách tính có thể an ninh sinh hoạt. Ngươi nói đây là không làm một chuyện tốt. Hứa Thanh Chi liên tục gật đầu, tán dương, quốc gia này thật là không nổi a. Trương Khắc mỉm cười, lại nói, thế nhưng là hắn ở đây thống nhất thiên hạ thời điểm, lại giết vô số người. Dù sao cái khác 6 quốc gia người cũng không muốn bị quốc gia khác chiếm đoạt, cho nên vô luận là vương tộc hay là bách tính đều sẽ thể sống chết chống cự. Cái kia cường đại nhất quốc gia muốn nhất thống thiên hạ, nhất định phải đem tất cả người phản đối toàn bộ giết chết. Vì vậy, trong khi cuối cùng thống nhất thiên hạ thời điểm, giết chết nhân số cơ hồ cùng cấp cùng lúc đó 7 quốc dân ba thành. Bây giờ, ngươi cảm thấy quốc gia này làm là đúng hay sai? Hứa Thanh Chi giật mình, một lát sau, có chút do dự nói, hẳn là còn tính là đúng đi, dù sao đời sau của bọn họ có thể rời xa chiến tranh. Hơn nữa cái này 6 quốc gia có thể bỏ cho hàng A, dạng này há không liền có thể để tránh trừ tử vong. Trương Khắc quan tâm khoét cốt mà hỏi thăm, vậy nếu như ngày mai Vân Tiêu Thiên Cung muốn chiếm đoạt bản môn, ngươi sẽ phản kháng hay không? Hứa Thanh Chi bật tốt lên, đương nhiên biết, ta như thế nào ham sống. Nói đến đây, Hứa Thanh Chi chấn động trong lòng, câu nói kế tiếp ngăn ở trong cổ họng, một chữ cũng nói không nên lời. Trong lúc nhất thời, Hứa Thanh Chi suy nghĩ biến hỗn loạn, nàng cũng không còn cách nào phân rõ trong đó đối thác. Nhìn xem nàng mờ mịt ánh mắt, Trương Khắc lúc này mới nói, ta trong tông môn vì cái gì thiên về tại giới luật, còn nhiều lần đại quy mô tiến hành trừng trị giết hại. Chính là vì lấy tông môn giới luật để ước thúc môn nhân đệ tử, khiến cho bọn hắn không dám tùy tiện phạm sai lầm. Ta muốn lấy giết chỉ giết. Giờ khắc này, Hứa Thanh Chi bừng tỉnh minh bạch một sự kiện. Trương Khắc kỳ thực đối với mình những năm này quản lý là có bất mãn, chỉ là hắn có thể bận tâm mặt mũi của mình không có nói thẳng ra. Chần chờ một chút, Hứa Thanh Chi nói, trưởng môn có phải hay không đối với đệ tử mấy chục năm qua quản lý không hài lòng? Trương Khắc trầm mặc phút chốc, mới chậm rãi mở miệng nói, ngươi những năm này mọi chuyện cần thiết xử lý rất tốt, tông môn cùng đồng lai cựu quận phát triển cũng rất hợp lý có thứ tự, chỉ có tông môn giới luật một khối này làm có chút nương tay. Gặp Hứa Thanh Chi há miệng muốn nói lại thôi, Trương Khắc tiếp tục nói, chương 752, chương khắc giá vọng 2, giống như hỏa hoạn, nếu như không có tại lúc bắt đầu dập tắt, nó liền sẽ bùng nổ khó khống chế. Nếu như tại ban sơ có đệ tử phạm giới thời điểm, ngươi có thể đủ quả quyết dựa theo môn quy xử trí. Cái kia những người khác cũng không dám lại mắc phải sai lầm giống vậy. Chính là bởi vì đệ tử khác thấy có người phạm sai lầm mà không bị đến trừng trị, cho nên bọn hắn mới có thể học theo. Hơn nữa lòng can đảm càng lúc càng lớn, phạm vào sai lầm cũng càng ngày càng nặng, thẳng đến triệt để sa đoạn. Liên giống với ta lần này đại khai sát giới sau đó, ngươi cảm thấy ngắn thời gian bên trong còn có nhân có can đảm xúc phạm tông môn giới luật. Nếu như ngươi khi đó xuống tay gắt, hôm nay cũng sẽ không có 340 người tên đệ tử bị giết, 1400 đệ tử bị phạt. Hứa Thanh Chi trong lòng giật mình, rốt cuộc hiểu rõ sai lầm của mình. Trầm Mặc Lương Cửu mới khổ sở nói, đây chính là trưởng môn nói tới lấy giết chỉ giết sao? Trương Khắc gân một tiếng, tiện tay lấy ra phủ văn giấy, ngón trỏ tay phải linh quang lấp lóe viết 16 chữ về sau, đem phủ văn giấy đưa cho Hứa Thanh Chi. Cái này tặng cho ngươi, hy vọng có thể đối với ngươi có trợ giúp. Từ không nắm giữ bình, nghĩa không nắm giữ tài, tình không lập tốt không bị quan. Hứa Thanh Chi sau khi nhận lấy, nhìn xem giấy chữ viết, ở trong lòng từng chút lặp lại mấy câu nói đó, cảm giác mình tựa hồ ngộ được cái gì. Một lát sau, Hứa Thanh Chi đem phủ văn giấy thu hồi, suy nghĩ một chút nói, đệ tử có chút minh bạch trưởng môn ý tứ rồi. Như lời ngươi nói, hòa bình kỳ thực chính là muốn thiết lập một loại quy tắc, làm cho tất cả mọi người ở trong quy tắc làm việc. Nhưng quá trình này đầu tiên phải lấy giết tới xóa đi tất cả không đồng ý kiến, từ đó đạt đến không giết mục đích. Giống như ngươi trong ngộng cái kia cường đại quốc gia đồng dạng. Đúng không? Trương Khắc khen ngợi gật đầu nói, không sai. Hứa Thanh Chi trong đầu đống nhiên tránh qua một cái ý niệm trong đầu, nhưng sau đó nàng bị mình ý nghĩ này dọa cho ngây dại. Sau một hồi lâu, nàng mới lắp bắp nói, trưởng môn, ngài sẽ không phải. Sẽ không phải. Nhìn xem Trương Khắc biểu tình tự tiếu phi tiếu, Hứa Thanh Chi cứ thế không dám đem trong lòng mình suy nghĩ nói ra, liền trong giọng nói xưng hô đều đưa ngươi đã biến thành ngài. Nên không biết cái gì. Trương Khắc bình hòa không có chút gợn sóng nào thanh âm tại Hứa Thanh Chi vang lên bên tai. Hứa Thanh Chi kích linh linh dùng mình một cái, liếc mắt nhìn hai phía, cắn răng thấp giọng nói, ngài sẽ không phải là muốn đem bản giới tông môn đều thống nhất lại a. Trương Khắc ngửa đầu cất tiếng cười to. Ha 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 ha. Hắn cười là lớn như thế âm thanh, lại như thế tùy tiện. Đột nhiên tiếng cười to đem cẩn thận từng ly từng tí, nín hơi ngưng thần Hứa Thanh Chi giật mình kêu lên. Từ tiếng cười kia bên trong Hứa Thanh Chi nghe được một tia hào hùng cùng quyết tuyệt. Vài giây sau, Trương Khắc ngưng cười âm thanh, nhìn xem Hứa Thanh Chi thản nhiên nói, tại sao lại không chứ? Ngắn ngủi mấy chữ giống như tiếng sấm như thế đánh vào Hứa Thanh Chi tâm lý. Giờ khắc này, Hứa Thanh Chi trong đầu của hoàn toàn trống không, thời gian tựa hồ tại lúc này bị ngưng trệ. Sau một hồi khá lâu, Hứa Thanh Chi mới từ đang thử người thanh tỉnh. Sau đó nàng liền cảm thấy trong lòng tràn đầy nhiệt huyết hoàng hoàng liệt liệt, hạo hạo đạm đạm hướng về trong đầu dũng mãnh lao tới. Khuôn mặt thoáng chốc bị hướng thông hồng, liền cả người đều run rẩy. Tâm tình kích động tựa hồ đã nổ tung, đang nhất ba xuyên tấu qua lỗ chân lông hướng ra phía ngoài thâm bảo. Sau một lát, nàng mới dùng một loại chưa bao giờ có cảm xúc lớn tiếng kêu lên, làm đi. Kịch liệt, quyết tuyệt, kiên cường, không sợ, kiên định ngữ khi đem chính nàng giật nảy mình. Nàng không nghĩ tới chính mình lại có một ngày sẽ phát ra ngay cả mình đều cảm thấy thanh âm xa lạ. Trương Khắc ngây ngẩn cả người, hắn nghĩ tới qua Hứa Thanh Chi có thể xuất hiện đủ loại trạng thái. Bao quát sợ hãi, kích động, trách cứ, tranh cãi, hỏi thăm, phản đối, thậm chí là có thể đồng ý. Nhưng duy chỉ có không nghĩ tới nàng sẽ không làm mảy may hỏi thăm liền trực tiếp đồng ý, nhìn bộ dáng của nàng tựa hồ so với mình còn kích động hơn. Kỳ quái hỏi, Thanh Chi, ngươi không sợ sao? Ta quyết định này ý vị như thế nào, ngươi biết không? Hứa Thanh Chi thần tình kích động hung hăng nhẹ gật đầu, lớn tiếng nói, không phải liền là cùng ý Lam giới tất cả tông môn là được sao? Chỉ chết mà thôi, có cái gì sợ? Nhìn xem hai mắt tỏa ánh sáng, giống điên cùng như thế Hứa Thanh Chi, Trương Khắc khỏe miệng dần dần nhếch lên, vẻ tươi cười bò lên trên gương mặt. Nếu như là Thanh Mi hoặc là Tiểu, Trương Khắc sẽ cảm thấy phần tín nhiệm này chuyện đương nhiên. Có thể Hứa Thanh Chi chỉ là tông môn đệ tử, nàng lại có thể tín nhiệm như vậy chính mình, Trương Khắc tâm lý không khỏi có chút cao hứng. Được. Một chữ này từ đây đem Trương Khắc cùng Hứa Thanh Chi một mực buộc lại với nhau. Mấy người Hứa Thanh Chi tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại, mới nói, trưởng môn, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Trương Khắc khinh nhẹ nở nụ cười, giải thích nói, kỳ thực, chuyện này cũng không có ngươi nghĩ khó như thế. Bằng vào một cái tông môn sức mạnh tới cùng khắp thiên hạ 60 nhà thượng phẩm tông môn, mấy trăm trung phẩm tông môn, mấy ngàn hạ phẩm tông môn cùng với vô số không có phẩm cấp tông môn đối kháng, thật sự không có sao. Chỉ cần tin tức để lộ, lập tức liền sẽ cùng mấy trăm đạo quân, mấy bạn nguyên thần chân quân trở thành tử địch, thật sự không có sao. Hứa Thanh Chi hận không thể ghé vào Trương Khắc bên tai kêu to một phen. Trương Khắc khoát tay áo, vì Hứa Thanh Chi cùng mình pha một chén trà. Trầm rãi nói, còn nhớ rõ ngày xưa thiên đình sao? Chương 752, Trương Khắc giá vọng 3, chương 752, Trương Khắc giá vọng 3. Hứa Thanh Chi đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó mới phản ứng được, thất thanh kêu lên, trưởng môn, ngươi chuẩn bị trùng kiến thiên đình. Trương Khắc gân một tiếng, gật đầu nói, ta cảm thấy thiên đình cơ cấu vô cùng hợp lý, cùng hắn lần nữa thành lập một bộ xa lạ không biết hiệu quả hệ thống, chẳng bằng lần nữa đem thiên đình dựng lên. Đây là Trương Khắc từ tu hành đến nay lần thứ nhất hướng người khác thuật nói mình giá vọng. Hứa Thanh Chi nhắm mắt rơi vào trầm tư, càng nghĩ nàng chợt phát hiện cái này thiên đình thật sự chính là một cái tốt mô bản. Nàng mới vừa còn đang suy nghĩ Trương Khắc sẽ như thế nào bày ra kế hoạch của mình. Nhất thống tu hành giới, nói đến bất quá năm chữ, thật là muốn làm, Thiên Đầu Vạn Tự còn thật không biết nên như thế nào ra tay. Nhưng làm Trương Khắc điểm ra Thiên Đình hai chữ về sau, Hứa Thanh Chi đột nhiên liền ở trong lòng nhiều hơn một bộ hệ thống. Theo tông môn phát triển mở rộng, nếu như tương lai tông môn có thể hoàn thành nhất thống, nhân gian giới nhất định trở thành vật trong bàn tay. Mà U Minh giới bây giờ cũng bị trưởng môn đâm một cước, chờ sau này trưởng môn thực lực trở nên càng thêm cường đại, cũng có thể thuận thế đem U Minh giới tiến hành trưởng khống. Mà trong truyền thuyết thiên giới không phải liền là ngày xưa Thiên Đình cái kia bộ bàn tử nha. Muốn là xem như vậy, tựa hồ lập tức sự tình biến đơn giản rất nhiều. Sau đó Hứa Thanh Chi có nhớ tới một sự kiện. Tông môn nghị sự điện tên là Lăng Tiêu Điện lại trong điện bố trí minh lộ ra cùng tông môn đạo gia truyền thừa khác biệt. Sớm tại trước kia thiết lập lúc, trong tông môn đã có người khuyên can qua, nhưng đều bị Trương Khắc không thấy. Bây giờ nghĩ đến, nguyên lai sớm tại 200 năm trước Trương Khắc liền đã quyết định chủ ý từ Lăng Tiêu Điện chi danh lại liên tưởng đến đứng hàng đồng lai vùng cực Nam Thiên Môn đài cái này minh lộ ra chính là tượng trưng ngày xưa Thiên Đình Nam Thiên Môn. Bây giờ, nàng cuối cùng minh bạch Trương Khắc nói tới hòa bình đến tuột cùng là có ý gì. Thống ngự tam giới, hiệu lệnh quỷ thần, nguyên lai đây mới là trưởng môn tu hành mục đích đã trưởng môn, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Cái này đã là Hứa Thanh Chi hôm nay lần thứ hai hỏi thăm. Trương Khắc sắc mặt biến nghiêm túc, trầm ngâm phút chốc mới nói, tu hành giới cuối cùng là cần nhờ thực lực đến nói chuyện. Bây giờ vô luận chúng ta có gì mưu tính, nếu như không có thực lực cường đại xem như bảo đảm, cái kia hết thảy đều ý nghĩ cũng là nói xuông. Do đó, tại tông môn cũng không đủ cường đại phía trước, chúng ta tuyệt đối không thể bộc lộ ra ý đồ của mình. Nghe được Trương Khắc bình tĩnh một chút phân tích, Hứa Thanh Chi âm thầm thở phào một cái. Nàng còn thật có chút lo lắng Trương Khắc sẽ liều lĩnh bắt đầu kế hoạch của mình, hiện tại xem ra đổ là có chút quá lo lắng. Hứa Thanh Chi sở dĩ sẽ tại thứ một thời gian đồng ý Trương Khắc nhất thống tu hành giới ý nghĩ, ngoại trừ quả thật bị Trương Khắc hảo ngôn tráng trí đả động bên ngoài, còn có một cái không thể cho người biết nguyên nhân. Loại tin tức này một khi truyền đi, vô luận thật giả bất kỳ cái gì tông môn đều sẽ đối với Trương Khắc đề cao cảnh giác. Nàng kỳ thực trong lòng rất lo lắng nếu là mình thoáng biểu hiện ra vẻ do dự, có thể hay không bị Trương Khắc sẽ giết người diệt khẩu. Đang trong lúc suy tư, chỉ nghe Trương Khắc tiếp tục nói, ở nơi này phương bên trong giới vực, người bình thường số lượng là người tu hành mấy ngàn lần thậm chí vạn lần còn nhiều. Nếu như chúng ta có thể đem buồn môn lý niệm từng chút quán thâu đến Úy Lam giới mỗi một người bình thường tâm lý, cái kia mỗi một người bọn hắn đều có thể tại tương lai thành vì một phần tử của chúng ta. Đây chính là tập thể sức mạnh. Ta vì sao lại tận hết sức lực mà trợ giúp người bình thường khiến cho bọn hắn biến cường đại? Chính là vì sau này làm người bình thường có thể đang tu hành người trước mặt đứng nghiêm nói chuyện lớn tiếng lúc, bọn hắn có thể trở thành chúng ta kiên cố nhất hậu thuẫn. Làm nhiên cái này cái thời gian có thể sẽ dài đằng đẵng, có lẽ phải mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm thời gian để hoàn thành. Nhưng chỉ cần chúng ta một mực kiên trì làm tiếp, cuối cùng sẽ có một ngày, thế giới này sẽ bởi vì chúng ta mà phát sinh phiên tiên phúc địa biến hóa. Hứa Thanh Chi lấy một loại ánh mắt sùng bái nhìn xem Trương Khắc, cuối cùng đem trong lòng tất cả nghi hoặc đều giải khai. Nói như vậy, Nguyên Thần Chân Quân không có tình huống đặc biệt lúc, bọn hắn nhiều nửa thời gian sẽ ở vào một loại lãnh đời trạng thái, chuyên chú vào tự thân tu luyện, rất ít nhúng tay cá nhân ngoại trừ sự tình. Mà Trương Khắc lại cùng hắn Nguyên Thần Chân Quân không tầm thường, hắn không chú trọng mình tu hành, ngược lại là đối với trong thế tục sự tình nhúng tay càng nhiều. Còn có chính là Trương Khắc nhất thẳng đều tận sức tại nhường người tu hành xâm nhập đến trong thế tục, hăng hái tham dự cải thiện cuộc sống của người bình thường. Liên Hứa Thanh Chi đi qua đều cho rằng Trương Khắc đối với trong thế tục sự tình hỏi đến quá nhiều. Hiện tại xem ra, Trương Khắc tất cả cử động đều có cực mạnh mục đích tính chất, hơn nữa một mực kiên nhẫn không bỏ thi hành kế hoạch của mình. 200 năm thời gian, Tiên Tiên Nhất Khí Nam Tông cùng Đồng Lai Cựu Quận ngày càng cường đại liền đã chứng minh điểm này. Nếu như một mực dạng này như vết dầu loang không ngừng mà mở rộng Nam Tông lực ảnh hưởng, tiếp qua mấy trăm năm thế giới này thật đúng là cũng không biết lại biến thành bộ dáng gì. Hứa Thanh Chi tại trong đầu tưởng tượng lấy tương lai có thể phát sinh hết thảy, khóe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Chờ cảm thấy Trương Khắc nhìn chăm chú mới có chút ngượng ngùng thu hồi suy nghĩ. Một thoại hoa thoại mà hỏi thăm, trưởng môn kia cảm thấy lúc nào mới là chúng ta bày ra kế hoạch thời cơ. Trương Khắc mở miệng nói, ít nhất phải buồn môn thực lực có thể chân chính cùng thượng phẩm tông môn đối kháng thời điểm mới được. Sau đó lại trầm ngâm nói, ít nhất cũng phải ta và Thanh Mi tấn giai đạo quân sau đó mới có lực lượng cùng tất cả đại tông môn ngồi xuống nói chuyện điều kiện, bằng không chúng ta có thể vì hắn người làm áo cưới. Không biết vì cái gì, Hứa Thanh Chi đang nghe Trương Khắc nói cùng Thanh Mi thời điểm, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng không thoải mái, có loại đồ vật của mình bị người khác cướp đi cảm giác. Nhưng nàng cũng minh bạch vì cái gì Trương Khắc có thể như vậy nói. Thanh Mi vốn là có lực gáp cùng giai thực lực. Trương Khắc liền càng không cần phải nói, đi qua trận kia một đôi 229 bánh xe đại chiến, hắn đã là trong thiên hạ công nhận đạo quân chi giới đệ nhất người. Nếu như hắn cùng với Thanh Mi có thể tấn giai đạo quân, vậy tất nhiên cũng sẽ trở thành đạo quân bên trong nhân vật cực kỳ mạnh. Hai người cùng một chỗ hình thành lực uy hiếp đủ để khiến bất luận cái gì tông môn nhìn thẳng vào. Có thể Hứa Thanh Chi chính là cảm thấy không thoải mái, đồng thời âm thầm tại trong lòng quyết định nhất định chỉ có thể làm mà tăng lên thực lực của mình. Nếu là mình cũng có giống như Thanh Mi thực lực cường đại, không biết Trương Khắc có thể hay không càng coi trọng hơn chính mình. Trong lúc nhất thời, Hứa Thanh Chi trong đầu của thượng vàng hạ cám không biết suy nghĩ cái gì. Lẫn nhau nghe Trương Khắc khinh thán một tiếng nói, tiếc là trước đây đạo đức tông nước già, vàng không lấy hoành đệ một giới thực lực mới là thích hợp nhất hoàn thành cái này kế hoạch tông môn. Dù sao cũng không người nào biết đạo tu tiên giả sẽ vào lúc nào trở về, chúng ta cũng không biết có cơ hội hay không ở tại trở về phía trước hoàn thành cái này một kế hoạch. Ta chân chính để ý là đem Ý Lam giới sức mạnh chỉnh hợp thành một, đến đúng kháng tương lai tu tiên giả. đến nỗi nói cái này chỉnh hợp lực lượng người có phải hay không ta ngược lại cũng không để cho ta quá mức để ý. Hứa Thanh Chi bật thốt lên, đại trưởng phu duy tên cùng khí không thể người giả. Không có người biết, tin tưởng những người khác có thể dựa theo tâm ý của mình tới làm việc. Do đó, chuyện này trưởng môn việc nhân đức không nhường ai, vạn bất khả ra vẻ thành cao chi thái. Này lời nói rất là không khách khí, Trương Khắc không khỏi sờ lỗ mũi một cái, đáng tiếu đạo, ta chỉ là tùy tiện nói một chút, không có đem hắn nhường cùng tay người khác ý tứ. Hứa Thanh Chi nghiêm mặt nói, trưởng môn, từ ngài chuẩn bị trùng kiến thiên đình lời ra khỏi miệng về sau, bản môn mười mấy vạn đệ tử sinh tử liền đã cùng ngài buộc lại với nhau. Có mấy lời là tuyệt đối không thể tùy tiện nói. Có lẽ ngài chỉ là vô tình lời tuyên bố, lại có thể dao động những người khác tâm trí. Loại hậu quả này không chỉ là ngài, cũng là tông môn không thể chịu được đấy, cho nên sau này trưởng môn nói bất kỳ lời nói đều phải nghĩ lại mới được. Dừng một chút, Hứa Thanh Chi nói tiếp, thậm chí những lời này tại ngài không có năng lực áp dụng phía trước đều không nên đối với đệ tử nói ra. Khu khu. Trương Khắc nhịn không được có chút đỏ mặt, vội vàng lấy ho khan để che giấu bối rối của mình. Hứa Thanh Chi nói không sai, hôm nay lời nói này chính xác nói có chút sớm rồi, hơn nữa rất là nguy hiểm. Hắn hiện tại cũng có chút hối hận, phải biết những lời này hắn đều không đối Thanh Mi cùng Đình Tiểu Tiểu nói qua. Có thể là bị Hứa Thanh Chi lời lẽ dẫn động suy nghĩ, hắn mới đưa cái này dằn xuống đáy lòng chỗ sâu nhất bí mật cùng dã vọng cùng nhau nói ra. Hứa Thanh Chi nghiêm túc nói một câu nói về sau, lập tức tiêu ý hiệp như hoa mà nói, bất quá, có thể được trưởng môn tín nhiệm, đệ tử vẫn là rất vui vẻ. Hứa Thanh Chi vốn là có cử thế vô song dung mạo, bây giờ hắn đột nhiên nở nụ cười, trong chốc lát, như bách hoa đồng thời nở rộ, liền liên thiên mà vạn vật đều tựa hồ đã mất đi màu sắc. Trong ngay mắt, Trương Khắc trong mắt lại không còn bất luận cái gì ngoại vật, tâm thần không khỏi thất thủ, cả người lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ. Mấy giây sau đó Trương Khắc lấy lại tinh thần, không dám tiếp tục cùng Hứa Thanh Chi đơn độc đợi. Tật xấu của mình tự mình biết, hắn cũng không muốn làm ra có lỗi với Thanh Mi cùng Đình Tiểu Tiểu đích sự tình. Khu khu, cái kia nếu là không có những chuyện khác, tạm thời liền đừng tới tìm ta. Mấy năm này ta phải toàn lực ứng phó luyện chế như ý định hải pháp trụ tông môn chuyện liền toàn bộ giao cho ngươi. Ngoài ra, cũng cầu chúc ngươi tấn giai nguyên thần thành công. Mấy câu nói xong, Trương Khắc thân hình thoát một cái, cũng như chạy trốn rời đi Lăng Tiêu Điện. Ngay tại hắn rời đi trong nháy mắt, lờ mờ nghe được Hứa Thanh Chi như có như không tiếng cười. Đấu chương xong, chương 753, Đại Kim Cương bản phụ trận chương 753, Đại Kim Cương bản phụ trận Đồng Lai Hải vực Đông Hai Bách Lý chỗ. Vạn đạo kim sắc hào quang từ đáy biển hướng ra phía ngoài bắn ra, lại cái này kim quang còn giống như hô hấp như thế càng không ngừng tăng dụng. Một chi từ hai chiếc núi thuyền cùng mười mấy chiếc cỡ lớn thuyền biển tạo thành đội tàu từ ngoài mười mấy dặm trên mặt biển bình ổn mà đi thuyền mà qua. Đi đầu kỳ hạm núi thuyền bong thuyền, đang có một đám nhân đại hô gọi nhỏ mà không chỗ ở đem ngón tay chỉ hướng quang mang chiếu xa chỗ. Trong đó một tên thân mang áo dài trắng anh tuấn người trẻ tuổi trong tay nâng một thanh bạch ngọc quạt xếp, ngang đại giữa lông mày cẩn thận xem chừng. Đột nhiên hắn mở miệng nói, "La thúc, nơi đó là địa phương nào? Nhìn quang mang này linh tính mười phần, thế nhưng là có bảo vật phải xuất hiện." Được xưng La thúc nhân niên kỷ cũng không lớn, nhìn chỉ có 30 mấy tuổi. Màu đỏ tím trên mặt có tiểu nhi bàn tay lớn một khối vảy cá ban, lộ ra cả người có chút đáng sợ. Nghe nói người trẻ tuổi hỏi thăm, La Thúc ngẩng đầu nhìn một cái, giải thích nói: "Thiếu chủ, đó là có cao nhân đang tế luyện bảo vật, không muốn chỉ trỏ, miễn cho đưa tới tai họa." Người trẻ tuổi lập tức hứng thú, vội nói: "La Thúc, dứt khoát vô sự, không ngại nói nghe một chút, cũng tốt nhường bọn vãn bối được thêm kiến thức." La Thúc nhìn một chút trước mắt này một đám sơ suất mao lư người trẻ tuổi. Bọn hắn đến từ một chút rất gia tộc cổ xưa, sớm nhất hệ thống gia phả có thể truy tố đến hàng vạn năm trước. Chỉ bất quá số nhiều gia tộc vẫn luôn ở vào nửa lánh đời trạng thái, chỉ có số ít một vài gia tộc thật sớm dung nhập vào tông môn cùng thế tục giới bên trong. Những thứ này gia tộc cổ xưa bằng vào cường đại thiên phú huyết mạch từng đời một truyền thừa xuống. Vì cam đoan huyết mạch thần thông không đến mức thoái hóa, giữa hai bên cơ bản chỉ ở một chút đời đời giao hảo giữa các gia tộc thông gia. Nhưng thời đại tại không ngừng biến hóa, vì cam đoan gia tộc không bị thế giới này đào thải. Cách mỗi mấy chục năm, những gia tộc này liền sẽ đem trong gia tộc tử đệ triệu tập lại du lịch thiên hạ. Để bọn hắn cùng ngoại giới tiến hành tiếp xúc dùng cái này tăng trưởng kiến thức, bồi dưỡng xử lý quyết đoán năng lực, đồng thời cũng từ đó sàng lọc nhân tài. Bị La Thúc xưng là thiếu chủ chính là này một đám trong đám người tuổi trẻ người nổi bật. Người này tên là Nam Cung Huệ Phong, thiên tư thông minh, cốt cách thanh kỳ, không đến 30 tuổi liền đã thành tiểu kim đan. Gia tộc truyền thừa ba loại huyết mạch thần thông ở bên trong, trong đó tầm thường nhất tay mắt lanh lẹ bị hắn tu luyện ra một phen đặc thù khí tượng. Bây giờ tuổi của hắn kỳ thực đã vượt qua 60, chẳng qua là nhìn trẻ tuổi. Bên cạnh gia tộc khác một chút hảo hữu cũng đều là thành tiểu kim đan chân nhân, xem như các gia tộc bên trong đồng lứa nhỏ tuổi bên trong tinh anh. Chỉ bất quá bởi vì một mực ở nhà trong tộc tu hành, ít cùng ngoại nhân tiếp xúc, thậm chí cùng tuổi tác rất là không hợp. Bây giờ, La Thúc từ trong mắt của bọn hắn, thấy được đồng bộ tinh thần phấn chấn, đối với không biết khát vọng cùng với xem náo nhiệt không chê lớn chuyện kích động. Hắn không khỏi cảm thấy có chút đầu thống, có phần những công tử ca này không biết trời cao đất rộng trêu ra mầm thai bạn. Suy tư phút chốc, mở miệng giải thích nói, cái này phương viên mấy vạn hải lý phạm vi đều là tiên tiên nhất khí nam tông phạm vi thế lực. Liên quan tới cái này cái tông môn truyền thuyết, vô luận là nhà trưởng tộc cùng thế hệ vẫn là dọc theo đường đi ta đều nói qua rất nhiều, liền không lại lắm lời. Ta liền cho các ngươi giảng một chút nơi đó. La Thúc nói, không có trực tiếp dùng ngón tay ra phương vị, mà là lấy ánh mắt ra hiệu mọi người nhìn về phía nơi xa cái kia kim quang bắn ra chỗ. Nam Cung Huệ Phong nhìn thấy La Thúc ánh mắt, minh bạch hắn có chỗ cố kỵ, không khỏi càng hiếu kỳ hơn. La Thúc thực lực đã là kim đan cảnh đỉnh phong, am hiểu nhất chiến đấu, đã từng có một người đánh giết ba tên cùng giai cao thủ ghi chép. Nghe nói trong tộc trưởng bối cũng tại vì hắn tấn giai nguyên thần làm chuẩn bị. Lúc này theo La Thúc chỉ điểm, Nam Cung Huệ Phong lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Từ 2 năm trước lên, nơi đây hải vực thì có bảo quang bắn ra, lúc đó còn hấp dẫn không ít người tu hành. Về sau mới biết được là tiên tiên nhất khí Nam Tông trưởng môn Như Ý Chân Quân ở nơi đó tế luyện bảo vật. Đừng nhìn chúng ta ở phía xa quan sát không người để ý tới, có thể chỉ cần đi vào chỗ kia hải vực 10 dặm phạm vi liền sẽ có tiên tiên nhất khí Nam Tông đệ tử thủ vệ. Như Ý Chân Quân đáng sợ cùng điên cùng chắc hẳn các ngươi đều nghe nói qua, tuyệt đối không nên hướng nơi đó chỉ trỏ. Nguyên Thần Chân Quân thần niệm phạm vi bao phủ cực lớn, mấy ngoài trăm dặm chỉ điểm thật giống như trực tiếp tại trước mắt hắn đồng dạng. Có phần phiền toái không cần thiết, không muốn tự dưng chọc giận hắn. A, nguyên lai là Như Ý Chân Quân ở đây a, chẳng thể trách không người dám tới gần đây. Một cái người mặc cẩm tú hoa phục cô gái trẻ tuổi nhẹ giọng thì thầm. Ở người nàng bên cạnh một vị mặt phấn môi đỏ mặt em bé nam tử trẻ tuổi nghe vậy cười nói, đúng đấy, nghe ta trong tộc một vị thúc thúc nói, cái này Như Ý Chân Quân hiếu sát thành tính, còn có thù tất báo, là không thể đắc tội nhất. Không chờ hắn lời nói xong, đã thấy trước mắt đông đảo hảo hữu tề tề sắc mặt biến hóa, không khỏi đem trong miệng còn lại lời nói nuốt trở vào. Đổi giọng hỏi, thế nào? Nam Cung Huệ Phong quay đầu nhìn một chút nơi xa, quay đầu lại hướng về phía người kia nói, ngươi dạng này sau lưng nói một cái Nguyên Thần Chân Quân nói xấu có thể hay không bị hắn nghe được. Chương 753, Đại Kim Cương Bản Phụ Trận 2, chương 753, Đại Kim Cương Bản Phụ Trận 2, mặt em bé nam tử bị hù giật mình kêu lên, vội vàng quay đầu nhìn về phía quang mang bắn ra chỗ. Một lát sau mới lo lắng bất an mà nói, không không thể nào, ta không có sau lưng nói hắn nói xấu à, chỉ nói là nói chuyện phía ngoài truyền ngôn mà thôi. La Thúc vẫn không có mở miệng, liền là muốn mượn cơ hội này cho mấy cái này xưa nay ở giữa không chút kiêng kỵ người trẻ tuổi một bài học. Gặp bọn họ giống như hồ đã ý thức được ở đây không phải trong tộc, không còn kêu la om sòm. Lúc này mới trầm giọng nói, chư vị công tử ngược lại cũng không cần cẩn thận như vậy, Nguyên Thần Chân Quân lòng dạ rộng lớn, không lại bởi vì vài câu lời đàm tiếu liền đem đại gia như thế nào. Bất quá đi ra khỏi nhà là tối trọng yếu chính là nhất định muốn nhận rõ tình thế. Cái này tiên tiên nhất khí Nam Tông từ 2 năm trước một hồi đại loạn sau đó đối ngoại lai người thật là có chút không chào đón. Chờ đến tinh lầu như gặp phải có người kiểm tra hoặc hỏi thăm, nhất định muốn ngăn chặn tính tình không thể lỗ mãng. Một cái mi tâm có một đạo hình chim phượng lam văn nữ tử hơi có chút hiếu kỳ mà nói, nghe nói cái này tinh lầu cao tới bách trượng, tổng cộng có 109 tầng, dùng một loại gọi là xi măng đồ vật xây thành. Là tiên tiên nhất khí Nam Tông dùng để chiêu đái thiên hạ các môn các phái người tu hành chỗ. Giống như còn rất nhiều quy củ, thật muốn lập tức liền mở mang kiến thức một chút. Ta nghe một người bạn tốt nói cái này tinh lầu không là dựa theo tông môn đẳng cấp tới xác định cấp độ vị trí, mà là muốn dựa vào thực lực của mình tới giành tầng lầu chỗ ở. Bất đồng tầng lầu chẳng những đãi ngộ rất khác nhau, hơn nữa đủ khả năng lấy được tin tức tài nguyên cũng khác nhau. Cũng không biết chúng ta có thể không thể tiến vào thiên cương tầng. Một cái hai lỗ thai so sánh thường nhân đại bên trên không ít gia tộc đệ tử có chút ước mơ mà cùng người khác trò chuyện với nhau. Đội tàu tiếp tục hướng lấy bọn hắn đích đến của chuyến này đồng lai đảo đi thuyền, từng đạo nhẹ thanh âm đàm thoại phiêu tán tại hải vực phía trên. Ở đó phát ra kim sắc hào quang chung quanh trong vòng mấy dặm, bốn phương tám hướng đều có một chiếc thuyền lớn vững vàng dừng lại trên mặt biển. Người mặc đồ trắng tiên tiên nhất khí Nam Tông đệ tử khống chế trên trăm chiếc thuyền nhỏ xuyên tới xuyên lui tới lui tuần tra. Tu Di Cẩm Vân lâu đi qua trận pháp phóng xạ cũng chỉ có thể tại đồng lai cựu quận phạm vi bên trong phát huy tác dụng. Bây giờ thân ở đại tiểu đồng lai số bách lý bên ngoài, Nam Tông đệ tử đã không có năng lực phi hành, chỉ có thể dựa vào thuyền tới tiến hành tuần tra. Dưới mặt biển khoảng 40 trượng vị trí, một cây màu bạch kim phủ văn pháp trụ đang thẳng tắp định ở trong nước biển. Phương pháp này trụ đường kính 6 thước, dài hẹn bắt trượng, hai đầu đầu cột riêng phần mình bố trí câu thông thiên địa linh cơ trận pháp. Nhìn từ ngoài, phù văn như mây như long du đi tại trụ thể, hai đầu bí mật bố trận văn dây dưa, phân bố chỉnh tề. Cùng chương khắc ngộng cảnh bên trong cái nào đó thần thông quảng đại hầu tự sử dụng vũ khí không khác nhiều. Đương nhiên cái này cũng có chương khắc luyện chế định hải pháp trụ lúc hữu ý vô ý hướng về cái phương hướng này dẫn đạo, tính toán là vì minh để trong lòng một loại tưởng niệm. Lúc này chương khắc đang treo vu hải ở bên trong, thỉnh thoảng đánh ra từng đạo pháp tắc phù văn tế luyện lấy pháp trụ. Mỗi một đạo phù văn đánh vào pháp trụ sau đó, liền có linh quang từ pháp trụ trận hạch tâm hướng trụ thể tất cả tiết điểm phun trào, từng đạo kim quang liền tại lúc này hướng ra phía ngoài quyết tán. Mà ở linh quang phun trào ở giữa, trụ thể cũng đang không ngừng tăng lớn cùng thu nhỏ. Căn này định hải pháp trụ theo năm đó tiến vào mê vụ bí cảnh thời điểm liền đã bắt đầu luyện chế. Hơn 200 năm tới đã không biết một lần nữa thôi diễn, sửa chữa qua bao nhiêu lần, mới cuối cùng hình thành. Lấy tiên tiên tổ hành chí bảo tức ngưỡng làm tâm, lại dựa vào kim cương sa cùng thiên hạ chín đại linh thủy một trong nhược thủy tinh hoa tạo dựng mà thành. Vì này phù binh có thể tự động sửa lại thành dài, chương khác còn ở trong đó sáp nhập vào 9 cái tinh hạch. Tinh hạch có thể vì pháp chủ cung cấp bàng bạc thổ hành chi lực, tức ngưỡng có thể thông qua thổ hành chi lực lớn lên. Nhược thủy tinh hoa có thể bình hành hải trung thủy hành chi lực, tăng thêm kim cương sa loại này không cách nào phá hủy đặc thù vật chất, đủ để tạo dựng ra một kiện cường đại bảo vật đi ra. Chương khác đồng thời không am hiểu lực khí, cho nên căn này định hải pháp chủ hắn là lấy xâm la vạn tượng phù binh chi pháp tới xây dựng. Cho nên căn này pháp chủ cũng không thuộc về pháp bảo, mà là một kiện phù binh. Hạch tâm phù pháp vẫn là chương khắc am hiểu nhất Như Ý phù văn, có này phù văn tại, định hải pháp trụ liền có thể lớn có thể nhỏ, căn cứ vào trong hải nhãn tình huống tiến hành biến hóa. Mặt khác chương khắc tương từ thanh không giới ma trùng vỏ ngoài bên trên lĩnh ngộ được định mạch phù văn dung nhập vào Như Ý phù văn bên trong, làm cho tạo thành một cái chỉnh thể. Trừ cái này hai đạo phù văn, pháp trụ hai đầu bố thiết chính là có thể cùng tiên địa linh cơ câu liên chu thiên vô lượng thông vi đại trận. Trận này tác dụng là liên tiếp địa mạch tạo thành chỉnh thể, từ đó đạt đến ổn định mạch tác dụng. Cái này phù binh chương khắc là dùng để trấn hải đấy, vì vậy tác dụng của nó rất đơn giản, chính là lấy phong cấm làm chủ. nhưng muốn tại hải nhãn cái kia phái nhiên khó chống chọi tự nhiên chi lực hạ tướng hắn triệt để phong cấm, chủ yếu điều kiện chính là chỗ này kiện phù binh nhất định phải đầy đủ kiên cố, sẽ không ở hải nhãn lực lượng cường đại phía dưới bị phá hư. Chương 753, đại kim cương bản phụ trận 3, chương 753, đại kim cương bản phụ trận 3, cho nên tại trụ trên hạ thể, Trương Khắc chỉ bố trí một loại phụ trận. Kim cương bản nói danh tự có thể có chút dò người, nhưng kỳ thật chính là một bộ từ kiên cố phù văn tạo thành trận pháp. Trận này không phải Trương Khắc một mình sáng tạo, mà là hắn từ Trung Châu phủ lục học cung bên trong lấy độ cống hiến đổi lại. Kim cương bản lấy 360 đạo kiên cố phù văn tạo thành, ám hộp chu thiên biến hóa, có thể cực đại tăng cường tái thể kiên cố độ. Sở dĩ Trương Khắc lựa chọn trận này chính là nhìn chúng trận này lớn nhất một cái đặc điểm. Mỗi điệp gia nhất trọng trận pháp, hắn trình độ chắc chắn liền có thể tăng dài hơn một lần. Có thể ở những người khác xem ra, điểm này không tính là cái gì, dù sao có thể bố trí ra một đạo kim cương bản trận pháp đã rất đáng rồi. Muốn tại vốn có kim cương bản trong trận pháp lần nữa điệp ra một bộ kim cương bản trận pháp, khó khăn kia sẽ bao nhiêu tức tăng lên. Trong đó lớn nhất độ khó liền là như thế nào có thể làm hai tòa trận pháp trùng điệp mà không ảnh hưởng lẫn nhau quá nhiều, còn có thể tạo được một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Thiên hạ trận pháp sư vô số, nhưng có thể điệp ra ba đạo trận pháp cao thủ nhưng là phượng mao lân giác. Vì vậy cái này một đặc tính tuy mạnh, nhưng thủy chung không người tiến hành xem trọng. Nhưng Trương Khắc không tầm thường à, hắn chẳng những tinh thông điệp phụ thuật hơn nữa đã đem cái này một phụ pháp tu đến thứ 8 chuyển. Càng lĩnh ngộ điệp ra pháp tắc có thể lợi dụng lực lượng pháp tắc điệp ra trận pháp mà không bị quấy rầy. Cho nên khi Trương Khắc tại phụ lục học cung bên trong nhìn thấy trận pháp này lúc, liền cảm giác trận này hoàn toàn chính là vì định hải pháp trụ mà sống. Pháp trụ tạo dựng không khó, đem kim cương bản trận pháp chồng chất lên nhau cũng không tính là quá khó. Bất quá Trương Khắc không muốn chỉ ở định hải pháp trụ bên trên đơn thuần điệp ra trận pháp, hắn thôi diễn ra một loại có thể đem kim cương bản đặc tính phát huy đến mức tận cùng pháp tử. Hắn chuẩn bị tại định hải pháp trụ trên thân trụ bố trí 30 lục đạo kim cương bản trận pháp, dựa vào thiên cương hòa giải biến hóa, tạo thành một cái cự đại kim cương bản trận pháp. Cái này một tòa từ 30 lục đạo kim cương bản xây dựng chỉnh hợp thành một đều trận pháp bị Trương Khắc mệnh danh là đại kim cương bản trận. Một đạo tiểu kim cương bản trận pháp liền cần 360 đạo kiên cố phù văn, trong này mỗi một đạo kiên cố phù văn Trương Khắc đều chuẩn bị đem hắn điệp ra bắt chuyện. Ngoài ra còn cần đem mỗi một đạo tiểu kim cương bản trận pháp lần nữa điệp ra bắt chuyện, cuối cùng còn muốn đem cái này to lớn kim cương bản trận pháp điệp ra bắt chuyện. Có thể tưởng tượng được cái này là bực nào thật lớn một lần phù văn điệp ra quá trình. Nếu không phải Trương Khắc lĩnh ngộ điệp ra pháp tắc, hắn cũng sẽ không sinh ra bực này ý nghĩ hao huyền ý nghĩ. Nhưng là đồng dạng có thể tưởng tượng này định hải pháp trụ sẽ có cường đại cỡ nào năng lực phòng ngự. Làm định hải pháp trụ sau khi hoàn thành, chỉ có thể dùng không thể phá vỡ bốn chữ để hình dung. Trương Khắc trong 2 năm qua làm đúng là không ngừng mà tại định hải pháp trụ trên hạ thể điệp ra phù văn. Bây giờ hắn tiếc nuối nhất cũng là bởi vì điệp phù thuật không có đạt đến cao nhất cửu chuyển cảnh giới, bằng không cái này phù binh đến tột cùng sẽ mạnh đến mức nào đem hoàn toàn không cách nào đoán trước. Trương Khắc bây giờ đã đem đại kim cương bản phù trận điệp ra đến đệ thất chuyển trình độ. Có thể đừng tưởng rằng có điệp ra lực lượng pháp tắc liền có thể dễ dàng hoàn thành phù trận điệp ra. Cái này đồng dạng cần Trương Khắc không ngừng mà căn cứ vào trên thân trụ vốn có trận pháp tiến hành thôi diễn, tiến hành sửa đổi biến hóa. Liên giống với là số ti, coi chúng ta lúc sử dụng chỉ cần theo 3.14 tới vận dụng, nhưng trên thực tế phía sau mặt còn có vô hạn chữ số. Bây giờ, Trương Khắc mỗi một điểm phụ trận biến hóa nho nhỏ thì tương đương với vị này số lên một điểm nào đó xuất hiện sai lầm, dẫn đến vốn có thiết kế phụ trận đường vân toàn bộ đều muốn một lần nữa thôi diễn tính toán. Có thể tưởng tượng đây là một cái cỡ nào làm người tuyệt vọng công trình. Cũng chính là Trương Khắc đã sáng tạo ra siêu cường khả năng tính toán chu thiên vận toán pháp có cường đại năng lực vận toán. Đổi những người khác sớm đã sụp đổ. Bất quá cái này cũng là một chuyện tốt, bởi vì vô số lần tính toán thôi diễn, Trương Khắc đối với kim cương bản phụ trận lý giải đạt đến liền sáng tạo trận này người cũng không có trình độ. Mà càng là thôi diễn trận pháp này, Trương Khắc càng thấy được kim cương bản phụ trận tương lai nhất định có tác dụng lớn. Tỷ như nói dùng tại pháp khí, pháp bảo hoặc là địa mạch, hộ sơn trận pháp phía trên vân vân. Nếu như lơ lửng chiến thuyền có thể nghiên cứu ra được lời nói, cái này kim cương bản phụ trận chẳng lẽ có thể cực đại tăng cường chiến thuyền lực phòng ngự. Tức là, bây giờ bộ này điệp ra bắt chuyển đại kim cương bản phụ trận chỉ có chính Trương Khắc có thể tạo dựng. Muốn thật sự đem trận pháp này phổ cập ra, còn cần người tu hành đem hắn hoàn toàn phân tích ra. Lúc này, Trương Khắc lần nữa điệp ra một cái đạo tiểu kim cương bản. Sau đó tinh tế lấy thần niệm tham châm dò xét một phen, phát giác trận pháp kết cấu ổn định, tất cả trận pháp tiết điểm nguyên khí vận chuyển trôi chảy, không khỏi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tính toán một chút hoàn thành tiến độ, còn cần điệp ra 1000 lượng bách đạo kiên cố phù văn mới có thể đem định hải pháp trụ triệt để xây dựng thành công. Trương Khắc không khỏi nhíu mày, xem ra trước đây đặt trước 3 năm thời gian không đủ, ít nhất còn cần 3 năm thời gian mới được ra có thể trong môn cùng đồng lai cựu quận một mực tại dựa theo 3 năm thời gian tới tiến hành nhu đồ. Bây giờ đã biết bên trong không may xuất hiện có ảnh hưởng hay không đến trong môn đang tiến hành các hạng kế hoạch. Đang phiền não ở giữa, chợt cảm giác được đỉnh đầu hải vực phía trên có nguyên thần chân quân thần niệm ba động. Trương Khắc cảm thấy khí tức quen thuộc kia, trong lòng vui mừng, xem ra sư muội đã tấn giai nguyên thần thành công a, thân hình thoát một cái, cả người liền triệt để tan vào trong nước, một giây sau xuyên phá mặt biển bay đến giữa không trung. Nhìn xem một thân màu đen bảo phục đứng lơ lửng giữa không trung Bích Lạc, Trương Khắc phi thân đi tới gần, cười tủm tỉm nói, "Chúc mừng sư muội thành tựu nguyên thần." Bích Lạc trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, thì tư tư mà nói, "Sư minh, ta bây giờ cũng là nguyên thần chân quân rồi, về sau có thể tốt hơn trợ giúp ngươi rồi." Bất quá nàng nghiêm sắc mặt, sáng giọng, "Có một việc sư minh có thể muốn giúp ta làm chủ." Trương Khắc tâm đầu máy động, vội nói, "Là ai sao mà to gan như vậy lại dám gây sư muội ta, yên tâm, sư minh định vì ngươi ra mặt." Bích Lạc khẽ miệng lộ ra một nụ cười, nói khẽ, là Vô Song chân quân chọc ta rồi, ngươi đi giúp ta giáo huấn nàng một chút. Trương Khắc ra đầu sắp vỡ, vội nói, Thanh Chi như thế nào khi dễ ngươi? A không đúng, Vô Song chân quân Thanh Chi cũng tấn giai nguyên thần rồi sao? Bích Lạc gật đầu nói, không đơn thuần là nàng, Thạch Trung Tú cũng tấn giai thành công. Cái này Trương Khắc xanh mục kết thiệt nửa ngày nói không ra lời. Tấu chương xong, chương 754, Bích Lạc chân quân chương 754, Bích Lạc chân quân cứ việc trong lòng có đoán trước, nhưng cùng lúc ba người thành tựu nguyên thần chân quân vẫn là làm cho Trương Khắc cảm thấy rất là kinh hỉ. Đã như thế, tông môn liền có 10 tên nguyên thần chân quân. Trong ba người, Thạch Trung Tú tuổi tác nhỏ nhất, tư chất không thể nói không tốt, nhưng là còn kém rất rất xa Bích Lạc cùng Hứa Thanh Chi. Sở dĩ có thể vừa qua khỏi 200 tuổi liền thành liền nguyên thần, nguyên nhân lớn nhất còn là bởi vì hắn trước kia cứu vãn mê vụ bí cảnh vô số người công đức chi lực tại phát chỉ huy tác dụng. Vì cái gì Thạch Trung Ngọc đối với Thạch Trung Tú trong lòng có ghen ghét hận, chính là cảm thấy hắn không tu luyện thế nào liền có thể tùy tiện phá kính, chuyện này đối với cố gắng tu luyện chính mình quá không công bằng. Nhìn thấy Trương Khắc nhất mặt vui mừng, Bích Lạc nhất thời liền có chút không vui. Sư Minh, Vô Song chân quân nàng trận chiến cùng với chính mình là phó trưởng môn thân phận khi dễ ta, ngươi có quản hay không? Trương Khắc lúc này mới hồi phục tinh thần lại, kỳ quái nói, nàng như thế nào khi dễ ngươi? Còn nữa, vì cái gì ngươi ba người thành tựu nguyên thần thời điểm ta chỗ này không có phát giác lôi kiếp vết tích? Cái cũng khó trách Trương Khắc kỳ quái, tấn giai nguyên thần lúc, tự thân tiểu thiên địa âm dương chi khí cùng thiên địa khí cơ sinh ra câu thông, tất nhiên sẽ dẫn phát lôi kiếp. Trương Khắc thân ở tông môn hai ngoài trăm dặm hải vực, chung quanh không che không cản, nếu có lôi vân tập tụ, hắn không thể nào không phát hiện được. Huống chi lần này tổng cộng có ba người thành tựu nguyên thần, cái này cũng không khỏi Trương Khắc cảm thấy kỳ quái. Bích Lạc đầu tiên là trả lời Trương Khắc phía sau một vấn đề. Lần này ta cùng với Vô Song, Thạch Trung Tú là ở Nguyệt Nha Loan thành tựu nguyên thần, vì vậy mới không có bị sư huynh phát giác. Trương Khắc mặt của trong nháy mắt trở nên có chút khó coi. Tấn giai nguyên thần cảnh là bực nào hung hiểm, không nói lôi kiếp tự thân uy lực cường đại đến mức nào, thậm chí càng để phòng tâm ma cùng đến từ bên ngoài uy hiếp. Ngày xưa Trương Khắc tấn giai nguyên thần lúc, còn muốn cầu trợ ở tông môn bảo hộ. Coi như ở bên ngoài tấn giai, ít nhất cũng phải cáo chi chính mình một tiếng, không người thủ hộ dưới, hơi có sai lệch có thể liền sẽ ủ thành sai lầm lớn. Trương Khắc lạnh rên một tiếng nói, chuyện lớn như thế cũng không nói với ta một tiếng, xem ra là lo lắng ta sẽ tại các ngươi tấn giai thời điểm làm phá hư a. Bích Lạc trong lòng cắn răng, âm thầm chửi mắng Hứa Thanh Chi, chẳng thể trách nàng không dám tới gặp sư minh, nguyên lai là đoán được muốn bị sư minh quả mắng. Vội vàng giải thích, sư minh, ngươi đây có thể trách lầm ta nhóm rồi, đi Nguyệt Nha Loan tấn giai cũng là chuyện không có cách nào a. Gặp Trương Khắc còn sụ mặt rất không cao hứng, tiếp tục nói, lần này tông môn không chỉ chúng ta ba người có tấn giai nguyên thần dấu hiệu, còn có ba người đồng dạng cảm nhận được tấn giai nguyên thần thời cơ. Một cái là Bạch Thạch sư minh, một cái là Thủy Hành Phong, còn có một cái là Huyền Hà chân nhân. Trương Khắc sửng sốt một chút, đối với tông môn Long Hổ cảnh viên mãn đệ tử hắn tự nhiên rất rõ ràng. Bởi vì hư không trung trùng tộc đột nhiên xâm nhập, tiên tiên nhất khí nam tông bên trong nguyên thần chân quân toàn bộ bị điều vào hư không chiến đấu. Hai năm trước Trương Khắc đang xây dựng định hải pháp trụ phía trước, dùng một cái tháng thời gian đối với trong tông môn kim đan cảnh đệ tử tiến hành tụ nghiệp giải hoặc. Trong đó liền bao quát 17 tên Long Hổ cảnh viên mãn đệ tử. Thủy Hành Phong xuất từ Vân Trản động nhất mạch, sở trường về lôi pháp, là Tân Bảo Sơn đệ tử đi truyền. Mà Huyền Hà chân nhân nhưng là xuất từ Phượng Hà quan, đồng dạng là Tố Cầm chân quân dưới trướng lục đại đệ tử. Bọn hắn có thể dẫn động tấn giai nguyên thần thời cơ đồng thời không kỳ quái, dù sao vốn là Tân Bảo Sơn cùng Tố Cầm chân quân ngàn chọn vạn chọn đi ra kế thừa y địa bát. Nhưng hai năm trước ngoại trừ Bích Lạc ba người đồng thời chưa phát hiện những cái khác nhân khí cơ xuất hiện biến hóa a, đang tại Trương Khắc có chút không hiểu thời điểm, Bích Lạc giải thích nói, bởi vì vị sư huynh trước đây truyền thụ, Bạch Thạch sư huynh cùng Thủy Hành Phong cùng Huyền Hà chân nhân có ngộ hiểu, tuần tự tại một năm trước cảm thấy tấn giai nguyên thần thời cơ. Trương Khắc nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, cái này cùng ta quan hệ không lớn, là bọn hắn tự thân tích lũy đã đầy đủ, coi như không có chỉ điểm của ta, dẫn động thời cơ cũng là chuyện sớm hay muộn. Hắn không có giành công, sau đó dừng một chút, có chút bất mãn mà nói, Hành Phong cùng Huyền Hà bây giờ cũng là đệ tử bản môn, trên xưng hô vì sao như thế xa lạ, sau này cần phải chú ý rồi. Bích Lạc liếc xéo Trương Khắc nhấp mắt, hỏi ngược lại, sư minh cùng Bảo Sơn chân quân cùng thế hệ, Thủy Hành Phong bọn họ là Bảo Sơn chân quân cùng Tố Cầm chân quân môn nhân đệ tử. Ta là của ngươi sư muội, có thể Thủy Hành Phong luận tuổi tác còn ở trên ta, ngươi nói nên xưng hô như thế nào? Trương Khắc bị hỏi thần sắc trì trệ, cũng không nhịn được có chút cảm thấy đau đầu. Đúng vậy a, đời này phân nên xử lý như thế nào đâu? Suy tư phút chốc, thì thào từ ngữ đạo, xem ra đạo hiệu này vẫn là có chút tác dụng. Từ thành lập Tiên Tiên Nhất Khí Nam Tông về sau, Trương Khắc cũng không dựa theo Định Châu bản tông như thế truyền thừa đạo hiệu hệ thống. Tất cả môn nhân đệ tử đều một mực lẫn nhau lấy bản danh xưng hô. Trước đây Trương Khắc không có cảm giác được cái đạo hiệu này hệ thống có chỗ lợi gì. Hơn nữa hắn cũng vô tình hay cố ý muốn phai nhạt đạo hiệu đối với trong môn đệ tử ảnh hưởng. Sau này nếu là trùng kiến Tiên Đình thế tất yếu tử trong đạo môn thoát ly. Chương 754, Bích Lạc chân quân 2, chương 754, Bích Lạc chân quân 2, có thể bây giờ đột nhiên bị Bích Lạc hỏi lại, hắn mới phát hiện nguyên lai chỉ có đạo hiệu mới có thể đem xuất thân người khác nhau chặt chẽ liên hệ với nhau. Trương Khắc âm thầm ghi nhớ chuyện này, chuẩn bị mấy người thanh mi bọn người trở về sau đó lập tức tiến hành tông môn khánh điện, mau chóng giải quyết đi chuyện này. Coi như Bạch Thạch bọn hắn dẫn phát tấn giai nguyên thần thời cơ, nhưng các ngươi vì sao muốn đi Nguyệt Nha Loan tấn giai, vì cái gì không cho ta biết một tiếng? Chỉ từ Trương Khắc đối với Bạch Thạch trên xưng hô, Bích Lạc đã bén nhạy phát giác được sư minh đối với Bạch Thạch sư minh đã không có những ngày qua tình nghĩa. Nàng đối với Trương Khắc hiểu rõ quá sâu, bình thường tới nói, từ Trương Khắc đối với đồng môn xưng hô có thể thấy được hắn đối với một tình cảm cá nhân. Như Diệp Chính Khanh, Đinh Tiểu Tiểu, Phàn Xuân Lai mấy người ngày xưa nhất kiền đồng môn, cho dù bây giờ bọn hắn chỉ là kim đăng cảnh, Trương Khắc cũng sẽ lấy sư minh để gọi. Nguyên bản Bạch Thạch cũng là trong cái này thứ nhất. Bất quá kể từ 2 năm trước sự tình phát sinh về sau, mặc dù Trương Khắc lấy hoàn hồn thảo làm cho Bạch Thạch khởi tử hồi sinh, nhưng trong ngôn ngữ lại không có gần gũi ý tứ. Bích Lạc âm thầm suy đoán, nếu không phải Bạch Thạch tính cách chất phát, chính xác không cùng bên ngoài có quá nhiều cấu kết, lại cả người thực lực cực kỳ cường đại, tương lai đối với tông môn có trợ giúp rất lớn, sư minh e rằng cũng sẽ không thiếu hắn. Sư minh chắc hẳn cũng biết bây giờ Đồng Lai cửu quận kín người hết chỗ. Nguyên thần lôi kiếp phạm vi cực lớn, tiểu Đồng Lai căn bản không có có thể cung cấp 6 người đột phá địa vực. Cho nên chúng ta mới có thể đến Nguyệt Nha Loan tìm kiếm đột phá, bởi vì Thạch Trung Tú ở nơi đó phát hiện một chỗ cực kỳ thích hợp độ kiếp chỗ. Trương Khắc nao nao, hắn bạn bạn không ngờ rằng Bích Lạc bọn người lại là bởi vì nguyên nhân này mới có thể rời xa tông môn. Có chút ấy nay mà nói, là của ta sai lầm, không ngờ rằng sẽ có 6 người đồng thời cảm nhận được đột phá thời cơ, tông môn lôi hỏa phong lại là hơi nhỏ. Không chờ hắn tiếp tục truy vấn, Bích Lạc đã giành nói, Bạch Thạch chân nhân bọn hắn tấn giai cần sư huynh thủ hộ. Mà Thạch Trung Tú tại Nguyệt Nha Loan phát hiện cái kia một nơi có tự nhiên trận pháp bảo vệ có thể hữu hiệu cách trở trong ngoài. Cho nên chúng ta mới có thể quyết định tại Nguyệt Nha Loan độ kiếp. Sự tính đã là bộ dáng này, lại truy cứu cũng không có ý nghĩa gì. Huống chi bây giờ sư muội cũng đã là nguyên thần chân quân, có lấy tôn nghiêm của mình, có mấy lời đã không thể giống như tiểu trước đây tùy tiện nói. Hơi chút do dự, hỏi, sư muội tao ngộ mấy đạo lôi kiếp? Quan hệ này lấy Bích Lạc ngày sau thành tựu, hắn tự nhiên muốn hỏi rõ ràng. Bích Lạc nhẹ nhẹ thở phào một cái. Tại trong sư môn, ngoại trừ Nguyệt Quế chân quân, cũng liền Trương Khắc rất làm nàng để ý, nàng có thể không muốn bởi vì một chút việc nhỏ làm chính mình cùng sư huynh sinh ra khúc mắc. Nghe được Trương Khắc hỏi thăm, Bích Lạc cười tủm tỉm rũi ra ba ngón tay. Ba đạo. Sau đó vừa tiếp tục nói, bất quá Vô Song cùng Thạch Trung Tú đều chỉ tao ngộ 2 đạo lôi kiếp. Điểm này mới là Bích Lạc vui vẻ nhất, nàng biết đạo tông cửa bên trong, tại trước chính mình chỉ có Trương Khắc tài tao ngộ qua tam trọng lôi kiếp. Ba đạo lôi kiếp. Trương Khắc không khỏi âm thầm hít vào một hơi, hắn không nghĩ tới mình người sư muội này thế mà gặp cảnh như nhau tam trọng lôi kiếp. Từ trên xuống dưới đánh giá Bích Lạc hai mắt, khen, không tầm thường. Chỉ có từng có đồng dạng kinh hắn mới hiểu được có thể tại tam trọng lôi kiếp phía dưới tiếp tục chống đỡ là bực nào gian khổ. Lớn tiếng khen ngợi Bích Lạc vài câu về sau, lại nói, bây giờ ngươi vừa tấn giai nguyên thần, không có thể tùy ý bên ngoài hành động, nhanh chóng trở về tông môn ẩn dưỡng. Bích Lạc ga một tiếng, quay người vừa phải ly khai. Không đúng. Chậm rãi quay người lại, nhìn xem sẽ phải bỏ chạy Trương Khắc, tự tiếu phi tiểu nói, sư minh, ta sự tình ngươi còn không có giúp ta giải quyết đây. Vô Song nàng khi dễ ta ngươi có quản hay không? Trương Khắc đại cảm giác đầu thống, người sư muội này đã không giống như trước như vậy dễ lừa gạt rồi. Bất đắc dĩ nói đi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Bích Lạc vừa muốn mở miệng, đã thấy Trương Khắc chợt quát tay ngăn lại nàng nói chuyện, ngẩng đầu hai mắt bắn ra bạch mang nhìn về phía trên không. Bích Lạc nhìn thấy Trương Khắc động tác, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, vội vàng đối với Trương Khắc đạo, à, đúng, có chuyện mới nói. Vân Tiêu Thiên Cung truyền lời tới, nói là hư không chiến trường muốn thả một đợt chủng tộc tiến vào giới vực, nhường các môn các phái làm tốt đối chiến chuẩn bị. Vô Song trong môn chủ trì đối kháng chủng tộc chuyện nghi, để cho ta tới chuyển cáo sư minh một tiếng. Đồng thời tán thả thần niệm hướng trên không dò xét, lại không phát giác bất kỳ đầu mối nào. Xem ra chính mình cùng sư minh chênh lệch vẫn còn cực lớn. Trương Khắc quay đầu trở lại, kinh ngạc nói, hư không chiến sự bất lợi sao? Làm sao lại thả chủng tộc tiến vào giới vực? Bích Lạc lắc lắc đầu nói, không quá rõ ràng, bất quá phong đạo hữu thần sắc không thấy khẩn trương, tựa hồ không giống thế cục chuyển biến xấu. Trương Khắc trong nháy mắt minh bạch, đoán chừng là hư không chung cùng chủng tộc đối chiến sắp phân ra thắng bại. Lần này đại lượng thả chủng tộc tiến vào giới vực, chỉ sợ sẽ là muốn đối hắn phân mà kích chi. Tất nhiên hư không chiến sự xuất hiện chuyển ngoặt, cái kia cũng phải tăng tốc tạo dựng định hải pháp chủ rồi. Một phần bạn mấy người hư không rất nhiều tông môn trở về, nói không chừng di chuyển Nguyệt Nha Loan sự tỉnh sẽ xuất hiện khó khăn chắc trở. Lần nữa ngẩng đầu nhìn trên không, lờ mờ có thể gặp được vô số điểm đen lao nhanh rơi xuống dưới. Chương 754, Bích Lạc chân quân 3, chương 754, Bích Lạc chân quân 3, Trương Khắc đột nhiên nói, Lâu Văn sư muội quỷ phù chi thuật cao thâm mặt chắc có thể hay không nhường sư minh ta mở mang kiến thức một chút. Bích Lạc hướng về phía Trương Khắc sáng sủa nở nụ cười. Bên trên cùng Bích Lạc phía dưới hoàng tuyển, Cửu Thiên Cửu Địa nhậm ná hành. Ngẩng đầu nhìn về phía trên không phi tốc hạ xuống điểm đen, Bích Lạc một chút bãi đầu, cả mái tóc đen văng về phía trên không. Cùng lúc đó, ở sau lưng của nàng đột nhiên xuất hiện mấy chục trượng lớn Bích Lạc nửa người trên hư ảnh đồng dạng một cái hất đầu. Vô tận màu đen đường cong từ Bích Lạc vị trí hướng phía ngoài kéo dài. Hắc tuyến uốn lượn lan tràn lúc ngay cả tia sáng đều tựa hồ bị hấp thu hầu như không còn, tạo thành một đoàn vài dặm lớn nhỏ sương mù màu đen. Mà ở cái này sương mù màu đen ở bên trong, vô số vặn vẹo đường cong ngưng kết thành quang quái lục ly quỷ vực cảnh tượng, lúc ẩn lúc hiện trong bóng tối ẩn ẩn có gai nhọn tiếng kêu cùng tiếng cười truyền ra. Ha ha ha. Hì hì ha ha. Thần thông, quỷ vực này trong thời không cái kia vô số điểm đen đã là như hạt mưa rơi vào màu đen đường cong bao phủ lĩnh vực bên trong. Trương Khắc thấy rõ, những thứ này bị bao phủ chủng tộc không dưới mấy ngàn, trong đó tương đương với nguyên thần chân quân chủng tộc dũng sĩ thì có 6 con nhiều. Trương Khắc hơi nheo mắt lại, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Bích Lạc vừa mới tấn giai nguyên thần, chưa hẳn duy nhất một lần đối phó nhiều như vậy chủng tộc dũng sĩ. Nhưng khi cái này mấy ngàn chủng tộc rơi vào trong hắc vụ lúc, lại không một thứ từ trong xương mù xông ra. Chỉ nghe thấy răng rắc như có sinh vật tại tiếng nhai thức ăn truyền đến, nhưng ở trong đó lại không có một cái chủng tộc phát ra âm thanh. Trương Khắc thử lấy thần niệm tiến hành điều tra, lại cảm giác trong xương mù tựa hồ liên tiếp cái kia vô biên vô ngân thế giới, căn bản dò xét không đến bên cạnh. cố gắng lấy hai mắt nhìn trộm, cũng chỉ là ẩn ẩn giống như nhìn thấy có to lớn quỷ trảo ở trong sương mù ẩn hiện. Sau một lát, Bích Lạc lần nữa hất đầu, cái kia vô tận hắc vụ nhanh chóng rút về. Chỉ là trong chớp mắt, giữa thiên địa khôi phục thanh minh, giữa không trung đã là không còn một cái chủng tộc cái bóng. Lại nhìn Bích Lạc, chỉ thấy trong mắt nàng vô số quỷ phù chớp động, ngay cả mặt mũi sắc đều tựa hồ hồng nhuận không thiếu. Trương Khắc nhịn không được khẽ hít một hơi. Cỡ nào bá đạo thần thông, vậy mà thoáng cái liền đánh chết mấy ngàn chủng tộc. Chỉ bất quá như thế nào cảm giác như thế âm trầm kinh khủng đâu. Chần chờ một chút, Trương Khắc hỏi, sư muội, vị này phù chi thuật đối với ngươi có hay không ảnh hưởng, nếu là đối cơ thể bất lợi, sau này tận lực không muốn thi triển. Hắn không nói ra nhường Bích Lạc triệt để vứt bỏ quỷ phù chi thuật, là bởi vì biết quỷ phù chi thuật đối với Bích Lạc giống như mình như ý kim phù, là tự thân căn cơ sở tại. Nhưng nếu đối với cơ thể bất lợi, hắn vẫn là hy vọng sư muội có thể khắc chế sử dụng. Bích Lạc rực rỡ một tiếu đạo, sư minh yên tâm, thể chất của ta cùng quỷ phù chi thuật cực kỳ phù hợp, cũng sẽ không đối với ta tạo thành bất cứ thương tổn gì, chính là bản môn không có thích hợp ta tu luyện âm huyệt khá là phiền phái. Trương Khắc tâm đầu khẽ động, hơi làm do dự hỏi, U Minh chi địa có thể thích hợp người tu luyện? Bích Lạc tinh thần không khỏi chấn động, ngạc nhiên kêu lên, sư minh có xuất nhập U Minh pháp từ sao? Trương Khắc cười cười, tâm niệm vừa động, tay trái trên mu bàn tay một thanh màu xám bạch cốt quyền trượng ẩn ẩn lộ ra hiện ra. Tay phải bao trùm bên trên nhẹ nhàng nhất lạc, bạch cốt quyền trượng một tiết xương ngón tay rụng, hóa thành một mặt tuần giới quỷ sai làm cho. Chỉ bất quá một mặt này quỷ đầu lệnh bài cũng không phải là màu đen, mà là giống như bạch cốt vậy tái nhợt chi sắc. Đây là cao giai tuần giới quỷ sai lệnh, bằng vào này làm sư muội có thể vào U Minh giới bạch cốt bình nguyên đồng thời có nhất định quyền hành. Sư minh là cái kia bạch cốt bình nguyên chi chủ, mà khác câu hồn cùng Yến Phi Nhi bây giờ đang ở nơi đó tổ kiến địa phủ, ngươi có thể yên tâm ở nơi đó tu hành. Bích Lạc giật mình trong lòng đưa tay tiếp nhận quỷ đầu lệnh bài, trong lòng âm thầm ngạc nhiên, sư minh lúc nào lại tại U Minh giới lập được căn cơ. Ngẩng đầu thấy Trương Khắc lấy thần niệm bao trùm đại tiểu đồng lai, biết hắn đang dò xét cái gì. Mở miệng nói, vừa mới ta đã xem phụ cận chủng tộc dũng sĩ đều giết rồi, còn dư lại một chút chủng tộc vừa vặn cho tông môn đệ tử luyện tập, sư minh không cần lo lắng. Trương Khắc gân một tiếng, đem thần niệm thu hồi. Đúng rồi, trước ngươi nói thanh chi khi dễ ngươi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bích Lạc khí đạo, 7 ngày phía trước Định Châu bản tông Sung Tiêu sư thúc tới một chuyến, bảo là muốn vì Ông Dương chân quân trước đây hành vi xin lỗi. Ta muốn đi tìm Sung Tiêu sư thúc lý luận, lại bị Vô Song cho cản lại, quả thực là không đồng ý ta đi cùng sư thúc gặp mặt, sư minh ngươi nói, có phải nàng khi dễ ta? Trương Khắc ha ha nở nụ cười. Liền cái này? Ừ. Bích Lạc nhẹ gật đầu, khuôn mặt không cam lòng. Trương Khắc tiếu đạo, thanh chi không đồng ý ngươi cùng Sung Tiêu sư thúc tương kiến, vừa vặn là vì ngươi nghĩ. Bằng không hai người các ngươi một khi gặp mặt, Sung Tiêu sư thúc ở trước mặt đời Ông Dương chân quân xin lỗi ngươi, ngươi lại sao tốt cự tuyệt? Đã như thế, sau này có thể nào tự mình cùng Ông Dương chân quân tính sổ sách? Bích Lạc không khỏi ngơ ngẩn. Tại Định Châu bản tông lúc, Trương Khắc cùng Bích Lạc cũng là bộ phong đài đệ tử, xưa nay ở giữa có phần bị Sung Tiêu chân quân chiếu cố. Nếu thật là Sung Tiêu chân quân thay thế Ông Dương chân quân đứng ra xin lỗi, mặt mũi này còn tưởng là thật không dễ từ chối. Biết rõ ràng nguyên do trong đó, Bích Lạc bất mãn nói, cái kia Vô Song cũng có thể cùng ta nói thẳng a. Trương Khắc cười lắc đầu. Bích Lạc là sư muội của mình, những lời này cái đệ. Vì sư minh có thể tùy tiện nói, có thể hứa thanh chi nói thế nào cũng là văn bối, dạng này tính kế toán cửa tôn trưởng chính xác không tiện mở miệng. Trương Khắc tư tắc phút chốc hỏi, có chắc chắn hay không đánh bại Ông Dương chân quân? Bích Lạc kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên sọ. Mười hợp bên trong nhất định chẳng hắn. Trương Khắc xoa cằm nghĩ nghĩ. Trước đây Ông Dương vì bản thân chi tư không để ý đến thân phận hướng ngươi xuất thủ, sau đó lại không nói một lời rời đi, dẫn đến đệ tử bản môn lòng người bàng hoàng, thiệt hại không nhỏ. Bất quá hắn là tông môn trưởng bối, có một số việc không tốt quá mức tính toán. Ngược lại là trước đây hắn đánh thương ngươi đã làm sai trước, sư muội không bằng trở về Định Châu một chuyến, cũng nên cho hắn cái giáo huấn mới phải. Bích Lạc ánh mắt sáng lên, sớm tại nửa năm trước tấn giai nguyên thần sau đó liền có ý đó, chỉ là lo lắng sẽ cho sư minh mang đến tiền phức mới miễn cưỡng khắc chế. Bây giờ nghe được Trương Khắc lời nói tự nhiên vui mừng quá đỗi. Hỏi, chẳng hai bọn hắn mệnh như thế nào? Trương Khắc trừng nàng một cái, tức giận nói thế nào cũng là sư môn trưởng bối, chém tới trên đỉnh chỉ hoa là đủ. Một chút suy nghĩ, lại nói, mặt khác tìm Vô Song đem chi lan hạnh muốn đi qua, ngươi cầm thuận tiện giao cho sư phụ, sau này tốt cho đại sư minh phục dụng. Vâng. Bích Lạc thuận miệng lên tiếng. Tất nhiên hứa thanh chi gặp hai trọng lôi kiếp, tự nhiên là dựa vào lấy năng lực của mình vượt qua lôi kiếp. Vừa vặn đem bảo vật giao cho sư minh đi sử dụng. Cứ như vậy, sư phụ hệ này cùng mình giáo hảo liền đều thành liền nguyên thần chân quân rồi. Tấu chương xong, chương 755, một thước bản chương 755, một thước bản một năm sau. Vẫn là Trương Khắc tạo dựng Định Hải pháp trụ chỗ. Một cây đường kính vượt qua 2 trượng ám kim sắc cột kim loại thẳng đứng mà cắm tại hải trung, trên mặt biển bộ phận khoảng chừng khoảng 50 trượng. Vạn đạo kim quang hơi phồng lên xẹp xuống mà từ trên cột kim loại hướng ra phía ngoài tỏa ra quang mang, trên mặt biển sóng nước lấp loáng, giống như treo một tầng mạc vàng. Tại Định Hải pháp trụ bên ngoài bao phủ 9 tầng nửa trong suốt hình khuyên màn sáng, như cùng ở tại Định Hải pháp trụ bên ngoài cháo một cái vòng sáng. Màn sáng này xuất hiện lên bằng nhạt, vô số tiết điểm, đường cong, phù văn hiển hóa tại màn sáng phía trên. Bây giờ, màn sáng bên trong đang có hơn 600 đệ tử đạp từng cái lớn hơn một xích mâm tròn hình pháp khí, vây quanh Định Hải pháp trụ chậm chạp xoay tròn bay múa. Những đệ tử này có đã là kim đan chân nhân, nhưng là có số ít đệ tử chỉ là tiên tiến cảnh. Từng cái trong tay chớp động linh quang, thỉnh thoảng ở chúng quanh trên màn sáng huy động, sau đó liền có từng đạo trận văn tại trên màn sáng xuất hiện. Cơ hồ mỗi một đẳng cấp đưa cũng có mấy tên đệ tử, rõ ràng đều có phân công. Thỉnh thoảng giữa hai bên còn biện luận vài câu, đối với trên màn sáng trận văn tiến hành sửa chữa. Thường cách một đoạn thời gian liền có mấy tên đệ tử đạp phi hành mâm tròn đi tới Định Hải pháp trụ bên ngoài trăm trượng giữa không trung. Ở đây, một đóa bạch trượng lớn nhỏ bạch vân treo lấy, Bạch Thạch chân quân tự mình ở chỗ này. Nửa năm trước Bạch Thạch cùng Thủy Hành Phong độ kiếp thành công, tấn giai nguyên thần chân quân, mà gọi Hà chân nhân lại độ kiếp thất bại dưới lôi kiếp vẫn lạc. Bạch Thạch chân quân tinh thông chú pháp, cũng là trong tông môn ít có trận pháp sư, một thân bao la vạn tượng pháp thuật e rằng so Trương Khắc còn nhiều hơn. Vì bù đắp tự mình đi tới tạo thành sai lầm, Bạch Thạch chân quân tại vững chắc cảnh giới về sau, trực tiếp tìm được Trương Khắc, chủ động yêu cầu làm việc. Vốn là Trương Khắc thì không muốn để ý tới hắn, vẫn như cũng nhường hắn đi hải trùng tìm kiếm các đạo nhập vào đồng lai. Ngược lại là Hứa Thanh Chi cảm thấy Bạch Thạch chân quân sở trường ở chỗ nghiên cứu, nếu chỉ là ở bên ngoài kéo đẩy các đạo không khỏi đại tài tiểu dụng, không bằng gia nhập vào Định Hải pháp trụ đang xây dựng, có lẽ có thể giúp được một tay. Cái này một đề nghị làm cho Trương Khắc có chút tâm động, ôm thử một lần tâm tính nhường Bạch Thạch chân quân gia nhập vào Định Hải pháp trụ đang xây dựng. Vậy mà Bạch Thạch tại Trương Khắc kể rõ xong Định Hải pháp trụ kết cấu về sau, nói lên đề nghị thứ nhất liền làm Trương Khắc lau mắt mà nhìn. Điệp gia bộ khảm kim cương bản trận pháp hắn làm không được, nhưng hắn đưa ra một cái vô cùng mới lạ quan điểm. Bạch Thạch chân quân đề nghị đem Định Hải pháp trụ chia cắt thành một chút đơn độc khu vực, từ trong tông môn am hiểu phù pháp đệ tử tách ra tạo dựng tiểu kim cương bản phụ trận. Giống như đồng hồ đồng dạng, trước tiên tạo ra mỗi cái bộ kiện, rất sau tiến hành lắp ráp tạo thành một cái chỉnh thể. Sau đó Bạch Thạch chân quân lại đưa ra không cần từ các đệ tử trực tiếp đem tiểu kim cương bản phụ trận bố trí tại Định Hải pháp trụ bên trên. Một cái bọn hắn không có năng lực như thế, thứ yếu một khi hơi có sai lầm sẽ ảnh hưởng đến pháp trụ xây dựng tốc độ. Hắn nói lên biện pháp giải quyết là nhường chúng đệ tử trước đây đem lại kim cương bản phụ trận tạo dựng ra tới. Xác định phụ trận Đường Vân không có sai lầm về sau, từ Trương Khắc tự mình đem hắn điệp ra đến Định Hải pháp trụ bên trong. Nói một cách khác, Trương Khắc lúc đầu cách làm là tại trên người một người hình xăm, cần một bút tiến hành văn gai. Bạch Thạch chân quân biện pháp nhưng là sớm chuẩn bị tốt hình xăm dán giấy, trực tiếp đem hắn dán tại trên thân người. Cái này một biện pháp vô luận từ hiệu quả vẫn là hiệu suất, thậm chí là tinh tế trình độ đều vượt xa Trương Khắc. Bạch Thạch chân quân dám nhắc tới ra đề nghị như vậy, bắt nguồn từ hắn một hạng đạo pháp. Pháp thuật trận liệt, kính tượng tiên địa cái môn này đạo pháp còn là lúc trước tại mê vụ bí cảnh lúc, Bạch Thạch chân quân nhìn thấy Trương Khắc thi triển tu di thiên nhãn trận phía sau có được linh cảm. Trận pháp này có thể hiện hóa ra mục tiêu hình chiếu, tiếp đó đối với mục tiêu tiến hành thôi diễn. Định Hải pháp trụ ra cái kia 9 tầng màn sáng chính là Bạch Thạch chân quân cái môn này pháp thuật trận liệt hiện hóa ra ngoài. Đem Định Hải pháp trụ 9 tầng đại kim cương bản phụ trận tầng tầng tách ra, từ chúng đệ tử căn cứ vào phụ trận biến hóa tạo dựng từng cái tiểu kim cương bản phụ trận. Đương nhiên cái này cần Trương Khắc cùng Bạch Thạch chân quân dẫn đạo mới có thể hoàn thành, đã bộ khảm điệp ra không biết bao nhiêu tầng kiên cố phù văn đã phức tạp đến tột đỉnh. Nếu như không phải Trương Khắc chủ động đem 9 tầng đại kim cương bản phụ trận tầng tầng tách ra, lấy bây giờ chồng chất lên nhau kết cấu, liền Bạch Thạch chân quân đều không cách nào đem giải thích tích. Không thể không nói, đề nghị này hấp dẫn Trương Khắc. Nguyên bản còn có một cái nan đề cần phải giải quyết, đó chính là rời đi đại tiểu đồng lai sau đó, tông môn đệ tử không cách nào phi hành. Mặc dù Trương Khắc tương đẳng vân giá vụ chi thuật xếp vào tông môn bí truyền, có thể một hạng này thần thông không nhưng chỉ có bộ phong đài đệ tử có thể tu hành, hơn nữa tu hành độ khó cực lớn. Không phải tùy tiện bất luận cái gì một cái tông môn đệ tử có thể tu luyện thành công. Mà Trương Khắc vì để cho các đệ tử có thể đối với phụ trận tiến hành bố trí, cần đem Định Hải pháp trụ phụ trận kết cấu tận lực hiện hóa. Chương 755, một thứ bản 2, chương 755, một thứ bản 2, đã như thế, liền không khỏi muốn kích phát Định Hải pháp trụ bên trong như ý biến hóa chi lực, đem hắn tăng lớn tăng thô. Cái này siêu ra mặt biển mười mấy trượng trên không liền thành kim đan đệ tử cấm khu. Cũng may đang lúc Trương Khắc do dự thời điểm, tổng môn bên trong truyền đến một tin tức tốt. Trong môn đệ tử ban làm cho tổ chức thập tam tên sư huynh đệ hợp lực luyện chế ra một loại lơ lửng pháp khí, chính là bây giờ đám người dưới chân cái kia phi hành mâm tròn. Bởi vì đặc biệt hình dạng, pháp khí này bị ban làm cho mệnh danh là một thứ bản. Mặc dù cái này nhất pháp khí bây giờ còn chưa hoàn mỹ, chẳng những tốc độ phi hành chậm chạp, hơn nữa còn chỉ có lớn hơn một xích tiểu, nhưng đã hoàn toàn vượt qua Trương Khắc mong muốn. Hắn không nghĩ tới vẹn vẹn 2 năm nhiều thời gian tông môn đệ tử liền đã nghiên cứu ra có thể phi đi đội pháp khí. Lúc này mệnh lệnh vô song đối với ban làm đoàn đội tiến hành ban thưởng. Hậu Thiên Linh Bảo một kiện, Lưỡng Nghi Châu 102, Ngũ Hành Tinh Túy Nguyên Dịch 100 bình, Cửu Mẫu Tam Phẩm Linh Địa 200 năm sản xuất. Còn có tiến vào giá các khố cao giai quyền hạn cùng kim phụ tiền 80 vạn. Mấu chốt nhất là ban làm cho 13 người mỗi người hàng năm có thể hướng Trương Khắc thỉnh giáo một lần trong tu hành gặp phải nan đề. Đủ để cho kim đan chân nhân ghen ghét đến tròng mắt đỏ lên ban thưởng truyền ra về sau, lập tức trong tông môn đưa tới manh động. Vô số đệ tử nhiệt huyết bị kích phát, nhao nhao thành lập được đoàn đội đối với tông môn ban bố nghiên cứu nhiệm vụ tiến hành chiến lược. Mà một bên khác, theo Trương Khắc nhất âm thanh ra lệnh, tông môn tại rất ngắn thời gian bên trong luyện chế ra mấy trăm bộ một thứ bản. Đồng thời triệu tập trong tông môn tinh thông phù pháp hơn 600 đệ tử gia nhập vào tạo dựng Định Hải pháp trụ công trình bên trong. Đi qua lúc ban đầu 3 tháng rèn luyện, Định Hải pháp trụ tạo dựng lấy đi qua Trương Khắc nhất người gấp mấy lần tốc độ hoàn thiện. Nguyên bản dự tính còn muốn 3 năm mới có thể hoàn thành bắt chuyển đại kim cương bản phụ trận, dựa theo Trương Khắc đoán chừng lại có 3 tháng liền có thể xây dựng thành công. Vì thế Trương Khắc không chỉ một lần cười khổ. Tập thể sức mạnh lớn tại cá thể hay là hắn nói ra đâu, nhưng tại chuyện này bên trên lại bị chính mình không để mắt đến. Cách Bạch Thạch chân quân không xa khác một đám mây trên đầu, Trương Khắc đang tại tiếp đãi vài người bạn tốt. Thiên thị thành Mặc Môn Phong Hoa chân quân, Tiểu Nguyệt Tông Giáng Vân chân quân, Quan Hải Lầu Vi Mai Tử, Vân Tiêu Ba Thập Tam Thiên Cung Phong Triệu Hải, Bích Tiêu Cung Đan Thiên Tuệ cùng với Kiếm Phủ Tông Tạng Ngọc Văn. Sở dĩ Trương Khắc không có mời mấy người đến Tiểu Đồng Lai gặp nhau, cũng là bởi vì muốn thường xuyên điều chỉnh định hải pháp trụ bên trong các loại phù trận biến hóa. Mấy người ngồi ngay ngắn trên đám mây, một bên thưởng trà linh trà, một bên nhàn trò chuyện tự thoại. Mà ở mấy người ở giữa, một đám mây khí tụ thành bàn trà hàng ngang tại mấy người trước người. Tạ Ngọc Văn híp mắt quan sát xa xa định hải pháp trụ, liền thấy mấy trăm đệ tử chân đạp một thước bàn chậm chạp phi hành từng chút hoàn thiện phù trận, bốn phía bao phủ màn sáng đã hoàn toàn bị đủ loại phù trận bao trùm. Đột nhiên, hắn nhìn thấy mấy trăm đệ tử nhao nhao rút lui định hải pháp trụ, xa xa trở lại Bạch Thạch Chân Quân chỗ ở đám mây phụ cận. Tựa hồ một đám người nói những gì, chỉ thấy Bạch Thạch Chân Quân tay phải nắm vào trong hư không một cái. Bao trùm tại định hải pháp trụ ra màn sáng trong nháy mắt giống như một trường khăn lụa giống như cuốn tại trụ thượng, một lát sau liền có vô tận linh quang hiện ra. Cái kia mấy trăm đệ tử lần nữa chân đạp một thước bàn bay đến pháp trụ bên cạnh, tinh tế kiểm tra mỗi một chỗ phụ trận trận văn. Mà Bạch Thạch Chân Quân cũng phi thân đi tới pháp trụ phụ cận, còn cuốn pháp trụ vừa đi vừa về bay múa. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít đệ tử tới gần Bạch Thạch Chân Quân giảng thuật cái gì, sau đó chỉ thấy Bạch Thạch Chân Quân hoặc gật đầu hoặc lắc đầu, chỉ huy chúng đệ tử đối pháp trụ thượng bao trùm trận văn tiến hành sửa chữa. Thẳng đến hơn nửa canh giờ, Bạch Thạch Chân Quân mới nhẹ gật đầu, nhường đệ tử khác lui qua một bên. Mình thì giống như một luồng khói xanh bay đến mấy người chỗ ở trên đám mây. Đầu tiên là hướng mấy người thi cái lễ, ngay sau đó đối với Trương Khắc Đạo, trưởng môn, đạo này trận văn cũng đã sửa đổi hoàn tất, có thể tiến hành dung luyện rồi. Có người ngoài ở đây chẳng, Bạch Thạch Chân Quân không có quá nhiều nói tỉ mỉ. Trương Khắc cười hướng mấy người chắp tay nói, chư vị đạo hữu tạm thời chờ chốc lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Tạ Ngọc Văn mấy người cũng đều cười khoát tay. Nhìn thấy Trương Khắc cùng Bạch Thạch Chân Quân cùng nhau phi thân rời đi, Vi Mai Tử nhịn không được thở dài. Ngày xưa như ý đạo hữu nói muốn tại Hải Trung hợp tiểu xây đảo, chúng ta lúc đó còn tưởng là hắn ý nghĩ hao huyền, không muốn hắn chẳng những thật sự ở nơi này Nam Hải từ không sinh có thành lập được Đồng Lai đảo. Tại trong 200 năm thành lập được lớn như vậy cơ nghiệp, quả thật làm cho bọn ta thẹn thùng. Người mặc trạm chỗ màu đen sa y, không có tay quần cụt dáng Vân Chân Quân cũng mở miệng khen, như ý đạo hữu là ta trong cuộc đời này ít có khâm phục người, vẫn là thiên tuệ muội tử có ánh mắt, sớm liền đối với bên dưới tay. Dáng Vân Chân Quân tướng mạo chỉ có thể nói là thanh tú, nhưng một đóa hồng kim hai màu hoa cỏ văn tu ở tại má phải, vì đó bằng thêm mấy phần mị lực đặc biệt. Tạ Ngọc Văn đang bị trên mặt nàng văn tú hơi hơi hấp dẫn, nghe nói lời này không khỏi hướng một bên tính tọa đan tiên tuệ liếc mắt nhìn. Chương 755, một thứ bản, 3, chương 755, một thứ bản, 3, gặp hắn ra thịt tái tuyết, dáng vẻ thướt tha mềm mại, ngồi ở chỗ đó tư thái đoan trang lại lộ ra mấy phần dụ hoặc. Tốt một cái Ngọc Quan Âm, chẳng thể trách như ý chân quân sẽ bị nàng này hấp dẫn. Đan tiên tuệ một bên ngồi lại nghe được dáng Vân Chân Quân mở miệng trêu ghẹo chính mình, sang giọng, dáng Vân tỷ tỷ nếu là tại dạng này nói bậy, một hồi ta cũng không giúp ngươi nói chuyện a. Như Châu đi khay ngọc bình thường đều thanh thúy trong tiếng nói, có một phen đặc biệt làm cho người tiêu hồn thực cốt ý vị. Tại chỗ ba tên nam tu Tạ Ngọc Văn, Phong Hoa Chân Quân, Phong Triệu Hải mấy người tề tề trong lòng rung động, âm thầm hâm mộ Trương Khắc diễm phúc không cạn. Vi Mai Tử hế ẩm mà nói, ai u, nghe lời này liền biết quan hệ không tầm thường, kỳ hỉ. Nhìn xem đều có phong tư chúng nữ vui cười trêu ghẹo, khắc tâm tình của mấy người cũng là vô cùng tốt. Tạ Ngọc Văn quay đầu lần nữa nhìn một chút nơi xa, nhưng thấy Trương Khắc trong tay bắn ra số vạn đạo màu bạch kim hào quang. Tại hư không trung tổ hợp ra từng đạo trận văn bao trùm đến kề sát tại định hải pháp trụ cái kia đạo giống như khăn lụa một dạng trên màn sáng. Cố nén lấy thần niệm tiến hành dò xét đến dục vọng, Tạ Ngọc Văn quay đầu lại tới. Chờ mấy người cười nói đứng không, chợt mà hỏi thăm, mấy vị đạo hữu chẳng lẽ cũng vì cái kia một thước bàn mà đến? Lời vừa nói ra, đang nói cười mấy người nhao nhao im ngay, đem ánh mắt chuyển tới Tạ Ngọc Văn trên thân. Đan Tiên Tuệ nhìn một chút xa xa Trương Khắc, cười tủm tỉm hướng về phía Tạ Ngọc Văn nói, nghe nói Tạ đạo hữu mấy năm trước từng cùng như ý đạo hữu từng có xung đột, theo nói hai người các ngươi quan hệ cũng không khá lắm á, như thế nào đạo hữu hôm nay cũng có hứng thú tới đây? Mấy năm trước Trương Khắc lấy sức một mình tự mình đối kháng 229 tên nguyên thần chân quân hành động vĩ đại, có thể nói người trong thiên hạ không có không biết. Trong đó đệ nhất chiến chính là Tạ Ngọc Văn, bây giờ nhìn thấy hắn đến đây, Đan Tiên Tuệ tự nhiên muốn giúp Trương Khắc dò xét một chút. Mấy người khác cũng đều mang theo vẻ tò mò mà nhìn xem Tạ Ngọc Văn, muốn nghe một chút hắn giải thích như thế nào. Ngược lại là Phong Triệu Hải càng chắc chắn chính mình lúc trước ý nghĩ kia, Tạ Ngọc Văn nhất định chính là trước đây âm thầm bán đứng mọi người người tin tức trợ giúp Trương Khắc chính là cái người kia. Tạ Ngọc Văn sờ lấy cầm đắng tiếu đạo, phía trước bản môn chính xác làm kém, như ý trưởng môn cũng cho giáo huấn, bất quá sự kiện kia đã qua. Ta bản thân đối với như ý trưởng môn có thể là bội phục vô cùng, vừa vặn lần này tông môn muốn cùng Nam Tông hợp tác, đã có ra mặt dày tới cùng như ý trưởng môn quen biết một chút, nghe được hắn dạng này hạ thấp tư thái, ngược lại khiến cho Đan Tiên Tuệ không tốt tiếp tục truy vấn. Đang muốn nói chuyện, đột nhiên phát giác được giữa thiên địa nguyên khí rung chuyển, mấy người tề tề quay đầu. Chỉ thấy cách đó không xa cái kia định hải pháp trụ bắn ra vạn đạo kim quang, thẳng làm cho người vô pháp mở mắt. Một lát sau, Trương Khắc thân hình hóa thành một tia kim tuyến bay trở về. Mà Bạch Thạch Chân Quân mấy trăm người lần nữa hướng về pháp trụ bay đi, rõ ràng còn phải tiếp tục tạo dựng phụ trận. Nhìn xem chủ động tích cực đông đảo Nam Tông đệ tử cùng với phía dưới nơi xa Đồng Lai cựu quận phồn hoa hưng thịnh, đám người không khỏi tâm sinh cảm khái, cái này tiên thiên nhất khí Nam Tông khí tượng thật là có chút không tầm thường đâu. Trương Khắc trở lại trên đám mây, hướng về mấy người chắp tay phía sau ngồi xuống. Phong Hoa Chân Quân thứ nhất mở miệng khen, còn nhớ rõ hơn 100 năm trước ta mới tới Bồng Lai, nơi này còn là một mảnh man hoang cốt địa, không muốn bây giờ cũng đã thế gian chuyển sướng hải ngoại tiên cảnh rồi. Như ý trưởng môn năng lực thật là khiến chúng ta cảm thấy khâm phục a. Trương Khắc khoát tay lia lịa, cười nói, Phong Hoa đạo hữu quá khen, kỳ thực đây đều là trong môn đệ tử làm, cùng ta đồng thời không qua lớn liên quan. Trong miệng khiêm tốn nói, nhưng trong lòng đang tự hỏi Phong Hoa Chân Quân ý đồ đến. Thân là một cái nguyên thần chân quân, Phong Hoa chân quân như thế mở miệng thổi phồng, trong đó nhất định có duyên cớ. Một bên Tạ Ngọc Văn mở miệng nói, cổ hữu minh huấn, rắn không đầu không được, điều không đầu không bay. Nghe Văn Như ý trưởng môn từ thành lập tông môn lên, chỉ ban bố hai đầu pháp lệnh, nhưng cái này hai đầu pháp lệnh nhưng là quý tông phát triển nhanh chóng mấu chốt nguyên nhân. Nếu không phải có đạo hữu trưởng khống tông môn đại cục, quý tông cũng không khả năng tại 200 năm bên trong lấy được thành tựu bây giờ. Cho nên nói, đạo hữu cũng không cần quá khiêm nhường, chúng ta còn nghĩ hướng đạo hữu học hỏi kinh nghiệm, lĩnh giáo chút bản sự đâu. Trương Khắc ha ha nở nụ cười, hướng về đám người hỏi, ta liền biết chư vị đạo hữu không có việc thì chẳng đến, có việc có gì cứ nói, ta ở đây rửa hai lắng nghe. Mấy người nhìn nhau vài lần, Phong Triệu Hải trước tiên mở miệng nói, tất nhiên đạo hữu nói chuyện như thế gọn gàng, vậy ta cũng liền nói thẳng rồi. Hơi làm dừng lại, Phong Triệu Hải hỏi, nghe nói quý tông môn hạ đệ tử luyện chế ra một loại có thể pháp khí để bay, tên là một thước bản không biết nhưng chính là bây giờ quý tông đệ tử dưới chân chi vật. Trương Khắc cười gật đầu nói, chính là. Phong Triệu Hải hướng về bên cạnh Đan Thiên Tuệ liếc mắt nhìn. Trong mấy người này cùng Trương Khắc quan hệ tốt nhất coi là Đan Thiên Tuệ, vì vậy hắn muốn cho Đan Thiên Tuệ giúp đỡ mở miệng. Gặp nàng đối với của mình ánh mắt ti hào bất để ý tới, không thể làm gì khác hơn là lại nhìn về phía Giáng Vân Chân Quân. Giáng Vân Chân Quân ngang Đan Thiên Tuệ một cái, trực tiếp làm mà đối với Trương Khắc mở miệng nói, chương 755, một thức bản, 4, chương 755, một thức bản, 4, có thể làm cho nguyên thần cảnh phía dưới người tu hành pháp khí để bay cũng không phải là không có, nhưng không phải vật liệu luyện khí quá mức chân quý, cũng không cách nào tiến hành đại quy mô phổ cập. Nghe Văn Quý Tông tân luyện chế pháp khí một thức bản lại có thể đại lượng luyện chế, không biết có thể đối bên ngoài bán. Cái này một tin tức cũng không phải cửa các phái âm thầm nghe được biết, mà là tiên tiên nhất khí Nam Tông tại Tinh Lầu hướng ngoại công mở bàn bố tin tức. Xem như người tu hành, lại có thể nào không rõ phi hành ẩn chứa ý nghĩa. Cho nên khi đầu này tin tức bị nhanh chóng chuyển về tông môn về sau, liền lập tức có đông đảo tông môn phái ra nhân thủ cùng tiên tiên nhất khí Nam Tông tiếp xúc, muốn mua đến đại lượng phi hành pháp khí. Nó mục đích chẳng những là muốn thu được phi hành pháp khí, càng muốn phá giải bí mật trong đó. Chỉ bất quá đa số người đều minh bạch Trương Khắc tính cách bất thường, không muốn dễ dàng cùng hắn giao tiếp, cơ bản đều tìm được Hứa Thanh Chi nơi đó. Duy có một chút cùng Trương Khắc quen nhau, nhân tài trực tiếp tìm hắn thương nghị. Trương Khắc mở ra giống như lũng lấy một tầng xương trắng hai mắt nhìn mấy người một cái, cười khẽ mấy tiếng nói, cái này một thức bản hiệu quả mọi người cũng đều thấy được, kỳ thực kiện pháp khí này trước mắt còn không có hoàn toàn thôi diễn thành công. Chẳng những tốc độ phi hành chậm chạp, hơn nữa lớn nhỏ chỉ có một thước vuông, liền danh tự này cũng là tùy ý lấy. Chỉ là bởi vì bản môn luyện chế cái này định hải pháp chủ cần trong môn đệ tử hỗ trợ, mới sớm cầm sử dụng. Không dối gạt chư vị đạo hữu, kiện pháp khí này luyện chế thành vốn không đến 30 mai kim phụ tiền. Nếu như chư vị đạo hữu muốn định chế, không biết nguyện ý ra bao nhiêu tiền. Phong Triệu Hải bọn người tề tề ngơ ngẩn, không phải là bởi vì kiện pháp khí này rẻ tiền luyện chế thành bản, mà là không rõ Bạch Trương Khắc vì Hà Hội đem điểm này nói ra. Bất luận một loại nào giao dịch, chi phí tuyệt đối là hạch tâm bí mật. Gặp mọi người thần sắc kỳ quái, Trương Khắc giải thích nói, bất quá, đây chỉ là luyện chế thành bản, còn có một loại chi phí cũng không tính toán ở bên trong. Ta thì đơn giản vì chư vị đạo hữu giải thích một chút. Vừa mới Tả đạo hữu cũng từng nói qua ta tại bản môn từng tuyên bố qua hai đầu pháp lệnh. Trong này một đầu chính là duy trì 200 năm dài giáo dục bắt buộc, hơn nữa đầu này pháp lệnh ta sẽ còn tiếp tục duy trì. Chư vị không ngại đoán xem bản môn ở đây đầu pháp lệnh bên trên đầu nhập vào bao nhiêu? Tất cả mọi người đều vô ngữ. Bây giờ tiên tiên nhất khí Nam Tông quật khởi bí mật đã là mọi người đều biết. Là đồng lai cửu quận hơn 1.000 vạn hiểu biết chữ nghĩa nhân tài sáng tạo ra hôm nay tiên thiên nhất khí Nam Tông. Cái khác tông môn không phải là không muốn phục khắc tiên thiên nhất khí Nam Tông thành công, thật sự là đưa vào quá lớn, chu kỳ lại quá dài. Cho nên trước đó các môn các phái mới có thể trăm phương ngàn kế phái vào mật thám tới mưu đoạt Nam Tông nghiên cứu hết thảy. Bây giờ bị Trương Khắc trực tiếp điểm ra, Tạ Ngọc Văn sắc mặt không khỏi có chút khó coi, hắn cảm thấy Trương Khắc là đang mượn cơ hội mỉa mai chính mình. Trương Khắc nhìn xem đám người trầm giọng nói, không có cái này 200 năm tích lũy, hôm nay liền sẽ không có một thước bản sinh ra. Cho nên nếu để cho ta làm cho này một thước bản định giá như vậy nó chính là vô giá. Nhưng có một chút ta muốn cáo chi chư vị, cái này lơ lửng chi thuật nhưng thật ra là ta 3 năm phía trước mới nói lên yêu cầu. Câu nói này giống như tiếng sấm như thế vang vọng tại trong tai mọi người. Tu hành giới vô số năm qua, kỳ thực một mực có tông môn đang nghiên cứu có thể cho người tu hành tại trước nguyên thần cảnh liền đội phi hành pháp tử. Bất quá vài vạn năm đến, cũng chỉ có một ít thượng phẩm tông môn có thủ đoạn này. Tỷ như nói Vân Tiêu Ba Thập Tam Thiên Cung liền đủ có một loại gọi là Vân Túi phi hành pháp khí. Nhưng loại pháp khí này chỉ có bên trong cánh cửa hơn bạn chân truyền đệ tử mới có tư cách thu được. Chỉ này một điểm liền có thể biết phi hành pháp khí chân quý. Lúc này đột nhiên nghe được Trương Khắc nói cùng chỉ là 3 năm thời gian liền nghiên cứu ra một thức bản tự nhiên không khỏi làm cho mọi người nhân đại vì rung động, thậm chí có một loại nhỏ nhẹ sợ hãi từ đáy lòng sinh ra. Mặc dù một thức bản tốc độ chậm còn chưa an toàn, có thể chỉ cần có thành công mô bản, sau này tự nhiên có thể tiến hành sửa cũ thành mới, đem các loại tai hại đều đi đi. Nhưng tại rung động sau khi, đám người không khỏi càng thêm nghi ngờ. Nếu như tiên tiên nhất khí Nam Tông tùy tiện liền có thể giải quyết một cái khốn nhiều vô số tông môn vô số năm nan đề, có phải hay không chỉ cần hắn nguyện ý, còn có thể làm được càng nhiều chuyện bất khả tư nghị. Điểm này chợt nhìn giống như người si nói mộng, nhưng nếu là đem 12 triệu thông hiểu thuật số, có năng lực học tập bách tính phát động thì chưa chắc không thể làm được rồi. Trương Khắc đột nhiên nói ra điểm này, tuyệt đối không chỉ là muốn khoe khoang một phen, nhất định có hắn dụng ý của nó. Liên một mực tính tọa đang tiên tuệ cũng không nhịn được mở miệng nói, Trương Như Ý đạo hữu, ngươi nói lời này đến tuột cùng là có ý gì? Trương Khắc liếc nhìn đám người một cái, ngự trọng tâm trường nói, ta biết chư vị đạo hữu cũng tán thành phổ cập giáo dục tầm quan trọng, nhưng bởi vì rất khó trực tiếp nhìn thấy lợi ích, cho nên rất nhiều tông môn cứ việc ý thức được điểm này, có thể hay là không muốn đối với chuyện này tiến hành đưa vào. Bây giờ ta liền lấy bổn môn phát triển tới nói cho chư vị, chỉ cần các ngươi chịu kiên trì, 200 năm phía sau chư vị tông môn có lẽ còn muốn so bản môn phát triển càng nhanh hơn. Dù sao bản môn chẳng qua là một nhà cựu phẩm tông môn, ban đầu nhân khẩu cũng bất quá hơn 200 vạn mà thôi. Nghe được Trương Khắc lấy ngôn ngữ dụ hoặc đám người, đại gia liền càng thêm kỳ quái. Trong thiên hạ bất luận cái gì tông môn đều hận không thể chỉ hy vọng chính mình cường đại, nào có Trương Khắc như vậy trợ giúp cái khác tông môn cường đại đạo lý. Phong Hoa chân quân trầm ngâm phút chốc, đột nhiên nói, "Đạo hữu vì Hà hội hy vọng chúng ta tông môn cường đại, còn xin chỉ rõ." Trương Khắc thở dài một tiếng nói, "Nếu như ta ra đời sớm 1000 năm, vậy ta nhất định sẽ không đem cái này làm cho tông môn mở rộng đồng thời nhanh chóng phương pháp phát triển nói cho chư vị. Nhưng hôm nay thiên địa đại kiếp lúc nào cũng có thể buông xuống, tu tiên giả không biết lúc nào liền sẽ trở về. Bằng vào chúng ta hiện tại cũng sức mạnh làm sao có thể đối kháng bọn hắn. Cho nên ta mới sẽ đem bản môn bí mật lớn nhất nói cho chư vị, cũng là hy vọng chư vị giúp đỡ đem tin tức này truyền đi. Nếu như đại gia đồng tâm hiệp lực, 200 năm về sau, bản giới thực lực liền sẽ tăng mạnh. Tại sau này đại kiếp đến thời điểm, có lẽ có thể làm gốc giới tăng thêm một điểm phần thắng." Giờ khắc này, vô luận là Phong Triệu Hải hay là Tạ Ngọc Văn chờ những người khác không khỏi đối với Trương Khắc nổi lòng tôn kính. Tất cả mọi người là nguyên thần chân quân, Trương Khắc lời nói phải chăng xuất phát từ chân tâm, tuyệt đối có thể phân rõ tính tưởng. Sau đó liền nghe Trương Khắc tiếp tục nói, một thước bàn bây giờ còn không cách nào chân chính dùng thực chiến. Bất quá một người kế đoạn hai người kế giải, nếu có ngày phía dưới các môn các phái người tu hành gia nhập vào nghiên cứu, có lẽ kiện pháp khí này có thể nhanh chóng được hoàn thiện. Cho nên ta sẽ không hướng ra phía ngoài bán ra kiện pháp khí này, nhưng ta có thể đem kiện pháp khí này phương pháp luyện chế hướng thiên hạ tông môn miễn phí công khai. Nhưng mà, ta có một cái điều kiện. Phong Triệu Hải lúc này mở miệng nói, mời nói. Tấu chương xong, chương 756, Phong Hoa tìm tới chương 756, Phong Hoa tìm tới Trương Khắc chậm rãi mở miệng nói, vô luận cái nào cái tông môn bằng vào kiện pháp khí này nghiên cứu ra mới phi hành pháp khí, bản môn đều hy vọng có thể đối nó hạch tâm bí mật tiến hành giao dịch. Phong Triệu Hải chân mày cau lại, trầm ngâm chốc lát phía sau nói, nếu là cái khác tông môn không muốn tiến hành giao dịch đâu. Trương Khắc nhạt nhạt một tiếu đạo, nếu có tương tự pháp khí xuất hiện, lấy bản môn hôm nay nghiên cứu phát minh năng lực, nhưng thật ra là hoàn toàn có thể nhanh chóng phá giải huyền bí trong đó. Bất quá cứ như vậy cũng không khỏi sẽ cùng cái khác tông môn sinh ra thù ghét, cho nên ta nguyện đem một thước bản phương pháp luyện chế công khai. Nhưng nó tông môn cũng muốn đồng ý điều kiện của ta. Nếu là cái khác tông môn không đồng ý, cũng có thể cự tuyệt sử dụng một thước bản bên trong ẩn chứa liên quan danh sách trận pháp. Phong Triệu Hải do dự một hồi mới nói, chuyện này ta không làm chủ được, cần trong môn đạo quân cùng nó tông môn sau khi thương nghị mới có thể quyết đoán. Trương Khắc vuốt cằm nói, đây là tự nhiên. Ta liền tại tông môn chờ đợi đạo hữu tin tức. Một phen nói chuyện phía về sau, mấy người lần lượt rời đi. Hai đạo độn quang trên không trung sẽ qua, tại rời xa Bồng Lai Hải vực sau đó, không hẹn mà cùng lơ lửng giữa không trung nhìn về phía sau. Tạ Ngọc Văn nhìn phía xa cái kia kim quang bắn ra chi địa, chợt mà mở miệng nói, "Phong đạo hữu, ngươi quả thực tin tưởng như ý chân quân nói tới chi ngôn sao?" Phong Triệu Hải nhíu mày, suy tư nói, "Ta không tin người tu hành bên trong sẽ có bực này đại công vô tư người, như ý chân quân khẳng định có dụng ý của hắn." Chỉ là bất luận nhìn thế nào cái này đối cái khác tông môn cùng với tu hành giới đều là một kiện cực kỳ có chuyện lợi. Ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ hắn kết quả thế nào muốn làm như thế. Tạ Ngọc Văn hơi hơi một tiếu đạo, tất nhiên đối với thiên hạ tông môn có lợi, chúng ta liền một bên thi hành sách lược một bên ngồi xem hắn động tác như thế nào. Chỉ cần là hồ ly, cuối cùng sẽ lộ ra cái đuôi. Đến lúc đó, hắn cười ý vị thâm trường cười, không có tiếp tục nói hết. Đến lúc đó thì chưa chắc còn có thể từ Trương Khắc chủ đạo thế cục. Đây là Tạ Ngọc Văn chưa mở miệng lời nói, cũng là Phong Triệu Hải suy nghĩ trong lòng. Nói cho cùng Trương Khắc bây giờ bất quá là một cái nguyên thần chân quân, tại thiên hạ đạo quân cùng thượng phẩm tông môn trong mắt, tuy hắn đã có lực ảnh hưởng nhất định, nhưng còn chưa đủ khiến cho mọi người chân chính mong nhớ. Phong Triệu Hải định rồi định thần, đang tiếu đạo, ai, kể từ cái này tiên tiên nhất khí Nam Tông đi tới Nam Hải, thỉnh thoảng liền muốn nhắc lên điểm phong lãng đi ra, thật là khiến người ta đau đầu. Được rồi, không nói hắn, hai người chúng ta liền ở đây tạm biệt đi. Như có tin tức tương quan, mong rằng kịp thời thông báo một tiếng, kính nhờ. Nói hắn hướng Tạ Ngọc Văn chắp tay, mà Tạ Ngọc Văn cũng đáp lên nói, cũng vậy, gặp lại. Tùy ý tiến hành một phen miệng ước định về sau, hai người thay đổi độn quang tất cả tự xoay người phi độn rời đi. Đồng Lai Hải vực bầu trời trên đám mây, Đan Thiên Tuệ cùng Giáng Vân chân quân, Vi Mai Tử mấy người cũng đều hướng Trương Khắc cáo từ rời đi. Mặc dù Đan Thiên Tuệ trong lòng vạn phần không muốn, nhưng nơi này chính là tiên tiên nhất khí Nam Tông Sơn môn chi địa. Nàng không muốn bởi vì chính mình khiến cho Trương Khắc khó xử, chỉ là lặng lẽ lấy ngôn ngữ dụ dỗ Trương Khắc nhất viên phía sau đổi tiếp Giáng Vân chân quân bọn người bỏ chạy. Mấy người lần này tới trước mục đích cùng Phong Triệu Hải bọn người nhất trí, cũng là vì một thứ bản. Tất nhiên Trương Khắc đưa ra yêu cầu, các nàng cũng chỉ có thể chờ chuyện này sau này kết quả. Trương Khắc nhìn xem đi xa Đan Thiên Tuệ bọn người dần dần không thấy tăm hơi, mới quay đầu đối với Phong Hoa chân quân nói, Phong Hoa đạo hữu chuyến này xem ra cùng những người khác mục đích khác biệt, ta không biết đạo hữu tại sao đến đây. Phong Hoa chân quân nuốt dâu ha ha nở nụ cười, chắp tay nói, ta này tới đúng là có vấn đề cùng đạo hữu thương lượng, chính là không biết có thể đổi cái hoàn cảnh. Trương Khắc trầm ngâm phút chốc, xem chừng Định Hải Pháp chủ hạ một đạo trận văn tạo dựng còn cần một điểm thời gian, liền đưa tay mời, thỉnh đạo hữu đi theo ta. Lúc này dưới chân giẫm một cái, khói mây quần quật ở giữa đã đáp lấy hai người bay về phía Tiểu Đồng Lai. Trạch Tinh lâu tầng cao nhất một gian tĩnh thất bên trong, Trương Khắc ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn vì Phong Hoa chân quân pha một chiếc linh trà phía sau hỏi, hiện ở chỗ này không còn gì khác người, đạo hữu có chuyện cứ nói thẳng. Phong Hoa Chân Quân tay vuốt trong râu, chậm rãi nói, nghe Văn Quý Tông chuẩn bị tại Nguyệt Nha Loan trọng dựng sơn môn, không biết chuyện này là thật là giả. Trương Khắc thần tình hơi đổi. Vì cái gì Phong Hoa Chân Quân đột nhiên sẽ hỏi lên Nguyệt Nha Loan sự tình, chẳng lẽ Mặc Môn có ý định nơi đây? Trương Khắc ngưng thanh nói, đang có ý đó, không biết đạo hữu yêu cầu vì cái gì. Phong Hoa Chân Quân nhìn ra Trương Khắc tâm bên trong cảnh giác, ha ha một tiếng đạo, như ý trưởng môn không nên hiểu lầm, lão hủ vấn đề này chỉ là vì xác định chuyện này thật giả, bởi vì này quan hệ một chuyện rất trọng yếu. Phong Hoa Chân Quân câu nói này chẳng những không có làm cho Trương Khắc bừng lòng, ngược lại càng thêm làm hắn đề phòng. Chuyện gì? Phong Hoa Chân Quân nhìn chằm chằm Trương Khắc thần sắc ướp chừng ngưng trệ mười mấy giây, sau đó mới bỗng nhiên mở miệng nói, lão hủ muốn mang trong môn đệ tử đi nhờ vả Quý Tông, không biết như ý trưởng môn có thể nguyện tu lưu. Thạch Phá Thiên kinh hãi một câu nói trong nháy mắt nhường Trương Khắc không kèm được rồi, hắn nhịn không được bị kịch liệt ho khan dưới. Chương 756, Phong Hoa tìm tới 2, chương 756, Phong Hoa tìm tới 2, khô khụ. Một lát sau, Trương Khắc tài khó có thể tin quan sát toàn thể Phong Hoa Chân Quân vài lần, nghi hoặc nói, đạo hữu chẳng lẽ đang cùng ta nói đùa? Phong Hoa Chân Quân lắc lắc đầu nói, đại sự như thế há có thể nói đùa, ta là nghiêm túc. Trương Khắc ngây ngốc nhìn xem Phong Hoa Chân Quân thật lâu vô ngữ, thẳng đến qua rất dài thời gian mới thì thảo từ ngữ đạo, không, ngươi tuyệt không phải nghiêm túc. Phong Hoa Chân Quân cũng biết mình nếu không phải bỏ đi Trương Khắc lo nghĩ, hắn là vạn vạn sẽ không tin tưởng mình. Trầm ngâm nói, kỳ thực ý nghĩ này không là mới vừa mới có, sớm tại hơn 100 năm trước, ta cùng với Lăng Vân sư huynh liền thương lượng qua chuyện này. Chỉ là mấy người đại sự liền xem như chúng ta cũng rất khó lấy chắc chủ ý, thẳng đến nghe Văn Quý Tông chuẩn bị tại Nguyệt Nha Loan trọng dựng sơn môn, ta và Lăng Vân sư huynh mới rốt cục hạ quyết tâm. Cứ việc Phong Hoa Chân Quân làm giảng giải, nhưng Trương Khắc vẫn là không dám tin tưởng nói hết thảy. Sau một hồi trầm mặc, Trương Khắc chậm rãi mở miệng nói, nếu như ta không có nhớ lầm, dưới trời này ở giữa có hai cái tổ chức mặc dù không có danh liệt thượng phẩm tông môn, nhưng thực lực lại vượt xa vậy thượng phẩm tông môn phía trên. Thứ nhất vì tán tu liên minh cái kia chính là Mặc Môn đi. Phong Hoa Chân Quân gật gật đầu. Không sai. Tán tu liên minh tạm không nói đến, chỉ nói Quý Tông. Theo ý ta qua tư liệu lịch sử trong ghi chép, Mặc Môn truyền thừa có thể truy tố đến gần thời kỳ cổ. Cho dù là trước đây tu tiên giả thống trị Úy Lam giới lúc, Mặc Môn cũng là lúc ấy đứng đầu nhất đại phái. Mặc dù ta không rõ vì cái gì tu tiên giả rời đi bản giới lúc Mặc Môn vì cái gì không có cùng nhau rời đi, nhưng coi như bản giới không ký kết cựu phẩm tông môn chế lúc, Quý Tông cũng được xưng làm một lưu tông phái. Ta nói không sai chứ? Phong Hoa Chân Quân gật đầu. Chính là, bất quá có một chút ta muốn cải chính một chút, trước đây tu tiên giả lúc rời đi, cũng có một bộ phận Mặc Môn bên trong người rời đi. Trương Khắc hô hấp hơi chậm lại. Đây không phải trọng điểm thật sao? Thiên hạ ngũ đại địa vực, chỉ có tán tu liên minh cùng Mặc Môn mới là năm vực đều có tông môn. Vô luận từ thực lực hay là lực ảnh hưởng, Quý Tông đều xa xa muốn vượt qua bản môn gấp trăm ngàn lần. Cho nên ta không rõ vì cái gì Quý Tông sẽ nói ra đi nhờ vả buồn muốn lời. Hôm nay đạo hữu nhược là không nói ra đến tột cùng đến, sau này ta đây cảm giác đều không nỡ ngủ rồi. Phong Hoa Chân Quân ngửa đầu ha ha cười to, tiếng cười rất lâu mà tại trong tĩnh thất quanh quẩn. Mấy giây sau đó, Phong Hoa Chân Quân mới ngưng cười âm thanh, buồn cười mà tiếu đạo, như ý trưởng môn có thể là đã hiểu lầm. Lão hủ nói tới đi nhờ vả là chỉ ta và Lăng Vân sư huynh đại biểu một nhóm người, mà không phải toàn bộ Mặc Môn. Cho dù là tự nhận là ra mặt có thể ngăn cản phi kiếm Trương Khắc, trong nháy mắt này cũng cảm thấy bị thẹn cái mặt đỏ ửng. Xem ra tự mình đa tình chỉ chính mình loại người này đi. Cái này có bao nhiêu phiêu mới sẽ cho rằng nhân ra đường đường so sánh được thượng phẩm tông môn môn phái sẽ đi nhờ vả chính mình một cái chỉ là cựu phẩm tông môn. Nhược đương chân thị Mặc Môn toàn phái tìm tới, mình tông môn chẳng phải là sẽ bị trực tiếp chiếm đoạt. Trong ngộng cảnh có bao nhiêu có tiềm lực công ty nhỏ cuối cùng bị vốn liếng đại ngạc nuốt liền xương vụn đều không thừa, cái này không thể không làm cho Trương Khắc cảm thấy hoài nghi. Cho nên đang nghe Phong Hoa Chân Quân sau khi giải thích, hắn ngược lại là ở trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng sinh ra cái tia nghi hoặc. Chần chờ một chút, hỏi, ta rất cảm kích Phong Hoa đạo hữu đối bản môn coi trọng, nhưng mà bản môn chỉ là một không đáng kể cựu phẩm tông môn, không có thực lực, cũng không có đảm lượng thu dung đạo hữu bực này cao nhân. Vì vậy, ta cảm thấy đạo hữu không bằng một lần nữa tìm cái tông môn, có lẽ Vân Tiêu Thiên cùng sẽ rất hy vọng. Không đợi Trương Khắc nói xong, Phong Hoa Chân Quân đã dở khóc dở cười khoát tay ngăn lại lời đầu của hắn. Đạo hữu sẽ không cho là lão hủ cùng Lăng Vân sư huynh là phản bội Mặc Môn tới Quý Tông tị nạn a? Trương Khắc mơ mơ màng màng nói, chẳng lẽ không phải nguyên nhân này sao? Đạo hữu thế nhưng là Mặc Môn nguyên thần, tất nhiên không phải là bởi vì cùng tông môn phát sinh xung đột, lại làm sao có thể tách gia nhập vào bản môn? Phong Hoa Chân Quân lấy tay vỗ cái trán một cái, rõ ràng chính mình có thể có chút khinh thường. Trương Khắc xuất thân Định Châu Tiên Tiên Nhất Khí Tông vẫn luôn tại hạ phẩm tông môn danh sách trung sinh tồn, có thể có chút liền trung phẩm tông môn phổ thông đệ tử đều biết tin tức, ngược lại hắn đồng thời không biết chuyện. Méo mi tâm một cái, Phong Hoa Chân Quân tại trong đầu sắp xếp ngôn ngữ mở miệng hướng Trương Khắc giảng giải, xem ra đạo hữu hay là đối với Mặc Môn cũng không phải là rất rõ ràng, lão hủ liền làm sơ một chút giảng giải. Quả thật, Mặc Môn hoàn toàn chính xác truyền thừa thật lâu sau. Không nói qua Trương chút nào, bây giờ Úy Lam giới năm vực bên trong đi qua khuyết chương 60 nhà thượng phẩm trong tông môn. Ngoại trừ Hợp Hoan giáo truyền thừa lâu một chút, cái khác tất cả tông môn trên cơ bản cũng là tại bản môn sau đó chậm rãi đàn sinh. Nói đến đây, Phong Hoa Chân Quân nâng chén trà lên hớp nhẹ ân một ngụm, theo sau tiếp tục nói, nhưng bản môn từ gần thời kỳ cổ lúc mặt khác chủ trương kiếm ái, phi công, tiết dụng, minh quỷ, thiên chí vì lý niệm, tôn sùng tiết kiệm, tôn trọng pháp luật, lấy kham khổ làm vui. Về sau, bởi vì thời đại tiến bộ, trong môn lý niệm cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa. Bây giờ buồn môn hạch tâm lý niệm là truy nguyên nguồn gốc thông qua nghiên cứu vật biến hóa về chất tới phát giác vật chất bản chất. Chương 756, phong hoa tìm tới 3, chương 756, phong hoa tìm tới 3, nhưng mà, truy nguyên nguồn gốc bốn chữ này nói đến đơn giản, nhưng cũng áo diệu vô cùng. Cái gọi là thiên hạ bách công gia mặc môn chỉ từ một câu nói kia liền có thể tưởng tượng bản môn có bao nhiêu chi nhánh. Bởi vì nghiên cứu chú trọng điểm khác biệt, từ đó sinh ra vô số lưu phái. Có am hiểu cơ quan, có am hiểu khối lỗi, có am hiểu rút ra tài liệu, cũng có am hiểu nghề mộc thợ đá đấy, thiên kỳ bách quái không chỗ nào mà không bao lấy. Những người này lại bởi vì yêu thích tụ hợp lại cùng nhau, cũng lại bởi vì kiến thức mới đầu nhập cái khác. Vì vậy trong môn lưu phái nhiều giống như lời sao. Tới rồi bây giờ, bản môn trên căn bản là một cái ưa thích nghiên cứu học thuật lỏng lẻo đoàn thể. Mặc môn đạo trường tồn tại, số nhiều thời gian là dùng để làm một chỗ giao lưu, giao dịch chẳng thiết lập. Trương Khắc nghe nhập thần, đây là một cái cỡ nào kỳ lạ tông môn. Mặc môn tựa hồ chính là một cái quản hạt thiên hạ bách công tụ tập hợp thể. Điều này làm hắn không khỏi nghĩ tới trong giấc mộng công nghiệp. Trong mộng cảnh thế giới kia vì cái gì có thể tại ngắn ngủi trong vòng 300 năm liền vượt qua trong lịch sử mấy ngàn năm cộng lại đều không thể siêu việt thành tựu. Bằng vào chỉ có bốn chữ. Công nghiệp thời đại. Chuẩn hóa mới là một cái thế giới bay lên điểm xuất phát. Có thể ý lam giới bên trong mặc môn vô luận từ thực lực hay là năng lực đều phải vô số lần mà vượt qua trong giấc mộng cái kia công nghiệp. Bọn hắn cần có chỉ là một có thể hai mắt xem thấu mê vụ dẫn đạo công nghiệp tiến trình người lãnh hàng. Giờ khắc này, Trương Khắc âm thầm hạ quyết tâm, bất luận trả cái giá lớn đến đâu, hắn đều muốn đem Phong Hoa chân quân cái này một nhóm người toàn bộ tranh thủ lại đây. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, trong hai vẫn như cũ lắng nghe Phong Hoa chân quân giảng giải. Bởi vì bản môn ban sơ là từ vô số người chung một chí hướng tụ tập cùng một chỗ hình thành. Vì vậy tại từng đời một truyền thừa xuống về sau, mặc môn cũng đã trở thành một cái phân tán đoàn thể. Bất luận kẻ nào đối với những người khác cũng không có quá lớn ước thúc tính chất. Mấy ngàn năm nay, mặc môn đệ tử thường xuyên lại bởi vì lý niệm hoặc là nguyên nhân khác thoát ly môn phái, hoặc lẻ loi hoặc đầu nhập cái khác tông môn. Do đó, mặc dù thiên hạ ngũ vực cũng có mặc môn tồn tại, nhưng mặc môn từ đầu đến cuối không cách nào chân chính lộ sát trở thành một cái có trật tự tông môn. Trương Khắc lược có chút không nói nhìn xem Phong Hoa chân quân. Dạng này tông môn vậy mà tại Úy Lam giới có thể chuyển thừa xuống mà không bị diệt vong nhưng cũng thật sự là một chuyện kỳ hoa chuyện. Bất quá đây cũng bình thường, như có khô như thế tán khắp thiên hạ mặc môn đệ tử như thế nào bất kỳ một cái nào tông môn có thể diệt vong. Giống như tán tu liên minh đồng dạng, chỉ cần trong thiên hạ còn có trong lúc vô tình đạp vào con đường tu hành người tu hành, tán tu liên minh liền vĩnh viễn sẽ không diệt vong, dù là sẽ nhất thời yên lặng, cuối cùng cũng sẽ từ khôn vi bên trong phục sinh. Vì vậy, lần này lão hủ cùng Lăng Vân chân quân sau khi thương nghị, quyết định dẫn dắt thuộc về ta hai người hệ phái mặc môn đệ tử tới nhờ vả Quý tông. Không biết đạo hữu có thể nguyện thu nhận. Trương Khắc tâm bên trong kích động, nhưng vẫn là mang theo nghi ngờ hỏi, dù vậy, vậy vì sao đạo hữu chọn bản môn? Dù sao Phong Hoa chân quân đánh gãy lời của hắn, cười nói, có phải hay không muốn nói Quý tông dù sao cũng là một cái cựu phẩm tông môn. Trương Khắc tiên là ân một tiếng, sau đó vì Phong Hoa chân quân tục một chặng trà, dự định nghe một chút giải thích của hắn. Phong Hoa chân quân giọng mang thâm ý mà nói, như ý đạo hưu hà tất tự coi nhẹ mình, không nói đạo hưu phong ấn 88 tên chủng tộc thống lĩnh, chỉ nói mấy năm trước cái kia kinh thế hai tục một trận chiến đã làm cho thiên hạ tu sĩ kính sợ. Hôm nay thiên hạ tông môn lại có cái nào dám xem nhẹ Quý tông? Đương nhiên, lão hủ cùng Lăng Vân sư huynh chọn nhất khí Nam tông đạo hưu thực lực chỉ là một cái phương diện trong đó. Chủ yếu nhất là ở đây, chúng ta tìm được tương lai mặc môn phương hướng phát triển. Trương Khắc tâm bên trong khẽ động, tò mò nói, xin lắng hay nghe. Ha ha, đạo hưu có thể nhớ kỹ hơn 100 năm trước bản môn cùng Quý tông hợp tác. Trương Khắc gật đầu nói, trước đây nếu không phải là có đạo hữu môn phái hỗ trợ, bản môn cũng vô pháp tại rất ngắn thời gian bên trong ổn định lại cựu quận bách tính. Chuyện này nhiều tạ đạo hữu tương trợ. Trương Khắc nói, chắp tay hướng Phong Hoa đạo quân nói lời cảm tạ. Phong Hoa chân quân khoát tay một cái nói, trước kia đây chẳng qua là một hồi giao dịch, đạo hữu cấp cho tài nguyên cùng phù tiền đã là xưa nay giữa gấp hai trở lên. Vì vậy đạo hữu không cần để ý sự kiện kia. Lão hủ muốn nói có ý tứ là lúc đó tại bản môn cùng Quý tông hợp tác quá trình ở bên trong, ta liền phát hiện Quý tông to lớn tiềm lực. Nhất là lúc đó ở trên sân thượng đạo hữu nói tới mấy câu nói kia càng là làm cho lão hủ cùng Lăng Vân sư huynh cảm xúc cực sâu. Trở về đến Tiên Tỷ thành về sau, lão hủ lấy mặc môn trưởng lão danh nghĩa hướng thiên hạ ngũ vực mặc môn đệ tử phát ra hiệu triệu. Tức là chỉ có chút ít một số người đồng ý đạo hữu tương lai ngưng kết thế tục giới sức mạnh đến đúng kháng đại kiếp phương án. Đại đa số mặc môn bên trong người lại nhận vì đạo hữu kế hoạch đơn thuần lời nói vô căn cứ. Cho nên kể từ lúc đó, lão hủ đang cùng Lăng Vân sư huynh sau khi thương nghị, liền quyết định đi nhờ vả đạo hữu. Trương Khắc kỳ thực cũng có chút nạn chỉ đấy. Cái này trong 200 năm hắn không chỉ một lần hướng quen thuộc đồng đạo quán thâu ý nghĩ của mình. Chương 756, Phong Hoa tìm tới, 4, chương 756, Phong Hoa tìm tới, 4, trong đó không chỉ có Định Châu bản tông còn có Bát Cảnh cung Vân Tiêu Thiên cung cùng với Đông Đảo Lai Châu tông môn. Nhưng mà tiếc nuối là, hắn những ý nghĩ này tựa hồ cũng không chịu những người khác xem trọng. 200 năm tới cũng chỉ có số rất ít tông môn làm ra một chút thay đổi, còn dư lại tông môn tựa hồ một mực ở vào đang đứng xem. Mấy người bây giờ tiên tiên nhất khí Nam tông phát triển hừng hực khí thế thời khắc, thiên hạ tông môn cuối cùng mới là lấy lại tinh thần. Có thể trong thời gian này có 200 năm thời gian cứ như vậy không công lãng phí hết rồi. Trương Khắc sở dĩ muốn trùng kiến Thiên Đình liền là hy vọng đem Ý Lam giới tất cả tông môn đều chỉnh hợp thành một cái chính thể. Tiếp đó cưỡng ép thôi động trong lòng mình rất nhiều ý tưởng. Lúc này nghe được Phong Hoa chân quân ngôn tử, nhịn không được hỏi, tất nhiên đạo hữu sớm tại hơn 100 năm trước thì có ý gia nhập vào bản môn, Vậy vì sao cho tới hôm nay tới? Phong Hoa chân quân có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu. Đây là bởi vì chính quý tông nguyên nhân tạo thành a. Một câu nói kia không khỏi khiến Trương Khắc ngơ ngẩn, kỳ quái nói, vì sao như thế nói? Phong Hoa chân quân nói, tại trước kia quyết định gia nhập vào quý tông sau đó, ta vẫn nhường trong môn đệ tử chú lưu tại Đồng Lai cửu quận. Sợ Trương Khắc hiểu lầm, giải thích tiếp nói, không qua đạo hữu yên tâm, môn hạ đệ tử của ta cái này hơn 100 năm qua chưa bao giờ điều tra qua quý tông là bất luận cái gì bí mật tình báo. Tất cả tin tức cũng là xuất từ các loại công báo. Trương Khắc gật gật đầu, tại một lần này đã kích ở bên trong, chính xác không có phát giác có mặc môn đệ tử. Chỉ nghe Phong Hoa chân quân tiếp tục nói, đối với Vu Quý Tông thay đổi của những năm này, lão hủ dám nói ngoại trừ các ngươi chính mình liền không có so với ta rõ ràng hơn hiểu rồi. Nhất khí Nam Tông cùng Đồng Lai Cửu Quận nhanh chóng phát triển thật là làm chúng ta chấn động theo, cũng kiên định chúng ta gia nhập vào Quý Tông quyết tâm. Nhưng mà hắn nhìn xem Trương Khắc trầm giọng nói, Đồng Lai Cửu Quận thực sự quá nhỏ, liền Nhất khí Nam Tông tự thân đều không chứa được, há lại có ta mấy người người ngoại lai vị trí. Vì vậy, tuy chúng ta có ý định gia nhập vào Nam Tông, nhưng đạo hữu cảm giác cho chúng ta đến lời nói như thế nào an trí? Trương Khắc ngây ngẩn cả người, lại là bởi vì Đồng Lai Cửu Quận cách cục làm cho Phong Hoa chân quân bọn người sinh ra cố kỵ. Chỉ có gần nhất chuyển gia Nhất khí Nam Tông muốn tại Nguyệt Nha Loan trùng kiến tông môn, lão hủ cùng Nhất Kiền hảo hữu mới xem như hạ quyết tâm. Hơn nữa dựa theo suy đoán của ta, cùng lão hủ có giống nhau ý tưởng người tu hành hẳn là không phải số ít. Ở trong đó có thể không chỉ có tông môn, cũng có thể là rộng lượng tán tu đều tồn tại loại này cố lự. Trương Khắc xoa cằm nghĩ nghĩ, không khỏi hỏi, đạo hữu thật sự cảm thấy sẽ có rất nhiều người tu hành nguyện ý gia nhập vào bản môn sao? Phong Hoa chân quân hơi thiếu đạo, nếu như là cái khác tông môn, trong thiên hạ người tu hành có thể cũng sẽ không có ý tưởng này. Khả Quý Tông khác biệt, ban đầu ở thiết lập thời điểm liền từng có thu nhận Vân Trạm Động cùng Phượng Hà Quan tiền lệ. Hơn nữa Nhất khí Nam Tông cho tới nay cũng không có đối đãi khác biệt lẫn nhau, ta tin tưởng điểm này nhất định xem ở rất có bao nhiêu ý Quý Tông người tu hành trong mắt. Cái này là điểm trọng yếu nhất, bởi vì thiên hạ cái khác nhập phẩm tông môn đối ngoại lai người đều có chút bài xích. Bọn hắn chỉ tin tưởng mình quyền sở hữu bên trong từ nhỏ bồi dưỡng ra được người. Có thể làm đến như Nhất khí Nam Tông dạng này có can đảm quảng nạp thiên hạ anh kiệt môn phái thực sự không nhiều. Chúng chi bây giờ Nhất khí Nam Tông xưa đâu bằng nay, tuy là cựu phẩm tông môn, nhưng đã không chỉ có 10 tên nguyên thần chân quân. Ý vị này Quý Tông tại thượng phẩm tông môn cánh cửa phía trước đã không có mảy may chướng ngại. Chỉ cần là người có lòng, bọn hắn há lại sẽ không nắm chặt cơ hội ngàn năm một thuở này. Một cái tương lai ít nhất tứ phẩm tông môn đệ tử thân phận cơ hồ đã là mở ra tới bảy ở trên bàn rồi. Dễ hoa trên gấm cái nào như tuyết bên trong tặng than tới có ý nghĩa. Nói đều biết chỉ có trung qua hoạn nạn người mới sẽ được công nhận. Đổi lại là ngươi, có một chỉ cần gia nhập liền có thể bay lên cơ hội ngươi sẽ không nắm chặt sao? Ngoài ra còn có điểm trọng yếu nhất, đó chính là đạo hữu danh tiếng. Trương Khắc nhịn không được sờ lên cái mũi của mình, đáng tiếu đạo, thanh danh của ta là dạng gì, chính ta rõ ràng nhất, đạo hữu lời ấy cũng có chút khen à. Phong Hoa chân quân nghiêm mà nói, đạo hữu chỉ có lẽ là những cái kia giết hại, phong lưu, có thủ tất báo các loại ý kiến. Nhưng trên thực tế tại quảng đại tu hành giả trong mắt, đạo hữu hành vi là rất được người tôn kính. Vô luận là trước kia vì gặp mặt một lần bằng hữu liệu mình giận xông cái khác tông môn trụ sở cưỡng ép chém giết kẻ cầm đầu, vẫn là khóa vực truy kích tông môn ngày xưa cựu địch, cùng với đối nội nghiêm ngặt nghiêm túc, đều làm thiên hạ tu sĩ đề cao đạo hữu đánh giá. Giết hại là vì trật tự cùng ổn định, có thủ tất báo càng là nói rõ đạo hữu trả thù tâm cực nặng. Có lẽ tại có ít người xem ra đây là sai lầm, nhưng tại một số người khác trong lòng, thử hỏi ai không muốn có một cường đại như thế, kiên cường, bao che cho con sư trưởng bảo vệ đây. Ách, ngoại trừ Trương Khắc tâm bên trong vui giống như một đóa hoa nở rộ đồng dạng liền khỏe miệng cũng không khỏi bật lên. Không có cách, ai bảo hắn chính là như vậy một cái ưa thích nghe người ta nói lời hữu ích người đâu. Gặp Phong Hoa chân quân nói một nửa dừng lại, trong lòng càng ngứa, vội vàng dò hỏi, còn có đây này. Phong Hoa chân quân do dự một chút, tiếp tục nói, ngoại trừ đạo hữu cái này phong lưu háo sắc tính tình làm cho người có chút không vui. Gặp Trương Khắc mặt của trong nháy mắt biến đen lại, đội vàng bù đắp nói, bất quá cũng có ít người đối với đạo hữu điểm này rất là hâm mộ ghen ghét. Dù sao không phải là ai cũng dám ở có thanh mi đạo hữu dạng này đạo lữ phía sau còn dám dính vào. Trương Khắc khổ nợ nụ cười, ai, xem ra chính mình cái này háo sắc mũ xem như trích không dẫn rồi. Sẽ có chút không bình đẳng suy nghĩ tán đi, Trương Khắc lược làm do dự, hỏi, bây giờ ta đối với đạo hữu tâm ý đã là hoàn toàn minh bạch. Bất quá ta nghĩ biết đạo hữu gia nhập vào bổn môn mục đích đến tuột cùng là cái gì. Dù sao mặc môn có phải hay không thượng phẩm tông môn, nhưng cũng không kém cỏi chút nào. Nếu như nói cái khác người tu hành gia nhập vào bản môn là vì mưu cái tương lai tiền đồ, cái kia đạo hữu vì cái gì lại là cái gì? Phong Hoa chân quân thần sắc biến trịnh trọng. Bản môn có chút đặc thù, tu hành cần từ vật chất bản chất bên trong tiến hành nghiên cứu và lợi dụng. Theo lý thuyết, bổn môn tu hành không thể đóng cửa làm xe, chỉ có thể có càng nhiều hơn hiểu rõ vật chất bản chất mới có thể làm tu hành biến thông thuận. Cho nên cái này cần trong môn đệ tử cùng ngoại giới có càng nhiều tiếp xúc. Có thể hôm nay thiên hạ ở giữa, lại có người nào chỗ có thể so sánh được với Bồng Lai Cửu Quận biến hóa nhiều. Hơn nữa tương lai chắc hẳn tại Nguyệt Nha Loan còn có thể có càng nhiều địa phương hơn có thể khiến đệ tử bản môn đại triển quyền cước. Xem như người tu hành tới nói, tu hành mới là căn bản. Đây chính là chúng ta quyết định dẫn dắt đệ tử chuẩn bị gia nhập vào Nhất khí Nam Tông nguyên nhân chủ yếu. Trương Khắc khẽ thở phào nhẹ nhõm, nếu như đây chính là Phong Hoa chân quân suy nghĩ trong lòng, cái kia Trương Khắc tự nhiên không tiếp thành toàn. Sau đó lại nói, tiểu nhân trước quân tử sau mới là lâu dài ở trung chi đạo. Cái kia đạo hữu gia nhập vào bổn môn điều kiện là cái gì? Cuối cùng sẽ không có chút nào yêu cầu đi. Phong Hoa chân quân trịnh trọng nói, đây là tự nhiên, tất nhiên đem mệnh đều bán được nhất khí Nam Tông lão hủ có mấy điểm yêu cầu hy vọng đạo hữu có thể đáp ứng. Tấu chương xong, xin phép nghỉ sinh bệnh, xin phép nghỉ một ngày, sẽ tại sau đó bổ túc, xin lỗi. Tấu chương xong, chương 757, tựa cửa, cảm tạ lương công đường chủ khen thưởng, chương 757, tựa cửa, cảm tạ lương công đường chủ khen thưởng, nghe Văn Phong Hoa Chân Quân chi ngôn, chương khác cũng nghiêm mặt đáp lại. Thỉnh đạo hữu nói thẳng. Phong Hoa Chân Quân tay vuốt tròm râu nói, đệ nhất, lão hủ hy vọng có thể giữ lại Mặc Môn bộ phận danh hiệu. Gặp chương khắc mày nhăn lại, Phong Hoa Chân Quân giải thích nói, chỉ cần có một giống như phụ lục chú pháp các loại học cung là được, nhưng trong tên cần có một mực chữ hoặc là tự chữ. Chương khắc tư tác chỉ chốc lát, khẽ gật đầu nói, còn có đây này. Phong Hoa Chân Quân do dự một chút nói, lễ nhị, lão hủ hy vọng có thể tại bản môn thai quản bên trong tuyển nhận môn nhân đệ tử. Chương khắc đột nhiên biến sắc nói, không được, ngươi đây không phải tới gia nhập vào bản môn, mà là tới đảo chân tường tới rồi, tuyệt đối không được. Nói đùa cái gì, loại điều kiện này chương khắc làm sao có thể đáp ứng? Đồng Lai Cửu Quận hơn ngàn vạn bách tính là tiên thiên nhất khí Nam Tông tân tân khổ khổ 200 năm mới bồi dưỡng ra được. Vì thế hao phí tâm huyết cùng tài nguyên là một cái vô cùng to lớn thiên văn sổ tự. Mặc Môn cùng nó tông môn khác biệt, mặc dù tu hành cũng cần thiên địa nguyên khí, nhưng nguyên khí lại chỉ đưa đến kiếp nổ tác dụng. Ở thế tục giới, có rất nhiều sở trường về bách công bách tính đều hoặc nhiều hoặc ít biết được một chút thuật pháp. Những thứ này thuật pháp thật giống như bách công nghề nghiệp bên trong công cụ đồng dạng, cơ bản bản không có lực sát thương gì. Bọn hắn liền là một đám biết được một chút pháp thuật người bình thường, không cách nào thông qua tu hành mà tấn giai. Không có đặc thù cơ duyên cả đời cũng vô pháp đột phá. Đang đối với bên ngoài xưng hô lúc, bọn hắn gọi chung mình là Mặc Môn đệ tử. Không có thể phủ nhận một điểm là nhóm người này nhân khẩu cơ số phi thường lớn. Liên lấy Bồng Lai Cửu Quận làm thí dụ, sĩ nông công thương đơn độc trong đó, thuộc am hiểu bách công nghề nghiệp nhiều nhất. Cái này quy công cho tiên thiên nhất khí Nam Tông 200 năm đến đúng giáo dục đưa vào. Mà cái này cũng là Phong Hoa Trần Quân bọn người bị Nam Tông hấp dẫn nguyên nhân chủ yếu. Bằng không bọn hắn cũng sẽ không vạn dặm xa xôi từ Mặc Môn thoát ly gia nhập vào một cái chỉ là cửu phẩm tông môn. Bây giờ thiên địa linh cơ ẩm, nguyên khí độ sống động cao. Vì cái gì tiên thiên nhất khí Nam Tông lần này trong 6 người thì có 5 người thành tựu nguyên thần chân quân, thì ra là vì nguyên nhân này. Mà nguyên khí linh cơ sống động một nguyên nhân khác chính là hư không chiến trường vô số chủng tộc cùng người tu hành vẫn lạc hậu nguyên khí phản hồi dẫn đến. Điểm này không đơn thuần là Nam Tông, Nam vực trong cái khác tông môn cũng giống như nhau. Gần trăm năm nay, các môn các phái người tu hành đều phát giác phá kính tấn giai biến vương lòng rất nhiều. Vì vậy, chỉ cần là linh mạch bao trùm địa vực, một chút thần hồn lực lượng tương đối cường đại người bình thường đã có thể lờ mờ cảm giác được nguyên khí tồn tại. Đinh Tú Khanh một kẻ người bình thường vì cái gì có thể đột nhiên thi triển ra pháp thuật, ngoại trừ bằng vào tự thân trong huyết mạch đặc biệt thiên phú, hai điểm này mới là nguyên nhân chủ yếu. Lúc này Trương Khắc nghe được Phong Hoa Chân Quân nói lên yêu cầu không khỏi đột nhiên biến sắc. Vạn một ngày sau Phong Hoa Chân Quân bọn người đem tiên tiên nhất khí Nam Tông quyền sở hữu bách tính đặt vào Mặc Môn hệ thống sau lại lần rời đi tông môn. Lấy Mặc Môn cung cấp vu thượng phẩm tông môn thể lượng, chính mình tông môn tất cả cố gắng chẳng phải là cấp làm áo cưới. Chẳng lẽ đây mới là Phong Hoa Chân Quân bọn người muốn gia nhập tông môn mục đích? Giờ khắc này, Trương Khắc đối với Phong Hoa Chân Quân lên cực lớn cảnh giác. Thậm chí trong lòng chuẩn bị đặt vào tâm tư của bọn hắn đều có chỗ dao động. Phong Hoa Chân Quân nhìn xem Trương Khắc trên mặt thần sắc hoài nghi, trầm ngâm phút chốc, Phong Hoa Chân Quân nói, Bảo Sơn Chân Quân Vân Trản Động cùng Tố Cầm Chân Quân Vượng Hà Quan có thể trong Nam Tông lưu lại truyền thừa. Bản môn vì cái gì không thể? Trương Khắc nhàn nhạt mở miệng nói, tất nhiên đạo hữu muốn hỏi ta cũng không làm dấu giếm. Vân Trản Động cùng Vượng Hà Quan chỉ là hai cái độc lập tiểu môn phái, cho dù sau này bọn chúng muốn thoát ly bản môn cũng sẽ không đối bản môn tạo thành lớn tổn hại. Có thể Mặc Môn khác biệt, nếu như sau này đạo hữu tại bản môn chiêu thu đệ tử phía sau muốn rút lui, bản môn lại như thế nào ngăn cản? Chẳng lẽ đạo hữu chính là căn cứ tâm ý này mới có thể gia nhập vào bổn môn sao? Trương Khắc lời nói minh bạch, trong đó hoài nghi trực tiếp mở ra bày tại trên mặt bàn. Từ nó biến phải thái độ lãnh đạm bên trên, Phong Hoa Chân Quân minh bạch, nếu là không có cách nào bỏ đi Trương Khắc lo nghĩ, chuyện này sợ là không được rồi. Phong Hoa Chân Quân trong lòng âm thầm thở dài, hắn thật không có tu hú chiếm tổ chim khách hoặc là giọng khách át giọng chủ ý tứ, có thể Trương Khắc có tin hay không? Chỗ ở tông môn có tin hay không? Như đổi lại mình, chỉ sợ cũng phải làm ra cùng Trương Khắc đồng dạng cách làm. Kỳ thực điểm này hắn cùng với Lăng Vân Chân Quân thương nghị lúc liền đoán được Trương Khắc sẽ không đồng ý, bây giờ cũng chỉ là một loại mong đợi mà thôi. Tất nhiên Trương Khắc không đồng ý, vậy cũng chỉ có thể đổi điều kiện rồi. Tay vuốt tròm râu trầm mặc nửa ngày, Phong Hoa Chân Quân chậm rãi nói, kỳ thực chúng ta tìm tới dựa vào Quý Tông còn có một nguyên nhân khác. Gặp Trương Khắc trên mặt không có chút nào vẻ tò mò, Phong Hoa Chân Quân giải thích nói, tại Mặc Môn ở bên trong, kỳ thực cũng có hệ phái. Tình huống cụ thể bởi vì lịch sử quá xa xưa, bây giờ đã không thể kiểm tra căn cứ. Bất quá từ truyền thừa xuống đôi câu vài lời ở bên trong, Mặc Môn sớm nhất có một đối thủ tên là Tượng Cửa, hắn lập phái tổ sư tên là Công Tấu Ban. Chương 757, Tượng Cửa, cảm tạ lương công đường chủ khen thưởng, 2, chương 757, Tượng Cửa, cảm tạ lương công đường chủ khen thưởng, 2, nghe được cái tên này, Trương Khắc tâm lý kịch liệt chấn động một chút, ý lam giới vì sao lại xuất hiện Lô Ban danh tự. Tại Trương Khắc vừa bước vào tu hành hắn từng tại trong một thôn cư trú qua một đoạn thời gian. Lúc đó hắn nói pháp còn chưa tu hành có thành tựu, dựa vào liền là tới từ Lô Ban thư bên trong thuật pháp. Sớm vào lúc đó Trương Khắc liền cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì Ý Lam giới bên trong sẽ có Lỗ Ban thư truyền thừa? Về sau hắn căn cứ vào tình huống của mình, cho rằng có thể cũng có tương tự với có được chính mình như vậy trí nhớ người hoặc là dị vực hình chiếu đem một chút tri thức truyền khắp đến Ý Lam giới. Sau đó liền cũng không còn nghĩ lại qua chuyện này, bây giờ đột nhiên nghe được Phong Hoa Chân Quân nói ra Công Tấu Ban cái tên này, không khỏi làm hắn sinh ra đủ loại nghi hoặc. ở đây đến tột cùng cùng trong giấc mộng thế giới kia có như thế nào liên lụy. Chỉ nghe bên thai Phong Hoa Chân Quân tiếp tục nói, lão hủ nghe nói thiết lập Mặc Môn tổ sư cùng tượng cửa tổ sư từng có chiến đấu, cuối cùng là Mặc Môn tổ sư thu được thắng lợi. Có thể kỳ quái là mặc dù có dạng này truyền thuyết lưu truyền tới nay, nhưng thực tế tại Mặc Môn tư liệu lịch sử trong ghi chép lại chưa bao giờ có trận chiến này ghi chép. Liên tựa như một trận chiến này cũng không tại bản giới phát sinh. Bảo thủ không chịu thay đổi. Trương Khắc trong đầu trong nháy mắt thoáng qua trong giấc mộng một cái điển cố. Sau đó lại nghe Phong Hoa Chân Quân nói, về sau Mặc Môn đang không ngừng đang phát triển đã thu dụng rất nhiều nghề nghiệp, cho nên hôm nay mới có thiên hạ bách công ra Mặc Môn khẩu hiệu. Nhưng mà Phong Hoa Chân Quân nhìn xem Trương Khắc, chậm rãi mở miệng nói, nhưng mà đây chỉ là Mặc Môn cùng thiên hạ tông môn nhận thức. Mà tượng cửa nhất mạch từ đầu đến cuối nhưng lại chưa bao giờ nói mình là Mặc Môn bên trong người. Mà ta cùng với Lăng Vân sư huynh chính là tượng cửa mạch này truyền thừa. Do đó, mặc dù tất cả mọi người cho rằng tượng cửa là Mặc Môn một phân tử, nhưng chúng ta từ trước tới giờ không cho rằng như vậy. Trương Khắc ngây ngẩn cả người, bình tĩnh nhìn xem Phong Hoa Chân Quân, đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện cũ. Ngày đó ngoài Thiên Tỷ Thành, làm cự thú đột kích lúc, Phong Hoa Chân Quân thi triển tháo thắt lưng vì thành thủ đoạn. Cái này há không cùng trong truyền thuyết bảo thủ không chịu thay đổi điện cố rất là đối ứng. Lúc này mở miệng nói, không đúng, ta ngày xưa gặp qua ngươi xuất thủ, ngươi thi triển thần thông là tháo thắt lưng vì thành. Đây chính là Mặc Môn đặc hữu thần thông thuật pháp, cũng không phải là Lô Ban Thư bên trong thần thông, ngươi giải thích như thế nào? Phong Hoa Chân Quân không khỏi sửng sở, nghĩ không ra Trương Khắc thế mà đối với Mặc Môn bên trong sự tình hiểu rõ như vậy. Đã như thế, chính mình thì càng muốn giải thích rõ, bằng không càng khó hơn để cho người ta tin tưởng mình là công thâu ban nhất mạch rồi. Đạo hưu có chỗ không biết, Mặc Môn liền tựa như một cái từ đông đảo am hiểu bách công tông môn ngưng tụ chung một chỗ tụ hợp thể. Vì vậy mới có vô số phân tán phe phái, cũng bởi vậy nó vĩnh viễn không thể nào bị chỉnh hợp. Lão hủ chỗ ở tượng cửa sớm đã xuống dốc, trên danh nghĩa cũng vào Mặc Môn bên trong. Cho nên chúng ta nói đến đã tượng cửa bên trong người, cũng là Mặc Môn bên trong người. Tháo thắt lưng vì thành đúng là Mặc Môn độc hưu, nhưng chỉ cần gia nhập Mặc Môn. Thông qua nội bộ cống hiến là có thể hối đoái ra tương ứng thần thông thuật pháp. Mặc Môn lúc ban đầu lý niệm bên trong có kiêm ái là chỉ chẳng phân biệt được thân sơ, ngang nhau đối đãi. Cái này cũng là vì cái gì Mặc Môn có thể phát triển lớn mạnh nguyên nhân. Lão hủ am hiểu tháo thắt lưng vì thành thần thông liền là thông qua cống hiến thu được. Nói đến chỗ này, Phong Hoa Chân Quân đắng tiếu đạo, hôm nay thiên hạ đều biết Mặc Môn lại có gì người biết ta tượng cửa. Lão hủ sở dĩ muốn gia nhập Quý Tông, liền là hy vọng có thể làm binh dự ta tượng cửa nhất mạch. Trương Khắc tâm bên trong âm thầm kinh bị, vương chén lên ăn cơm, để đũa xuống chửi mẹ, đại khái chỉ đúng là Phong Hoa Chân Quân người kiểu này đi. Thu Mặc Môn vô số chỗ tốt, lại tâm tâm niệm niệm vẫn nghĩ lẻ loi cùng bản thân phát triển, dạng này người mình tại sao có thể tín nhiệm hắn? Tương lai bọn hắn khi lấy được đầy đủ chỗ tốt phía sau chưa hẳn sẽ không giống như ngày hôm nay vứt bỏ Nam Tông. Bất quá, nếu là có thể đem tượng cửa hệ thống sức mạnh dung nhập vào trong tông môn, ngược lại là có thể nhanh chóng tráng đại tông môn sức mạnh. Tại Úy Lam giới không có ai so Trương Khắc hiểu thêm công nghiệp cường đại. Do đó, cứ việc Phong Hoa Chân Quân mạch này nhân rất khó trường khống, nhưng nhược năng để bản thân sử dụng, tất thành một sự giúp đỡ lớn. Trầm ngâm phút chốc, Trương Khắc mở miệng nói, Phong Hoa đạo hữu chắc hẳn cũng biết bản môn đối với lực lượng bên ngoài cũng không bài xích, cho nên tương lai nhất định còn sẽ có những thứ khác tông môn cùng người tu hành gia nhập vào bản môn. Nếu như mỗi một cái người gia nhập đều đưa ra đạo hữu như vậy điều kiện, vậy bản môn sau này coi như phát triển lớn mạnh, cũng chỉ có thể cùng Mặc Môn đồng dạng. Ta cũng không gạt ngươi, tương lai bản môn sẽ đại lực phổ biến học cung dạy bảo. Phong Hoa Chân Quân nghi hoặc nói, cái gì là học cung dạy bảo? Trương Khắc giải thích nói, bản môn bây giờ có nội môn đệ tử 3 vạn, nhưng kim đan chân nhân bất quá hơn ngàn người. Nếu là trải phẳng xuống, mỗi một tên kim đan chân nhân liền muốn thu lại hơn 30 tên đệ tử. Hơn nữa theo bổn môn phát triển, cách mỗi 8 năm đều sẽ có số lớn đạo viện đệ tử thêm vào trong cửa. Nhưng là cửa bên trong có rất nhiều kim đan chân nhân cũng không nguyện ý quảng thu đệ tử, cho nên ta chuẩn bị trong môn thi hành học cung dạy bảo. Đơn giản tới nói, liền là dựa theo bất đồng lưu phái tới tiến hành giảng bài. Thì như phù lục chú pháp luyện đan luyện khí vân vân. Các đệ tử có thể căn cứ vào thiên phú của mình cùng thích lựa chọn tốt bất đồng lưu phái tiến hành tu hành. Phong Hoa Chân Quân không khỏi tim đập thình thịch, đã như thế, mình tượng cửa có thể là có rất lớn ưu thế. Chính tâm động thời điểm, lại nghe Trương Khắc tiếp tục nói, nhưng mà truyền thụ đệ tử kiến thức sư trưởng cần từ tông môn tới xác định. Hơn nữa những đệ tử này cho dù học tập một lưu phái tri thức cũng không thể bái nhập một sư đoàn trưởng môn hạ. Theo lý thuyết, nếu sau này tông môn khai xếp đặt tượng cửa lưu phái chương trình học, những người này cũng chỉ thuộc về tông môn mà không thuộc về đạo hữu môn hạ. Phong Hoa Chân Quân sắc mặt không khỏi thay đổi. Hắn đã hiểu Trương Khắc dụng ý, này rõ ràng chính là phải suy yếu những thứ này gia nhập tông môn sức mạnh, á trong lòng có chút bất mãn hỏi, như ý trưởng môn, cứ như vậy, chúng ta những thứ này gia nhập tông môn chẳng phải là bị Quý Tông chiếm đoạt? Trương Khắc kỳ quái nhìn xem hắn hỏi ngược lại, đạo hữu vốn chính là gia nhập vào bản môn a, nếu là gia nhập vào, vậy sau này tự nhiên chỉ có tiên thiên nhất khí Nam Tông không có tượng cửa a. Phong Hoa Chân Quân hô hấp hơi chậm lại, giải thích nói, điểm này lão hủ minh bạch, ý của ta là cứ như vậy, bổn môn chuyển thừa chẳng phải là sẽ bị đoạn tuyệt. Trương Khắc cười nhạt một tiếng, làm sao lại thế, chỉ cần tu tập tượng cửa thuật pháp, tự nhiên sẽ đem tượng cửa chuyển thừa kéo dài tiếp, như thế nào lại đoạn tuyệt. Sau đó lại ngữ trọng tâm trường nói, chỉ bất quá những đệ tử này sau này chỉ sẽ phải chịu tông môn điều khiển, đạo hữu lại là không thể dễ dàng điều động. Đấu chương xong, chương 758, Thiên Cung Bí Cảnh, cảm tạ Lini ấy 1970 khen thưởng, chương 758, Thiên Cung Bí Cảnh, cảm tạ Lini ấy 1970 khen thưởng, Phong Hoa Chân Quân có chút vô ngữ, cái này còn không phải là đem sức mạnh thuộc về mình suy yếu. Bây giờ, trong lòng của hắn cũng đánh lên chống nuôi quân. Vừa muốn nói chuyện, lại nghe Trương Khắc nói tiếp, đương nhiên, nếu như đạo hữu có tông môn chức vụ tự nhiên liền có thể bằng vào quyền hạn đến hoạt động phái đệ tử. Còn nữa, ở phương diện này tông môn cũng sẽ không làm tuyệt. Mỗi cái tông môn đều có chút nồng cốt truyền thừa có thể rất trọng yếu hoặc nguyên nhân khác không cách nào hướng đệ tử bình thường truyền thụ. Để bảo đảm tự thân tông môn hạch tâm truyền thừa không đến mức đoạn tuyệt. Kim đan cảnh đệ tử có thể tuyển nhận 9 tên thân truyền đệ tử có thể rõ ràng quan hệ thầy cho cái chủng loại kia. Nguyên thần chân quân thậm chí đạo quân cũng có thể tuyển nhận 9 tên thân truyền tới kéo dài chính mình lưu phái truyền thừa. Chỉ là có một chút ta trước đó nói minh bạch, ngươi có thể từ học tập ngươi phái này truyền thừa trong các đệ tử lựa chọn ưu tú nhất người. Bất quá loại lựa chọn này là hai chiều, sư chọn đồ, đồ cũng chọn sư, không thể miễn cưỡng cùng ý hiệp. Bằng không tông môn giới luật có thể không cho phép làm ẩu. Trương Khắc vừa nói như vậy, Phong Hoa chân quân tâm tư lại bị điều động. Cái này một cử động nhiều chỗ tốt nhất là tự thân truyền thừa sẽ không đoạn tuyệt, hơn nữa nếu là có năng lực, sẽ có càng nhiều đệ tử nghe lệnh làm việc. Nhưng khuyết điểm là tự thân không cách nào trong tông môn thiết lập thế lực. Trương Khắc cử động lần này hiển nhiên là muốn chỉnh hợp trong môn các phe phái sức mạnh, bao quát tương lai những khả năng kia gia nhập vào tông môn người tu hành. Mặt khác từ Trương Khắc lời nói này ở bên trong, Phong Hoa chân quân nghe được dạ tâm. Liên liên đạo quân truyền thừa đều đang kế hoạch của hắn bên trong, xem ra Trương Khắc tính toán không nhỏ a. Đột nhiên Phong Hoa chân quân hỏi, điểm này là chỉ châm đối cái khác gia nhập người tu hành hoặc là môn phái, vẫn là đại gia đều là giống nhau? Trương Khắc cười nói, bản tông xử lý từ trước đến nay công đạo, tất cả giới luật hoặc là quy tắc cũng là đối xử như nhau, cửa trung nguyên có đệ tử cũng giống như nhau. Trương Khắc cái này một cử động là hắn trong 2 năm qua đang bày ra đấy, còn chưa chân chính áp dụng. Nguyên nhân gây ra liền là trước kia Hứa Thanh Chi bị buộc cùng một chuyện. Trong môn các phe phái ở giữa chỉ cần thượng tầng có một người nói chuyện, họ môn người đệ tử coi như không muốn cũng chỉ có thể bị cuốn mang trong đó. Phe phái chi tranh liền cùng trong giấc mộng đảng tranh đồng dạng, mà đảng tranh đáng sợ cùng tàn khốc hắn lại có thể nào không hiểu rõ. Cho nên chuyện này đưa tới Trương Khắc cao độ coi trọng, mới trong 2 năm này nghĩ ra một cái đối sách như vậy đi ra. Hắn loại biện pháp này chính là đem tông môn như mộng cảnh bên trong đại học như thế quản lý. Có lẽ cái này không cách nào triệt để ngăn chặn hệ phái sinh ra, nhưng lại có thể cực đại suy yếu đủ loại ngọn núi nhỏ sức mạnh. Đến nỗi bộ này hệ thống sau này có thể xuất hiện hay không vấn đề, chỉ có thể không ngừng phát hiện đồng thời giải quyết. Dù sao vĩnh viễn không thể nào có tuyệt đối hoàn thiện quy định cùng hệ thống, nhưng chỉ cần tông môn cùng chính mình đang không ngừng cường đại, chắc hẳn cũng có thể trấn áp được. Phong Hoa chân quân tại trong đầu tới lui lui suy tư một hồi, cắn răng quyết định đồng ý Trương Khắc điều kiện. Được, một hạng này liền theo đạo hữu an bài. Không chờ hắn lời nói xong, Trương Khắc lại nói, chấm đã, đây chỉ là ta một cái trong đó yêu cầu, còn có một chút cần đạo hữu làm ra lựa chọn. Phong Hoa chân quân trong lòng trầm xuống, thầm cảm thấy không ổn. Như ý trưởng môn mời nói. Trương Khắc cười nói, còn là trước kia cố lự, vì để tránh cho tương lai mặc môn mượn chuyện này đến tìm buồn môn phiền phức. Thì đạo hữu công khai hướng về thiên hạ công nhiên bày tỏ nhóm người mình không phải mặc môn đệ tử, mà là tượng cửa bên trong người. Phong Hoa chân quân trong lòng run lên, đây là muốn chính mình công khai cùng Mặc Môn gãy mất liên hệ a. Hơi biến sắc nói, làm như vậy chẳng phải là sẽ đem Mặc Môn đắc tội? Trương Khắc lắc đầu nói, không biết, vừa rồi đạo hữu từng nhắc đến cái này mấy ngàn tới thỉnh thoảng có Mặc Môn đệ tử đầu nhập bọn nó, rõ ràng đây là Mặc Môn cho phép. Phong Hoa chân quân đáng tiếu đạo, tuy nói như thế, có thể cái khác tông môn nhưng lại chưa bao giờ công khai qua điểm này. Chúng ta làm như vậy không phải sẽ để cho Mặc Môn cảm giác trên mặt không nhịn được, tới tìm phiền toái? Trương Khắc cười tủm tỉm nói, không sao, nếu như là cái khác tông môn có lẽ ta sẽ lo lắng. Bất quá Mặc Môn là một cái phân tán tụ hợp thể, lòng của bọn hắn không cách nào ngưng tụ lại cùng nhau. Lại nói, chỉ cần đạo quân không xuất thủ, những người khác lường trước cũng không dám tùy tiện tới tìm ta gây phiền phức. Phong Hoa chân quân nuốt nước miếng một cái, chần chờ nói, điểm này lão hủ không cách nào làm chủ, cần cùng Lăng Vân sư huynh bọn người thương nghị một phen mới có thể cho đạo hưu đáp án. Trương Khắc gật đầu nói, chuyện lớn như thế tự nhiên hẳn là nhiều lo lắng nhiều một phen, đạo hưu trừ cái này hai hạng yêu cầu còn có cái khác sao? Phong Hoa chân quân không có đem cái khác dự tính hai điểm yêu cầu nói ra. Nguyên bản tại hắn cùng Lăng Vân chân quân kế hoạch ở bên trong, ngoại trừ vừa mới nhắc tới hai điểm, còn có hai điểm yêu cầu. Thứ nhất là yêu cầu một khối lẻ loi quản hạt khu vực xem như trụ sở. Thứ hai là hy vọng tiên thiên nhất khí Nam Tông đang đối với chờ tượng cửa đệ tử lúc có thể cùng Nam Tông đệ tử đồng dạng. Bất quá thông qua cùng Trương Khắc một phen trò chuyện, trụ sở này là nghĩ cũng không được nghĩ rồi, Trương Khắc tuyệt sẽ không đáp ứng. Chương 758, Thiên Cung Bí Cảnh, cảm tạ Lý Nhi ấy 1970 khen thưởng, 2. Chương 758, Thiên Cung Bí Cảnh, cảm tạ Lý Nhi ấy 1970 khen thưởng, 2. Một điểm nữa Trương Khắc cũng đã sớm rõ ràng chỉ ra sẽ đối xử như nhau, lúc này nhắc lại cũng không có mặc cho ý nghĩa gì. Nghĩ tới đây, Phong Hoa chân quân lắc lắc đầu nói, không có yêu cầu khác rồi, chờ cùng Lăng Vân sư huynh bọn hắn thương lượng về sau, lão hủ sẽ mau chóng cấp cho như ý trưởng môn trả lời chắc chắn. Trương Khắc cười gật đầu. Vậy ta liền chờ đợi ở đây đạo hữu tin tức tốt. Nói có chút hiếu kỳ mà nói, đúng rồi, nếu là thuận tiện có thể hay không thỉnh đạo hữu cáo chi sẽ có bao nhiêu người gia nhập vào bản môn. Phong Hoa chân quân nhìn xem Trương Khắc đột nhiên nhẹ nhàng một tiếu đạo, giữ bí mật. Trương Khắc nhất giật mình, không khỏi cười ra tiếng. Tất nhiên Phong Hoa chân quân không muốn nhiều lời, vậy hắn cũng sẽ không tiếp tục truy vấn. Tùy ý có chuyện phía vài câu, Phong Hoa chân quân đứng dậy cáo tử. Làm ra Trạch Tinh lâu, nhìn phía xa không ngừng lấp lóe kim sắc quang mang hải vực, Phong Hoa chân quân cũng có chút nhịn không được tò mò trong lòng hỏi, như ý trưởng môn, ngươi chỉ chuẩn bị một cái căn định hải pháp trụ, nhưng là muốn như thế nào giải quyết hai nơi hải nhãn? Trương Khắc ha ha nở nụ cười, cũng không có giống như Phong Hoa chân quân giả bộ, mà là cười tủm tỉm nói, ai nói liền nhất định phải giải quyết hai nơi hải nhãn, giải quyết một chỗ không được sao? Phong Hoa chân quân không khỏi ngơ ngẩn, một lúc lâu sau mới cười khổ một tiếng, lắc đầu phi thân rời đi. Lai Châu Thiên Vũ đảo liên, Vân Tiêu ba thập tam thiên cung tông môn trụ sở, từ hơn 6000 lớn nhỏ hòn đảo tạo thành, cái này chút cực kỳ nho nhỏ hòn đảo lít nhít trông dựa vào. Bởi vì từ bên dưới bầu trời nhìn lên đây là hình như trống vũ, vì vậy được xưng Thiên Vũ đảo liên. Vô luận từ chuỗi đảo phóng xạ phạm vi vẫn là thực tế lớn nhỏ đều ước chừng so Nguyệt Nha Loan đại hơn 100 lần. Phong Triệu Hải hóa thành một đạo ngọc sắc độn quang từ Thiên Vũ đảo liên bay qua. Trong lúc vô tình hướng phía dưới nhìn mấy lần, Song Mi nhịn không được hơi nhíu lên. Không thể nói Thiên Vũ đảo liên không đủ phồn hoa, của nó nhân khẩu chừng mấy trăm triệu nhiều, đông đảo phân bố tại như đầy sao đồng dạng nhiều lớn nhỏ trên hòn đảo. Nhưng nhìn lấy ở vào chậm du du sinh hoạt trạng thái rất nhiều bất tính, hắn luôn cảm thấy ở đây tựa hồ so Đồng Lai Cửu Quận thiếu đi một chút gì. Là sống lực, tinh thần phấn chấn, tự tin, vẫn là tích cực thái độ sinh hoạt cùng cảm giác cấp bách. Giống như liền mọi người trên mặt nụ cười đều cùng Đồng Lai Cửu Quận bách tính có chỗ khác biệt. Phát hiện này làm cho suy nghĩ của hắn có chút hỗn loạn, lúc nào cũng muốn cầm Thiên Vũ đảo liên bách tính cùng Đồng Lai Cửu Quận tới tiến hành so sánh. Ngay tại hắn trầm tư thời khắc, toàn bộ thân thể vô thanh vô tức dung nhập vào Vân Hải bên trên một mảnh cung điện trong hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Thiên cung bí cảnh, ở đây mới là Vân Tiêu ba thập tam thiên cung tông môn chân chính vị trí trụ sở. Bất quá hắn cũng không phải là giống như thế giới mà là một tòa ẩn tàng cùng trong mây tầng 26 cung điện. Nó lớn nhỏ điệp ra lên tích thậm chí không giống như đông vực nhỏ bao nhiêu. Thiên Vũ đảo liên chỉ là tông môn hướng phía ngoài kéo dài ra khai quản địa, vì tông môn cung cấp tài nguyên cùng phục vụ. Giống như Tiểu Đồng Lai là tiên thiên nhất khí nam tông trụ sở, mà Đại Đồng Lai mới là bách tính chủ yếu nơi tụ tập đồng dạng. Chỗ này bí cảnh tại phát giác thời điểm chính là do 9 nơi bí cảnh chồng chất lên nhau, tạo thành 9 tầng cung điện. Về sau đi qua Vân Tiêu Thiên Cung mấy ngàn năm nay cố gắng từng giờ từng phút tiến hành hoàn thiện. Cho tới bây giờ đã sáp nhập vào 17 cái lớn nhỏ bí cảnh, đã trở thành một tòa từ 26 tòa bí cảnh điệp ra tổ hợp lại với nhau cự đại bí cảnh. Đây chính là thượng phẩm tông môn nội tình. Làm Trương Khắc còn đang vì Vân Tiêu Thiên Cung đưa tặng một tòa bí cảnh vui mừng khôn xiết lúc, kỳ thực cái kia là người ta bỏ đi vô dụng gân gà. Tòa này tầng 26 cao đặc thù bí cảnh bảo đảm Vân Tiêu Thiên Cung tuyệt đối an toàn. Trong Vân Tiêu Thiên Cung có một truyền thuyết, khi cái này tòa bí cảnh nắm giữ 3 tầng 13 thời điểm, tông môn liền đem Hữu Đạo Quân thành tiểu đạo tôn. Bí cảnh là một loại tồn tại đặc thù, nó tồn tại ở hư không khoảng cách ở trong. Vô luận bên trong lớn bao nhiêu, bên ngoài hiển hóa hình dạng có thể cực nhỏ cũng có thể là cực lớn, có thể là trạng thái cố định cũng có thể là thể lỏng hoặc là trạng thái khí. Như giọt nước mưa, xa lở, bóng tối, mây mù chờ. Lấy Vân Tiêu ba thập tam thiên cung làm thí dụ, thiên cung bí cảnh liền ẩn tàng trong vân hải. Bởi vì không ngừng mà điệp ra khảm bộ dung nhập bí cảnh, cái này một tòa đặc thù bí cảnh đã vô pháp triệt để ẩn tàng. Nhưng tương tự như vậy Vu Hải thành phố thật lâu vậy thiên cung hư ảnh như ẩn như hiện hiện hóa trong vân hải về sau, càng sấn thác giống như tiến cảnh. Lúc này, Phong Triệu Hải tiến vào bí cảnh thông qua thần hồn kiểm nghiệm về sau, thân thể mở ra hướng về tầng thứ 24 bí cảnh bay đi. Tầng này là tông môn Tam Đại Đạo Quân một trong Thác Hải Đạo Quân đạo trường. Phong Triệu Hải phi thân đi tới 24 tầng phía ngoài cung điện, sửa sang lại áo bào, cung thanh hướng vào phía trong truyền âm. Đệ tử Triệu Hải cầu kiến Thác Hải tổ sư. Phút chốc hậu cung điện trên cửa chính hiện hóa ra số vạn đạo đường vân, sau đó những thứ này trận văn tạo thành một cái kim sắc thụ đồng. Thụ đồng vô cùng có linh tính nhìn về phía Phong Triệu Hải, trong mắt bắn ra một chùm kim quang chiếu vào trên người Phong Triệu Hải. Phong Triệu Hải không có chút động tác nào, cố nén trong lòng khó chịu tiếp nhận kim sắc thụ đồng chiếu xạ. Mỗi một lần bị cái này thụ đồng chiếu xạ, hắn đều có một loại dưới ban ngày ban mặt trần truồng trần trụi đầu đường cảm giác. Chẳng những là cơ thể cùng thần hồn, thậm chí ngay cả tư duy đều tựa hồ bị phơi đi ra. Mỗi lần lúc này trong lòng của hắn đều có một tí hoang khí. Hừ, cũng không biết đồng môn những sư muội kia tiến vào bí cảnh phía sau sẽ là cảm giác gì. Mấy người xác nhận Phong Triệu Hải làm gốc người sau, kim sắc thụ đồng biến mất tiêu thất. Vàng son lộng lẫy cung điện chỗ cửa lớn thoáng qua một đạo ngọc sắc linh quang, một cái rơi trong suốt vòng xoáy xuất hiện tại cung điện trên cửa. Phong Triệu Hải không nói một lời bước vào. Tấu chương xong, chương 759, hai trọng tiên, cảm tạ Lý Nhi ấy 1970 lần thứ 2 khen thưởng, chương 759, hai trọng tiên, cảm tạ Lý Nhi ấy 1970 lần thứ 2 khen thưởng, Thiên Cung bí cảnh tầng thứ 24 là Thác Hải Đạo Quân đạo trưởng. Bởi vì cả người công pháp thuộc về thủy hành, vì vậy làm Phong Triệu Hải sau khi tiến vào hai mắt nhìn thấy chính là một mảnh vô biên vô ngân biển rộng mênh mông. Làm thân ở này bí cảnh lúc, căn bản là không có cách xác định mình là đứng trước vẫn là dựng ngược. Bởi vì vô luận đỉnh đầu vẫn là dưới chân toàn bộ đều là quần quật lấy thao thiên đại lãng. Thiên địa hải lãng là danh, trên dưới hai trọng đem thiên địa cách trở mở. Hai trọng thiên, đây là này bí cảnh tên. Phong Triệu Hải đã tới ở đây rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần tiến vào cũng không khỏi vì thế cảnh tượng không tưởng tượng nổi mà cảm thấy rung động. Mở tối trong bí cảnh, hắn khinh xa thục lộ hướng về hai trọng thiên ở giữa bay đi. Tại hắn phi hành thuật lúc, thần niệm ngoại phóng đem thiên địa hai trọng hải lãng đều bao trùm. Gió to sóng lớn, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy trong nước biển có một chút màu đen tuyền hải lãng vô thành vô tức dâng lên. Đây là nhất nguyên trọng thủy một giọt thì có 129.600 cân nặng. Phong Triệu Hải cẩn thận từng ly từng tí né tránh, không dám nhiễm một tơ một hào. Đơn độc mấy giọt nhất nguyên trọng thủy đối với nguyên thần chân quân không có cái gì uy hiếp. Nhưng nơi này nhất nguyên trọng thủy là tụ hợp lại cùng nhau. Nếu như không cẩn thận bị một giọt nhất nguyên trọng thủy đụng chạm lấy, sẽ trực tiếp bị cái này màu đen hải lãng lấp úp. Không có Thác Hải Đạo Quân cứu trợ, cho dù Phong Triệu Hải thân là nguyên thần chân quân cũng sẽ bị này trọng thủy phai mờ. Đương nhiên, tại hai trọng thiên bên trong, nhất nguyên trọng thủy chỉ chiếm cứ cực kỳ nhỏ bé tỷ lệ, thực tế nguy hiểm cũng không phải rất lớn. Thác Hải đạo quân mục đích là muốn đem cái này hai trọng thiên bên trong nước biển toàn bộ chuyển hóa làm nhất nguyên trọng thủy. Có thể Phong Triệu Hải tính toán qua, nếu như không có ngoại lực trợ giúp, coi như Thác Hải đạo quân đến Thọ Nguyên đại nạn, cũng vô pháp hoàn thành cái này nhiệm vụ. Suy nghĩ phiên động ở giữa, Phong Triệu Hải đã đi tới hai trọng thiên bí cảnh vị trí trung ương. Xa xa hắn liền thấy một đoàn ngọc sắc vầng sáng hướng bốn phía phóng xạ chói lượm. Mấy người phi thân đi tới hai bách trượng chỗ, Phong Triệu Hải liền không có tiếp tục hướng phía trước, mà là xuôi tay đứng nghiêm đứng lơ lửng giữa không trung, mặc mặc cảm thụ được cái kia ngọc sắc vầng sáng dẫn động đại đạo pháp tắc ba động. Vầng sáng giống như hô hấp như thế có tiết tấu mà căng rụt không ngừng mà dung nhập vào thiên địa hai trọng phạm vi hải vực. Từng kia ánh sáng choáng dẫn động lực lượng pháp tắc đem thông thường nước biển chuyển hóa làm nhất nguyên trọng thủy. Một khắc đồng hồ về sau, hướng ra phía ngoài choáng nhuộm ngọc sắc quang mang bắt đầu hướng vào phía trong co vào. Làm Thác Hải đạo quân thân hình hiện ra lúc, vô tận vầng sáng hóa thành một đạo nội liễm quang hoàn hiện hóa tại sau. Thác Hải đạo quân thân mặc một thân trường bào màu lam nhạt, đứng thẳng ở trên không lại giống như là cùng thiên địa hòa làm một thể. Một lát sau, Thác Hải đạo quân chậm rãi mở hai mắt ra. Trong chốc ngắn này, Phong Triệu Hải cảm giác mình tựa hồ từ cặp mắt bên trong thấy được một mảnh ngông dương. Gặp Thác Hải đạo quân hướng mình vẫy tay, Phong Triệu Hải vội vàng phi thân đi tới gần. "Đệ tử Triệu Hải, bái kiến tổ sư." "Chuyện gì đến đây?" Một đạo ôn nhuận hòa hoan tiếng vang lên trong tim. Phong Triệu Hải cung thanh đạo: "Tổ sư, mấy ngày trước đây đệ tử tiếp vào tin tức, Mặc Môn Phong Hoa chân quân tiến vào Tiểu Đồng Lai cùng Như Ý chân quân tiến hành tiếp xúc." Đệ tử dò xét một chút, tựa hồ Phong Hoa chân quân có ý định dẫn dắt môn hạ đệ tử gia nhập vào Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông. Thác Hải đạo quân trong mắt thần quang lóe lên, ngưng thanh nói: "Xác định sao?" "Xác định." Nói xong câu đó, Phong Triệu Hải ngẩng đầu nhìn về phía Thác Hải đạo quân. Liền thấy Thác Hải đạo quân trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, tựa hồ có chuyện gì khốn nhiều hắn. Sau một hồi lâu, Thác Hải đạo quân mới thì thảo từ ngữ đạo: "Tất nhiên Mặc Môn có người đầu nhập vào, chắc hẳn Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông đã chuẩn bị di chuyển sơn môn. Bằng không bằng vào Đồng Lai điều kiện là căn bản là không có cách hấp dẫn Mặc Môn người. Có thể Nguyệt Nha Loan cái kia hai nơi hải nhãn liền ta cũng không có cách nào, chẳng lẽ Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông liền thật sự có thể giải quyết? Thân là Lai Châu rất lớn tông môn, đối với Nguyệt Nha Loan lại há có thể không biết. Dù sao cái kia là Trừ Thiên Vũ đảo liên bên ngoài lớn nhất chỗ đảo nhóm, có rất lớn tiềm lực. Cái này trong mấy ngàn năm, cũng từng có không ít tông môn từng tại Nguyệt Nha Loan trú lưu qua. Nhưng hai cái to lớn tự nhiên hải nhãn khiến cho trong ngoài cách trở, hơn nữa bởi vì hải nhãn cường đại lực ly tâm lượng sẽ thỉnh thoảng nhấc lên hải lãng lan tràn đến toàn bộ chuỗi đảo phía trên, người bình thường căn bản là không có cách ở đây sinh tồn. Muốn trên biển cả qua lại, nguyên thần dưới người tu hành dựa vào chỉ có thể là thuyền. Mà ở hai nơi hải nhãn cuốn lên dưới, Nguyệt Nha Loan phụ cận hải vực quần quần sóng ngầm, phổ thông thuyền chỉ là không cách nào thông hành, chỉ có thể lấy núi thuyền tới làm vận chuyển. Nhưng bất kỳ một nhà tông môn muốn phát triển đều ly không được cùng ngoại giới câu thông giao lưu, hoàn cảnh nơi này liền thành tự nhiên trở ngại. Vì vậy những cái kia đánh qua Nguyệt Nha Loan chủ ý tông môn cuối cùng cũng không có cách nào mà rời khỏi nơi này. Thác Hải đạo quân là Vân Tiêu Tiên cung bên trong thủy hành đạo hạnh người mạnh nhất, ngàn năm trước kia cũng từng thi triển đạo pháp muốn đem hai chỗ hải nhãn chắn, tức là cuối cùng cũng không thành công. Cho nên bây giờ nghe được Phong Triệu Hải hồi báo, hắn lập tức liền phản ứng lại, cái này Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông chỉ sợ là muốn di chuyển. Chương 759, hai trọng thiên, cảm tạ Lý Nhi ấy 1970 lần thứ 2 khen thưởng, 2, chương 759, hai trọng thiên, cảm tạ Lý Nhi ấy 1970 lần thứ 2 khen thưởng, 2, trước đây Như Ý chân quân đánh giết Âm Minh Tông huyết vụ chân quân về sau, lại cống hiến hợp tiểu kiến đạo chi thuật, đồng thời coi đây là thời cơ hướng Vân Tiêu Thiên cung xin đem Nguyệt Nha Loan làm trụ sở. Nguyệt Nha Loan chính là thiên sinh địa trưởng, trên nguyên tắc không thuộc về bất luận cái gì một nhà tông môn, nhưng có một số việc là không theo đạo lý nào. Xem như Lai Châu rất lớn tông môn, chỉ cần là nơi vô chủ, Vân Tiêu Thiên cung đều có tư cách làm ra quyết định. 200 năm trước, Vân Tiêu Thiên cung bên trong đối với muốn hay không nhượng lại Nguyệt Nha Loan cũng có qua tranh cãi. Vân Tiêu Thiên cung tổng cộng có Hoành Cảnh, Thác Hải, Nguyên Thể ba tên đạo quân. Trong đó Hoành Cảnh đạo quân liền không đồng ý đem Nguyệt Nha Loan nhường cho Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông. Hắn cho rằng theo tu hành giới phát triển, có lẽ sau này sẽ có phương pháp giải quyết hai nơi hải nhãn vấn đề. Đến lúc đó bằng vào Nguyệt Nha Loan trôi đảo tiềm lực tuyệt đối có thể khiến tông môn thực lực đại vì để thăng. Hơn nữa hắn hoài nghi Trương Khắc có thể có biện pháp giải quyết đi hai nơi hải nhãn, nhất là trong khi trên Nam Hải vô căn cứ thành lập được Đồng Lai đảo sau đó, càng là đối với Trương Khắc đề cao cảnh giác. Thà dương ngoại bang, không cho gian ô. Mặc dù lời nói không phải nói như vậy, nhưng Hoành Cảnh đạo quân chính là ý này. Hắn lo lắng Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông sẽ mượn nhờ Nguyệt Nha Loan phát triển mở rộng, sau này sẽ đối với Vân Tiêu Thiên cùng sinh ra uy hiếp. Phía trước Trương Khắc bị quất điều chỉnh đến vực ngoại phòng thủ chính là Hoành Cảnh đạo quân chủ ý, mà cùng Hoành Cảnh đạo quân hơi có mâu thuẫn Thác Hải đạo quân tắc thì căn cứ phạm là người không đồng ý ý kiến ta đều tán thành lý niệm, đồng ý đem Nguyệt Nha Loan nhượng lại cho Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông. Thác Hải đạo quân lý do là, tất nhiên Vân Tiêu Thiên cung làm ra đánh giết huyết vụ chân quân có thể lấy một cái yêu cầu hứa hẹn, vậy sẽ phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Quan hệ này lấy tông môn uy tín cùng tôn nghiêm. Huống hồ Nguyệt Nha Loan cực kỳ gân gà, tất nhiên chính mình tông môn đều không thể tiến hành lợi dụng, hắn không tin cái khác tông môn có thể giải quyết đi hai nơi hải nhãn. Song phương bên nào cũng cho là mình phải xảo túi bụi, liền hai nhân môn ở dưới đệ tử đều có thù ghét. Trường giáo Nguyên Tể đạo quân ban sơ cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Thằng đến nhìn thấy tông môn vì chuyện này làm cho trướng khí mù mịt, tăng thêm Thác Hải đạo quân về sau một cái đề nghị, Nguyên Tể trưởng giáo mới quyết định đem Nguyệt Nha Loan chia cho Tiên Tiên Nhất Khí Nam Tông xem như hắn quyền sở hữu. Chẳng những là vì lắng lại tông môn hệ phái tranh chấp, cũng bởi vì Thác Hải đạo quân đề nghị này rất làm cho hắn tâm động. Nếu như Tiên Tiên Nhất Khí Nam Tông thật sự có thể giải quyết đi hải nhãn vấn đề, như vậy tông môn có thể tìm một cớ đem Nguyệt Nha Loan thu hồi. đây là một cái chuyện nhất cử lưỡng tiện, cho nên mới từ Phong Triệu Hải thông chi Trương Khắc. Nhưng ra Vân Tiêu Thiên Cung tất cả mọi người dự liệu là 200 năm trong thời gian tiên tiên nhất khí Nam Tông chưa bao giờ giải quyết Nguyệt Nha Loan Hải nhãn ý tứ, chỉ là lợi dụng núi thuyền từ nơi này chỗ trôi đảo kéo vô số lần phân chim xem như phân bón. Tin tức này tại ban sơ truyền đến Vân Tiêu Thiên Cung thời điểm, không khỏi khiến cho mọi người phình bụng cười to. Kết hợp phía trước tiên tiên nhất khí Nam Tông lạp sơn vào biển hành vi, lúc đó Nam Hải tất cả tông môn trong bóng tối đều đem tiên tiên nhất khí Nam Tông gọi trên biển người kéo thuyền. Nhưng sau đó 200 năm, tiên tiên nhất khí Nam Tông lấy mình phát triển đánh vô số người khuôn mặt. Kỳ thực sớm tại Trương Khắc 3 năm trước đây tại Đồng Lai Hải vực tạo dựng Định Hải pháp trụ lúc, Phong Triệu Hải cũng hướng hắn truyền qua tin tức. Cho nên cái này 3 năm qua hắn một mực nhường Phong Triệu Hải thời khắc chú ý tiên tiên nhất khí Nam Tông biến hóa. Kết hợp Đồng Lai cựu quận trong mấy năm này đủ loại động tác, cùng với từ Phong Triệu Hải miệng bên trong biết được có Mặc môn đệ tử muốn đi nương nhờ tiên tiên nhất khí Nam Tông tin tức, Thất Hải đạo quân lập tức liền minh bạch nhất khí Nam Tông đây là muốn chuẩn bị tiến hành rồi. Hắn lúc này trong lòng hơi có chút phát khổ. Phía trước cái kia mấy người tiên tiên nhất khí Nam Tông giải quyết đi Nguyệt Nha Loan Hải nhãn sau sẽ hắn cướp được kế hoạch rơi vào khoảng không. Cuối cùng có một số việc sẽ không dựa theo ý nguyện của mình mà đi, Thất Hải đạo quân không nghĩ tới tiên tiên nhất khí Nam Tông thực lực sẽ tăng trưởng nhanh như vậy. Căn cứ vào tình báo mới nhất, tiên tiên nhất khí Nam Tông một cái cựu phẩm tông môn lại có 20 cái nguyên thần chân quân. Hơn nữa Trương Khắc thực lực chẳng những cực kỳ cường đại, còn có làm cho thượng phẩm tông môn cũng vì đó kiêng kỵ thủ đoạn đặc thù. Nhất là Trương Khắc sớm thông chi chủng tộc xâm nhập, cùng với hắn đối với chủng tộc tạo thành tổn thương to lớn, khiến cho Úy Lam giới miễn trừ một hồi diệt thế hạo kiếp. Tăng thêm tiên tiên nhất khí Nam Tông cái kia phiên tiên phúc địa biến hóa. Cái này toàn bộ hết thảy chẳng những nhường Trương Khắc cùng tiên tiên nhất khí Nam Tông tiến nhập thiên hạ tất cả ánh mắt của tông môn, cũng làm cho Vân Tiêu Thiên Cung rất nhiều thủ đoạn không cách nào thi triển. Xem như trước đây dốc hết sức chủ trương đồng ý đem Nguyệt Nha Loan chia cho tiên tiên nhất khí Nam Tông người. Chỉ cần nhất khí Nam Tông thật giải quyết hải nhãn vấn đề nhập vào chú Nguyệt Nha Loan cái kia Thác Hải đạo quân không hề nghi ngờ lại bởi vậy chịu đến hỏi khó. Phong Triệu Hải một bên đứng trang nghiêm bây giờ nghe được Thác Hải đạo quân tự lẩm bẩm về sau, lúc này từ trong tay áo lấy ra một cái chiếu ảnh châu kích hoạt. Chương 759, hai trọng tiên, cảm tạ Lin Nhi ấy 1970 lần thứ 2 khen thưởng, 3, chương 759, hai trọng tiên, cảm tạ Lin Nhi ấy 1970 lần thứ 2 khen thưởng, 3, một màn ánh sáng bày ra, lập tức liền đem Trương Khắc tạo dựng Định Hải pháp trụ cảnh tượng chiếu hình ra. Đây là khoảng cách gần quay phim, có thể rõ ràng mà nhìn thấy tạo dựng Định Hải pháp trụ cụ thể tình hình. Chẳng những mấy trăm người mặc đồ trắng Nam Tông đệ tử chân đạp viên bản phi nhiêu tại Định Hải pháp trụ chung quanh tại 9 tầng trong màn sáng luyện chế trận văn nhìn rõ ràng. Liên Định Hải pháp trụ bên trên cái tiết như vô số hoa còn nở rộ phức tạp trận văn hoa văn đều có thể nhìn rõ. Thác Hải đạo quân hai mắt nhắm lại, đầu tiên là ở đó mấy trăm đệ tử dưới chân mâm tròn nhìn mấy lần, lại nhìn một chút cái kia cựu trọng nửa trong suốt ám kim qua màn. Cuối cùng hai mắt tại pháp trụ trên trận văn bên trên định trụ. Một lát sau hơi kinh ngạc mà nói, chỉ là một đơn giản kiên cố ổn định danh sách pháp trận liền có thể chịu được hải nhãn lực phá hoại sao? Phong Triệu Hải nhẹ giọng giải thích, cái này Định Hải pháp trụ phía trên hai đầu trận pháp là Chu Thiên Vô Lượng Thông Vi trận. Trận này liền là năm đó nhất khí Nam Tông thiết lập Đồng Lai lúc dùng để tiếp nhận địa mạch câu thông linh cơ trận pháp. Ngoài ra, Định Hải pháp trụ bố trí 36 tòa kim cương bản phụ trận. Kim cương bản phụ trận bản môn liền có cất giữ, không coi là cái gì. Nhưng như ý chân quân đem trận pháp này phát triển câu thông thành một cái liền vòng trận, đồng thời đem hắn điệp ra đến cực hạn. Tăng thêm như ý chân quân luyện chế Định Hải pháp trụ lúc sử dụng chính là giữa thiên địa rất kiên cố một loại thổ hành tài liệu kim cương sa, cho nên cái này Định Hải pháp trụ hẳn là cực kỳ kiên cố. Thất Hải đạo quân lắc đầu. Triệu Hải ngươi đối với Nguyệt Nha Loan cái kia hai nơi hải nhãn đồng thời không hiểu rõ. Đó là nắm thừa thiên mà ý chí tự nhiên mà thành sản phẩm, có độc lập lĩnh vực. Trong hải nhãn chẳng những cực độ bài xích lực lượng bên ngoài, còn có cực kỳ đáng sợ phai mờ, cắt chém, xoay tròn, hủy diệt mấy người phá hư tính chất lực lượng pháp tắc. Nếu như ý chân quân chỉ dựa vào dưới mắt hiện ra căn này pháp trụ, là tuyệt đối không cách nào đem hải nhãn trở lại. Huống chi Nguyệt Nha Loan có hai nơi hải nhãn, nó cái này một cây pháp trụ làm sao có thể đồng thời giải quyết hai vấn đề? Thất Hải đạo quân trăm mối vẫn không có cách giải. Hai người nhìn trước mắt màn sáng, không rõ như ý chân quân sức mạnh ở nơi nào. Suy tư phút chốc, Thác Hải đạo quân đưa tay hướng phía dưới phương hải thủy đẩy nhất chuyển. Oanh long long. Trong chốc lát, phía dưới vốn là có chút phiên trào mặt biển lập tức bị khuấy động, vô tận nước biển nhanh chóng xoay tròn. Trong chớp mắt liền có một đường kính bách trượng đại cực lớn biển sâu vòng xoáy tại hải trung tạo ra. Cho dù đứng ở cách biển mặt cao trăm trượng vị trí, Phong Triệu Hải vẫn là cảm nhận được to lớn lực kéo lượng từ phía dưới truyền đến. Bất quá chút sức mạnh này đối với nguyên thần chân quân còn không coi là cái gì. Hắn chỉ búng ngón tay một cái liền trước người tạo thành một đạo lực trường đem dẫn dắt chi lực cách trở. Sau đó liền nhìn thấy Thác Hải đạo quân trái đầu ngón tay lóe ra một điểm bạch ngọc sắc ôn nhuận linh quang. Điểm ấy linh quang theo Thác Hải đạo quân tâm ý biến hóa, trong chốc lát đã hóa thành một cây đường kính ngũ trượng, chiều dài bách trượng lớn cực lớn linh quang pháp trụ. Phong Triệu Hải trong lòng khẽ động. Cái này pháp trụ tiểu dáng cùng Trương Khắc luyện chế Định Hải pháp trụ hoàn toàn nhất trí, liền pháp trụ bên trên bố thiết trận pháp cũng là kim cương bản pháp trận. Chỉ bất quá Thác Hải đạo quân thử mấy lần, trận pháp này đều chỉ điệp ra đến lục trọng sau đó liền đến cực hạn. Lại tiến hành trông lời nói, pháp trụ chỉnh thể kết cấu đều sẽ băng giải. Nhưng màn này còn là không có đối với kim cương bản phụ trận cơ sở phù văn tiến hành được ra, phải biết như ý chân quân thế nhưng là liền mỗi một đạo cơ sở phù văn đều điệp ra bắt chuyển. Ồ, Thất Hải đạo quân tới hứng thú, xem ra như ý chân quân bí mật chính là ở đó nhiều lần phụ trận điệp ra phía trên rồi. Trong đầu hơi vừa nghĩ lại, hắn liền tính toán ra bắt chuyển cơ sở phù văn cùng bắt chuyển kim cương bản phụ trận điệp ra phía sau sẽ sinh ra cường đại cỡ nào kiên cố tính chất. Nếu như lại thêm cái kia bắt chuyển liên hoàn kim cương bản phụ trận mấy trăm lần điệp ra dưới, cuối cùng lực phòng ngự cùng kiên cố độ rốt cuộc mạnh bao nhiêu liền hắn đều không thể đoán chừng. Giờ khắc này, Thác Hải đạo quân trong đầu thoáng qua một tia linh quang. Trận pháp này giống như có chút tác dụng a. Kỳ quái, chính mình đều không cách nào đem đùa này trận thất chuyển, cái kia như ý chân quân lại là làm được bằng cách nào đâu? Suy nghĩ ở giữa chuyển động, Thác Hải đạo quân trong tay cũng không ngừng nghỉ. Tất nhiên không cách nào đem phụ trận điệp ra thất chuyển, vậy cũng chỉ có thể tùy ý thử một lần. Tân bên trong tân suy nghĩ, tay trái trở tay diêu không nhấn một cái, bách trượng trường linh quang pháp trụ bị hắn trực tiếp cắm vào phía dưới xoay tròn vòng xoáy bên trong. Linh quang pháp trụ chậm rãi hướng trong hải nhãn cắm vào, toàn thân linh quang bắn ra đem trùng quanh chiếu rọi một mảnh trắng mướt. Phong Triệu Hải hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm linh quang pháp trụ, phát giác làm pháp trụ cắm vào hải nhãn về sau, vòng xoáy chuyển động mắt trần có thể thấy mà trở nên chậm chạp. Lộ ra nhiên cái này pháp tử là có hiệu quả. Nhưng theo pháp trụ không ngừng xâm nhập, trên thân trụ linh quang liền càng phát rực rỡ. Tại pháp trụ tiến vào hải nhãn khoảng 7 phần 10 chiều dài lúc, pháp trụ linh quang đã tới cực hạn. Oanh! Kèm theo một tiếng to lớn oanh minh chi thành, hai trọng thiên bí cảnh giống như là xuất hiện một vòng đại nhật. Vô tận linh quang bắn ra ở bên trong, pháp trụ theo băng giải. Trong vòng xoáy không có linh quang pháp trụ về sau, xoay tròn rất nhanh lại khôi phục tốc độ bình thường. Phong Triệu Hải trong lòng hơi hơi vui mừng. Tổ sư, xem ra như ý chân quân luyện chế pháp trụ cũng không thể phủ kín ở hải nhãn a. Thác Hải đạo quân lắc lắc đầu nói, chưa hẳn, ta ý này chỉ là vì chứng thực pháp trụ phủ kín hải nhãn khả năng. Từ trong thí nghiệm đến xem, chỉ cần pháp trụ cũng đủ lớn, đầy đủ kiên cố, chính xác có thể đem hải nhãn phủ kín. Phong Triệu Hải hơi nghi hoặc một chút mà nói, tổ sư, ngài bố thiết vòng xoáy này đường kính chỉ có bách trượng, mà Nguyệt Nha Loan chính là cái kia đại hải nhãn đường kính có thể là vượt qua 5 dặm. Hắn hình thành sức mạnh đặc thù chắc hẳn so trước mắt vòng xoáy phải lớn hơn gấp trăm lần không thôi. Như ý chân quân luyện chế định hải pháp trụ làm sao có thể tiếp nhận lên áp lực lớn như vậy? Thác Hải đạo quân than nhẹ một tiếng nói, ta chỉ là tiện tay lấy nguyên khí bắt trước pháp trụ, hắn tính chất căn bản là không có cách cùng kim cương sa đánh đồng. Dù sao đây là một loại không cách nào bị phá hư đặc thù vật chất. Tất nhiên không cách nào bị phá hư, cái kia trong hải nhãn đủ loại đặc thù phá hoại lực lượng liền không cách nào đưa đến tác dụng. Chỉ cần như ý chân quân bố trí tại định hải pháp trụ bên trong kim cương bản danh sách trận pháp không bị phá hư, cái kia phụ trận kết cấu bên trong kim cương sa liền hoàn toàn có thể chịu đựng lấy hải nhãn lực phá hoại. Hắc hắc, nghĩ không ra cái này gần gà vậy kim cương sa lại còn có thể dạng này lợi dụng, quả thật mở rộng tầm mắt. Phong Triệu Hải rất nhanh minh bạch trong đó liên quan, cũng không nhịn được trầm mặc. Một lát sau, thì thào từ ngữ đạo, đạo lý đơn giản biết bao, nếu như đem Nguyệt Nha Loan chính là cái kia hải nhãn thu nhỏ vô số lần, liền xem như người bình thường cũng có thể nghĩ đến cái này biện pháp. Trung quy là bởi vì cái kia to lớn hải nhãn làm chúng ta chưa bao giờ từng nghĩ có thể là một cây trụ đem hắn chắn. Thác Hải đạo quân meo cặp mắt lại nhìn xem phía dưới phương hải bên trong xoay tròn vòng xoáy, nói khẽ, đúng vậy à, một cái buồn tại gì nước, tìm thứ gì chắn liền tốt, đạo lý đơn giản biết bao. Nếu như chúng ta trước đây có thể tìm được cái này pháp tử, có lẽ cũng có thể đem hai chỗ này hải nhãn giải quyết vấn đề đi. Ai? Đáng tiếc. Hai người huyền không đứng ở trong không trung tối tăm thật lâu tương đối vô ngữ. Tấu chương xong, chương 760, đại đạo danh sách pháp trận, thiên địa kỳ bản chương 760, đại đạo danh sách pháp trận, thiên địa kỳ bản Úy Lam giới vực ngoại. Bố trí tại 10 vạn dặm tinh hà Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận ở bên trong, bây giờ chỉ còn lại không tới 6 triệu chủng tộc. Trước đây chủng tộc nửa lãnh chúa xâm nhập thời điểm chủng tộc tổng số lượng tại ước vạn trở lên. Trong những năm này, trừ bỏ bị Hà Lạc đại trận cùng Bành Đai Thiên Thạch bị diệt hai thành bên ngoài, đánh giết chủng tộc nhiều nhất coi là Trương Khắc. Trước kia hắn lấy thứ thanh ba mượn nhờ âm ba chấn đãng loa toàn pháp khí duy nhất một lần liền đánh chết gần 5000 vạn lưỡi lao trùng. Còn lại bộ phận nhưng là bị hư không chiến trường bên trong Úy Lam giới người tu hành đánh giết. Hắn tổng thể số lượng lớn hẹn tại 4000 vạn dù sao trùng xào lại không ngừng mà chứng nở bước phát triển mới chủng tộc. Bây giờ còn thừa dư những thứ này chủng tộc đừng nhìn số lượng không tính rất nhiều, nhưng trên thực tế những cái này mới là hư không chủng tộc chỗ tinh hoa. 6 triệu chủng tộc bên trong ngoại trừ 500 vạn trái hữu tướng làm tại tiên tiên cảnh chủng tốt bên ngoài, còn lại đều là vệ sĩ trở lên cấp bậc. Theo Hà Lạc đại trận không ngừng thu nhỏ, còn sót lại chủng tộc còn sót lại cũng đều học ăn, riêng phần mình dựa theo chủng tộc tụ tập cùng một chỗ. Vì vậy, tại hôm nay 10 vạn dặm tinh hà bên trong có thể nhìn thấy mấy trăm khỏa to lớn từ chủng tộc tụ lại chủng cầu. Những thứ này chủng cầu lấy cuối cùng hơn 500 cái đê dài chủng xào làm tâm, từ số lượng không giống nhau chủng tộc thống lĩnh tọa trấn trong đó. Ngoại vi lấy tầng tầng lớp lớp chủng tốt tạo thành bức trướng, hướng vào phía trong tắc thì cất giấu vệ sĩ, dũng sĩ mấy người chủng cao dài chủng tộc. Mấy trăm cái to lớn chủng cầu nhìn như lộn xộn lại có một loại nào đó quy luật tại chủng tộc thống lĩnh phối hợp lẫn nhau phía dưới không ngừng mà tại trong tinh hà xoay tròn di động. Tại chủng cầu hình thành ban sơ, Úy Lam giới người tu hành quả thực chịu thiệt hại lớn. Mạo muội xâm nhập trùng cầu khoảng cách đông đảo người tu hành bị mấy trăm trùng cầu phối hợp xuống phát ra đủ loại thiên phú pháp thuật trực tiếp đánh ngu người. Trong đó có một vị đạo quân cùng 47 vị nguyên thần chân quân tại chỗ vẫn lạc. Đi qua hơn một năm thăm dò cùng tôi diễn, phá diệt đạo quân bọn người thật sự bị bức sáng tạo ra một loại trận pháp đặc biệt tới phá giải trùng cầu. Lúc này, lấy phá diệt đạo quân cầm đầu mấy vạn người tu hành dựa theo trùng cầu số lượng chia một số chi đội ngũ. Trong đó mỗi ba chi đội ngũ làm một tổ khóa chặt một đoàn trùng cầu, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Mặt khác vì lấy phòng ngừa vắng nhất, phá diệt đạo quân còn thẩm định tuyển chọn ra 20 chi đội ngũ xem như đội dự bị, dùng để tiêu sát thoát khốn chủng tộc. Phá diệt đạo quân thần niệm bao phủ phe mình mấy vạn người tu hành, cùng bên cạnh mấy tên đạo quân xác nhận một chút mỗi một chi đội ngũ mục tiêu. Sau đó mới dùng thần niệm truyền âm nói, chư vị đồng đạo, 47 năm trước, ước vạn chủng tộc xâm nhập bản giới, chuẩn bị thôn phệ bản giới vực nội ước triệu sinh linh huyết đục mở rộng tự thân. Nếu như bị chủng tộc thành công xâm lấn bản giới, đó đúng là một hồi diệt thế hạo kiếp. Thế nhưng, cái kia là nhà của chúng ta, là chúng ta sẽ lấy sinh mệnh tới bảo vệ gia biên. Vì giới vực bên trong nhân tộc cùng vô tội vô số sinh linh, chúng ta lấy huyết nhục chi khu đem chủng tộc gắt gao kẹt ở cái này Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận bên trong. Hết hạn cho đến trước mắt, bản giới đã vẫn lạc 16 tên đạo quân cùng 6740 thập tam tên nguyên thần chân quân. Nói đến đây, phá diệt đạo quân cũng không nhịn được có chút ảm đạm phai mờ, mà trải rộng hư không đông đảo người tu hành cũng đều trầm mặc không nói. Úy Lam giới đạo quân tổng số không cao hơn 400, từ tu tiên giả rời đi giới vực sau đó, gần 8000 năm qua vẫn lạc đạo quân cộng lại tổng số đều không có nhiều như vậy. Huống chi còn có hơn 6000 tên nguyên thần chân quân vẫn lạc. Phải biết lần này tại hư không chiến trường cùng chủng tộc đối chiến nguyên thần chân quân tổng cộng cũng chỉ có hơn 24,000. Hai thành trở lên thương vong đem đối với Úy Lam giới thực lực tổng hợp tạo thành hậu quả khó có thể tưởng tượng. Ngoài ra chờ sau trận chiến này, còn không biết sẽ có bao nhiêu người tu hành vẫn lạc. Thu hẹp suy nghĩ, phá diệt đạo quân tiếp tục nói, bất quá, đây hết thệ cũng là đáng giá, bởi vì vì cố gắng của chúng ta, vô số nhân tộc cùng sinh linh tránh thoát phen này kiếp nạn. Ta tin tưởng chỉ phải cố gắng liền nhất định sẽ có hồi báo. Bây giờ bản giới cùng chủng tộc đối kháng đã đến cuối cùng quyết chiến thời khắc. Chỉ cần chư vị có thể nắm chặt cơ hội cuối cùng này, chờ chiến hậu nhất định sẽ có càng nhiều đồng đạo có thể tấn giai. Vì cái gì hư không chiến trường sẽ có vô số người tu hành không màng sống chết mà chiến? Ngoại trừ có thiên hạ tông môn giới luật, quy tắc kết thúc, càng nhiều nhưng thật ra là vì mình. Chỉ có tại loại này đủ để thay đổi Úy Lam giới giới vực vận mạng trong chiến tranh thỏa thích bày ra bản thân. Đông đảo ở vào bích lũy chướng ngại trước người tu hành mới có thể tại thiên địa ý chí lọt mắt xanh phía dưới thu được đột phá. Người tu hành sợ chưa bao giờ là tử vong, mà là con đường phía trước đoạn tuyệt. Sau trận chiến này, mấy bạn đã từng tham chiến người tu hành chỉ cần may mắn còn sống sót, nhưng phàm là khốn tại trước mắt cảnh giới không cách nào tăng lên người tu hành chắc chắn đột phá hiện hữu tiểu cảnh giới. Thậm chí là có thể xuất hiện số lớn đạo quân cũng có nói. Mà cái này cũng là tại chỗ tất cả nguyên thần chân quân kỳ vọng nhất. Bất quá muốn thu được đầy đủ thiên địa ý chí lọt mắt xanh cũng không dễ dàng, cái này cần ngươi trong hư không chiến trường lập xuống đầy đủ chiến công. Chương 760, đại đạo danh sách pháp trận, thiên địa kỳ bản 2, chương 760, đại đạo danh sách pháp trận, thiên địa kỳ bản 2, vì cái gì Trương Khắc sẽ ở đánh giết 5000 vạn lưỡi đao trùng chúa bị tìm một cái tịch miệng đuổi trở lại Úy Lam giới xử lý Quỳnh Châu quỷ môn mở rộng sự kiện. Cũng là bởi vì Trương Khắc lần này Úy Lam giới cùng chủng tộc trong chiến tranh biểu hiện quá mức lóa mắt. Vô luận là sớm phát giác chủng tộc xâm lấn hướng Úy Lam giới cảnh báo, còn hiệp trợ phá diệt đạo quân bọn người đánh giết chủng tộc nửa lãnh chúa, cùng với hắn đối với chủng tộc tạo thành tổn thương to lớn, những hành vi này lóe mù vô số người tu hành hai mắt. Có hắn ở đây, lấy hắn cái kia có thể phạm vi lớn sát thương chủng tộc năng lực, tất sẽ than bạc khác người tu hành chiến công. Cho nên dù là hư không chiến sự khẩn trương, Trương Khắc cuối cùng vẫn bị quên đi. Phá diệt đạo quân vừa nói một bên nâng tay phải lên chờ nói xong mấy câu phía sau. Hắn bỗng nhiên hướng về trong tinh hà trùng cầu chỗ ở hư không vung cánh tay lên một cái, phát ra sau cùng hiệu lệnh. Phá diệt trùng tộc ngay tại hôm nay, thiên công. Ra lệnh một tiếng, mấy bạn người tu hành chấp động thân hình tề tề hướng về trong tinh hà trùng cầu phóng đi. Cũng ở nơi này xung phong hư không dọc đường, gần 2000 chi đội ngũ đã là tự phát tạo thành. Mỗi 3 chi đội ngũ làm một tổ hướng về sớm tỏa định mục tiêu trùng xảo phóng đi. Phá diệt đạo quân cũng không dám thất lễ, hiệu triệu bố trí Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận 99 tên đạo quân đồng thời thi triển đạo pháp. Dòng dã một bách đạo hướng thiên linh quang từ phá diệt đạo quân bọn người trên thân dâng lên, giống như 100 cây đâm thẳng tới trời cây cột ngang tàng xuất hiện tại hư không chi trung. Ngay sau đó lấy phá diệt đạo quân cầm đầu 9 tên đạo quân mỗi người ném ra ngoài một kiện tiên tiên linh bảo. Hoặc kính, hoặc búa, hoặc câu, hoặc đèn, hoặc châm, hoặc dây thừng, tận đều không giống nhau. Trong đó 6 cái tiên tiên linh bảo lóng lánh nhường hư không tinh hà đều ảm đạm phai mở quang hoa từ đông nam tây bắc trên dưới 6 cái phương hướng định tại hư không. Đem mấy trăm chủng cầu toàn bộ bao phủ vu quang hoa bên trong. Còn giữ lại 3 kiện tiên tiên linh bảo tắc thì tụ lại cùng một chỗ vọt thẳng vào mấy trăm chủng xảo trung tâm tạo thành vững chắc hình tam giác định vị. Sau đó thượng bách đạo quân tề tề kích động hư không lực lượng pháp tắc từ mỗi cái phương hướng đem pháp lực xuyên vào cái kia tam giác định vị 3 kiện linh bảo bên trong. Trong khoảnh khắc, đen như mực, sâu thẳm hư không bị vô số đạo pháp linh quang bao phủ, rực rỡ như sau cơn mưa hiện ra thải hà hoàng hôn. Mỹ lệ, mê miễn, huy hoàng. Theo vô cùng vô tận pháp lực quán chú, tạo thành hạch tâm hình tam giác 3 kiện tiên tiên linh bảo bắn ra mấy ngàn đầu hai màu trắng đen tia sáng. Những thứ này tia sáng đầu tiên là cùng bao phủ phụ cận hư không 6 cái linh bảo tương liên, ngay sau đó lại riêng phần mình hướng ra phía ngoài bắn ra đồng dạng tia sáng cùng nó linh bảo từng việc tương liên. Cùng lúc đó, thượng bách đạo quân tử trong tay ném ra ngoài hai màu trắng đen pháp bảo quân cờ định tại tất cả hắc bạch tia sáng tương giao tiết điểm bên trên. Ngoài ra, càng có 3000 nguyên thần chân quân riêng phần mình đánh ra pháp lực không ngừng hướng về cái kia mấy trăm quân cờ đen trắng quán chú pháp lực duy trì trận pháp vận chuyển. Chỉ là ngắn ngủn một khắc đồng hồ, phu cận hư không tiên lý bên trong liền bị hoành thụ đan chéo hắc bạch tia sáng đầy. 2,048 cái ngăn chứa tràn ngập tại bên trong hư không. Cái kia mấy trăm trùng cầu cũng bị triệt để giam cầm tại từng cái một hắc bạch tia sáng ngăn chứa ở trong. Đại đạo danh sách pháp trận, thiên địa kỳ bản đây cũng là phá diệt đạo quân bọn người thôi diễn một cái năm phong cấm trận pháp. Có được cường đại ngăn cách, phong khốn tác dụng. Mặc dù bởi vì thời gian đội vàng không thể đem trận pháp này hoàn thiện, dẫn đến trận pháp kéo dài thời gian không đủ lâu dài. Nhưng đối với thời khắc này tình hình chiến đấu tới nói lại đã đầy đủ. Đại trận bố trí thành công một sát na, hư không pháp tắc theo trận pháp sinh ra biến hóa, phụ cận hư không bị hoàn toàn phong cấm. Không thể ra, không được vào. Chỉ có làm đại trận tán đi sau đó, ở đây mới có thể khôi phục bình thường. Thời gian cấp bách. Phá diệt đạo quân lúc này tại hư không chi trung lấy thần niệm truyền âm. Giết. sớm đã chuẩn bị sẵn sàng rất nhiều đội ngũ như mũi tên lọt vào từng cái hắc bạch kia sáng ngăn chứa ở bên trong, từ mỗi cái phương hướng hướng về bị giam cầm trùng cầu phát động công kích. Trong chớp mắt, ở đó hơn 2000 ngăn chứa bên trong bắn ra vô tận quang hoa cùng ba động. Ba ngày sau tái nhất thời khắc, lại cảnh hư không trung đột nhiên truyền ra một tiếng giống như quân cờ rơi xuống bàn đại đạo chi âm. Nhưng ngược lại thì còn lại là một cái ngăn chứa bên trong trùng cầu bị phá diệt, vô số trùng tộc hôi phi yên diệt. Toàn lực vận chuyển thiên địa kỳ bản phá diệt đạo quân mấy người mấy ngàn người tề tề nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù hư không chi trung không cách nào truyền lại âm thanh, nhưng giờ khắc này, tựa hồ tất cả mọi người nghe được có tiếng hoan hô từ vang lên bên hai. Đồng Lai Hải vực, Định Hải pháp trụ tạo dựng chi địa. Trương Khắc đứng thẳng ở một tia vân khí phía trên, thần sắc trịnh trọng lấy thần niệm tham châm dò xét lấy Định Hải pháp trụ. Bên cạnh hắn tắc thì là đồng dạng giá vân đứng yên bất lạc, Hứa Thanh Trì, Bạch Thạch, Thủy Hành Phong, Thạch Trung Tú mấy người năm người. Định Hải pháp trụ bố thiết đại kim cương bản phụ trận hiện đã hoàn thành tất chuyển, chỉ còn lại cuối cùng nhất chuyển liền có thể hoàn thành pháp trụ tạo dựng. Nhưng chính là cuối cùng này nhất chuyển nhưng thủy chung không cách nào hoàn thành. 3 tháng trước, khi mọi người cho là cuối cùng này nhất chuyển sẽ thuận lợi lấy gián phù chi thuật điệp ra thành công lúc, phù văn màn sáng lại không có dấu hiệu đất sụp tàn. Chương 760, đại đạo danh sách pháp trận, thiên địa kỳ bản, 3, chương 760, đại đạo danh sách pháp trận, thiên địa kỳ bản, 3, nếu không phải Trương Khắc phản ứng cấp tốc, kịp thời đem cuối cùng này một đạo đại kim cương bản phù trận trận văn tán đi, e rằng còn có thể đối pháp trụ phía trước dung nhập phù trận tạo thành ảnh hưởng. Phía sau trong vòng 3 tháng, Bạch Thạch chân quân cùng 600 đệ tử thí nghiệm qua không dưới 5 lần, nhưng thủy chung không cách nào đem cuối cùng này nhất chuyển phù trận dán vào đi lên. Bây giờ nhìn phía xa như sa màn sáng lần nữa dán vào đến Định Hải pháp trụ phía trên phía sau. Trương Khắc khẽ hít một hơi, hai tay mười ngón đúng ra, trong chớp mắt liền ít thấy vạn đạo bạch kim hào quang từ đầu ngón tay bắn ra mà ra. Linh quang không có có một tí trệ sắc mà chính xác bao trùm tại Bạch Thạch chân quân hiện hóa màn ánh sáng phía trên. Tất cả tiết điểm, phù văn từng việc cùng linh quang đối ứng dung hợp. Một lát sau, số vạn đạo linh quang ngưng kết mà thành đại kim cương bản phù trận bị lần nữa điệp ra khảm bộ dung nhập vào Định Hải pháp trụ bên trong. Trương Khắc bọn người không chớp mắt tra nhìn chằm chằm Định Hải pháp trụ biến hóa. Lần này dán vào pháp trận là Trương Khắc cùng Bạch Thạch chân quân lập đi lặp lại thôi diễn phía sau bố thiết, xác định lại không một tia lỗ hổng. Nhưng mà một khắc đồng hồ sau đó, nhìn như đã dung nhập pháp trụ phụ trận có bộ phận tiết điểm bắt đầu lập lòe linh quang. Trương Khắc thở dài một tiếng, tiện tay một trường đánh ra, trực tiếp đem đạo này phụ trận đánh sơ xác. Theo vô tận linh quang tán đi, Trương Khắc lông mày không khỏi nhíu lại. Đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề đâu? Hắn xác định phụ trận không có bất cứ vấn đề gì, nhưng chính là chẳng biết tại sao cuối cùng này nhất chuyển phụ trận từ đầu đến cuối dán không khép được đi. Cho dù hắn vận chuyển điệp ra lực lượng pháp tắc cũng là như thế, loại tình huống này hay là hắn lần thứ nhất gặp phải, trong lúc nhất thời không cách nào tìm ra nguyên do trong đó. Chẳng lẽ chỉ có thể lấy thất chuyển phụ trận tới tạo dựng pháp trụ? Chỉ là như vậy vừa đến, pháp trụ kiên cố độ cùng phòng ngự tính thế nhưng là giảm xuống gấp mấy trăm lần a. Đừng nhìn cuối cùng này trong phụ trận chỉ là một đạo, nhưng trên thực tế đạo này phụ trận chung lại ẩn chứa 30 lục đạo tiểu kim cương bản phụ trận. Mà mỗi một đạo tiểu kim cương bản phụ trận lại toàn bộ lấy bát chuyển 360 đạo kiên cố phù văn tạo thành. Cho nên đừng nhìn chỉ là một đạo đại kim cương bản phù trận có thể đạo này phù trận dung nhập đối pháp trụ ảnh hưởng cực lớn. Liên tựa như bàn cờ rơi mét cho chơi. Có thể thứ nhất ngăn chứa chỉ có một hạt gạo, nhưng theo không ngừng mà gấp bội xuống, đằng sau ngăn chứa cần hạt gạo chính là thiên văn sổ tự. Bích Lạc hai tay chớp động linh quang chui luyện trong tay một đôi thanh hồng hai màu hộ thủ câu. Sớm tại trước nàng hướng về Định Châu bản tông thời điểm, Trương Khắc liền đem cái này một đôi hiếm thấy tính công kích tiên thiên linh bảo đưa cho nàng. Cửu phẩm tiên thiên linh bảo, liệt quyết chữ viết nét đừng nhìn đây chỉ là một đối với cửu phẩm tiên thiên linh bảo. Nhưng bởi vì đây là một đôi sát phạt thuộc tính bảo vật, liền một chút lục phẩm trở lên cái khác tiên tiên linh bảo cũng không dám tới chạm nhau. Mà đối với hộ thủ câu công năng chỉ có một câu hai đoạn, chỉ cần bị này chữ viết nét câu ở, vô luận là bảo vật vẫn là tu hành người, cho dù là pháp thuật bị này câu câu đến đều không có thể may mắn thoát khỏi. Bích Lạc quỷ phù chi thuật công kích từ xa cường đại, nhưng nếu bị cận thân lời nói có thể sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên Trương Khắc liền đem cái này một đôi linh bảo đưa cho sư muội. Lúc này Bích Lạc nhìn xem sư huynh nhíu chặt lông mày chợt mà mở miệng nói, "Sư huynh." Trương Khắc nghe tiếng quay đầu, làm sao vậy, sư muội? Bích Lạc hỏi, vì Hà sư minh nhất định phải dùng cái này gián phụ chi thuật. Ừ, thuật này có thể cực đại tăng nhanh tạo dựng pháp trụ tốc độ. Đừng nhìn thuật này giống như không nổi lên mắt, có thể sau này có rất nhiều nơi đều có thể dùng đến thuật này. Bích Lạc trầm tư nói, ta cảm thấy sư minh cuối cùng này một đạo phụ trận không cách nào điệp ra dung nhập pháp trụ có thể cũng là bởi vì cái này gián phụ chi thuật nguyên nhân. Trương Khắc cùng Bạch Thạch chân quân đều là khẽ giật mình, liền Thạch Trung Tú mấy người cũng đều đem ánh mắt quay lại. Sư muội lời ấy ý gì? Bích Lạc giải thích nói, ta nhớ được sư minh ngày xưa sáng chế một loại có thể phi làm được hải yến trận đồ. Cần văn khắc sư từng chút đem phù văn dung nhập vào trong thân thể, chỉ có dạng này mới có thể làm phù văn cùng trong cơ thể pháp lực tạo thành chỉnh thể hô ứng lẫn nhau. Mà dán đi lên phù văn chính là dán đi lên ấy, nó vĩnh viễn không cách nào giống trực tiếp dung nhập pháp trụ phù trận như vậy phù hợp. Cho nên ta suy đoán, là không là bởi vì nguyên nhân này dẫn đến cuối cùng này một đạo phù trận từ đầu đến cuối không cách nào điệp ra dung nhập. Một lời giật mình tỉnh giấc người trong động. Trương Khắc cùng Bạch Thạch chân quân sững sốt một lát về sau, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy à, dán đi lên phụ trận lại há có thể cùng pháp trụ trong cốt lõi trận văn hoàn toàn phù hợp. Xem ra vấn đề liền xuất hiện ở nơi này. Bất quá, muốn thật là như thế này, cái kia phía trước lấy dán phù chi thuật dung nhập pháp trụ phụ trận chẳng phải là sẽ xảy ra vấn đề. Hắn liếc nhìn Bạch Thạch chân quân một cái, thấy hắn đồng dạng cao mày, rõ ràng cũng muốn đến một điểm này. Lập tức hai người không dám thất lễ, phi thân đi tới pháp trụ phụ cận, thi triển thủ đoạn điều tra pháp trụ bên trong phụ trận kết cấu. Mấy người 3 giờ trôi qua về sau, hai người mới thở dài nhẹ nhõm. Pháp trụ bên trong phụ trận kết cấu cũng không xuất hiện khác thường, vô luận là nguyên khí tọa độ thông suốt độ vẫn là phụ trận củng cố tính chất đều không có vấn đề. Tất nhiên tìm được vấn đề, hết hệ thì dễ làm. 3 năm Lý Bố thiết lập qua vô số lần đùa này, trận Trương Khắc đối với cái này bộ phụ trận sớm đã am hiểu sâu nhân tâm. Lần này Trương Khắc không tại mượn tay người khác, chỉ là ngắn ngủi 2 ngày sẽ đem một bộ phụ trận một lần nữa tạo dựng ra tới. Sau đó tự mình đem cuối cùng này một đạo đại kim cương bản phụ trận điệp ra khảm bộ dung nhập vào pháp trụ ở trong. Mà quá trình này thuận lợi thậm chí vượt ra khỏi Trương Khắc đám người tưởng tượng. Đồng thời tại đang xây dựng cái này thứ 8 chuyển phụ trận lúc, Trương Khắc cũng phát hiện một sự kiện. Cuối cùng này nhất chuyển phụ trận giống như là dùng hình xăm châm dựa theo sớm vẽ tốt hình xăm đồ án văn khắc đồng dạng, thông qua cuối cùng một đạo chương trình đem phía trước dán phụ chi thuật chống phụ trận triệt để tan vì một cái chỉnh thể. Làm Trương Khắc tương cuối cùng một đạo phù văn dung nhập, định hải pháp trụ cũng cuối cùng bị xây dựng thành công. Trương Khắc điều động toàn thân pháp lực đột nhiên một trường vỗ tại pháp trụ bên trên. Theo hắn lòng bàn tay bắn ra như thái dương đồng dạng hào quang chói sáng sau đó, số bách đạo huyền áo phức tạp phù văn đột ngột hiện hóa tại pháp trụ trên hạ thể. Lại những thứ này phù văn mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh biến hóa, nhưng rất nhanh cái này số bách đạo phù văn liền ẩn vào trụ trong cơ thể. Cái này cũng là khép kín pháp trụ hạch tâm danh sách pháp trận mấu chốt. Đã như thế, chỉ có biết phù văn biến hóa người mới có thể ngự sử cái này đặc thù phù binh. Nhìn xem đường kính bất quá ngũ trượng ám kim sắc pháp trụ vững vàng lập tại hải trung, Trương Khắc thỏa mãn thở dài ra một hơi. Gần 200 năm tôi diễn, tạo dựng, cuối cùng tại thời khắc này hoàn thành. Bích Lạc xoát một chút bay đến Trương Khắc bên cạnh. Tới lui lui nhìn pháp trụ vài lần, thấy thế nào cũng không tin như thế nhỏ pháp trụ có thể đem hải nhãn ngăn chặn. Cùng cái kia 5 dặm đường kính hải nhãn so sánh, cái này pháp trụ giống như một cây châm cắm vào trong chén. Nhìn không được hỏi, sư minh, căn này pháp trụ làm được hả? Trương Khắc tâm tình thư sướng mà ha ha nở nụ cười, tay phải nắm vào trong hư không một cái. Đường kính ngũ trượng, chiều dài bách trượng ám kim sắc pháp trụ chậm rãi từ hải trung dâng lên. Một lát sau, một cây kình thiên trường côn thoát ly nước biển vô căn cứ lơ lửng giữa không trung. Oanh long long. Theo pháp trụ rời đi, phía dưới nước biển trong nháy mắt đem rời hải vực bổ huyết, từng đạo vòng xoáy một cách tự nhiên sinh ra. Liên ở dưới con mắt mọi người, Trương Khắc tay phải biển chỉ một điểm không trung trường côn, trong miệng đột nhiên phát ra quát khẽ. Tiểu, tiểu, tiểu. 3 tiếng chữ nhỏ đi qua, trên không ám kim sắc pháp trụ lập tức chớp động kim quang từng chút thu nhỏ, thẳng đến biến thành một cây châm cài tóc lớn nhỏ lúc mới đình chỉ biến hóa. Trương Khắc vui tươi hớn hở mà trở về chỗ một chút trong mộng cảnh con khỉ kia thu được bảo vật lúc cảm giác, trong lòng rất là thoải mái. Đem châm gài tóc tùy ý cắm tại chính mình búi tóc bên trong, Trương Khắc đối với đi tới hắn phụ cận Hứa Thanh Chi hỏi, "Thanh Chi, Định Hải pháp trụ đã luyện thành, Định Hải cái khác công tác chuẩn bị làm xong chưa?" Hứa Thanh Chi thần sắc trịnh trọng nói, "Trưởng môn xin yên tâm, 8 chiếc núi thuyền sớm đã chuẩn bị ổn thỏa, 360 tên kim đan cảnh đệ tử cũng đều diễn thử qua mấy chục lần. Cái khác cần luyện chế đồ vật cũng đã toàn bộ hoàn mỹ." Trương Khắc hài lòng gật đầu nói, "Được, việc này không nên chậm trễ, 3 ngày sau Định Hải Nguyệt Nha Loan. Xin nghe trưởng môn pháp chỉ." Tấu chương xong, chương 761, Định Hải, thượng, chương 761, Định Hải, thượng, 3 ngày sau sáng sớm. Tại vô số người chăm chú, 8 chiếc hơi có chút cũ nát cực lớn núi thuyền tại 2 chiếc tàu ma dẫn đầu dưới rời đi từ Thanh Thủy quận bến cảng xuất phát, hướng về Nguyệt Nha Loan vị trí chạy tới. Ở nơi này 10 chiếc vật khổng lồ tắc thì đuổi theo ngàn chiếc lớn nhỏ thuyền. Từng mặt tượng trưng các môn các phái cờ xí thật cao mà treo ở từng chiếc thuyền bè cột buồm phía trên. Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông sắp định Hải Nguyệt Nha Loan tin tức sớm tại 3 ngày trước liền truyền khắp Đại Tiểu Đồng Lai. Ở tinh lầu trong tất cả tông môn đệ tử đương nhiên sẽ không buông tha khả năng này thời khắc làm chứng kỳ tích. Đang cùng Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông báo cáo chuẩn bị về sau, mỗi cái tông môn có thể khống chế một chiếc thuyền chỉ tùy hành. Mấy người Trương Khắc đứng tại đội tàu kỳ hạm tàu ma bốn phía quan sát lúc, không khỏi vì chúng quanh đi theo đội tàu quy mô sợ hết hồn. Nghĩ không ra bây giờ tinh lầu bên trong lại nhưng đã có bên trên thiên gia tông môn đệ tử và ở xem ra tại chính mình tạo dựng Định Hải pháp trụ trong 3 năm, tông môn cũng có biến hóa không nhỏ a. Lần này Định Hải Nguyệt Nha Loan hải nhãn, Trương Khắc không có tướng môn bên trong nguyên thần chân quân toàn bộ mang đi. Hứa Thanh Chi theo thường lệ ngồi chấn tông cửa, Thạch Trung Tú cùng Thủy Hành Phong đồng dạng bị Trương Khắc lưu lại tông môn đóng giữ. Đồng thời dặn dò Hứa Thanh Chi hơi có gì bất bình thường liền mở ra Hỗn Nguyên Tán cùng Vân Giả Vũ Cháo phòng ngự trận pháp. Càng là khẩn yếu con đầu, làm việc càng phải cẩn thận. Hắn chỉ dẫn theo Bạch Thạch, Bích Lạc hai người cùng với 480 tên kim đan đệ tử cùng không chế núi thuyền nhất định muốn nhân thủ. 10 chiếc cự hình núi thuyền xếp thành một hàng hướng về Nguyệt Nha Loan tiến phát. Chạy ở giữa tạm nên thủy triều trực tiếp nhấc lên cao mấy trượng, những thứ này hải lãng liền rất nhiều núi giữa thuyền vừa đi vừa về bờ. Cách Tiên Tiên Nhất Khí Nam Tông hạm đội sau lưng vài dặm phạm vi bên trong, hơn ngàn chiếc thuyền như cho dù ly địa đi theo. Đứng ở kỳ hạm tàu ma lên đông đảo Nam Tông đệ tử kích động nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Từ những cái kia không có bị chọn chúng đệ tử đầy mắt hâm mộ ghen ghét ở bên trong, bọn hắn cảm nhận được vô cùng kiêu ngạo. Một lần kinh lịch này thế nhưng là đủ để nói quát cả đời. Mà Trương Khắc cùng Bích Lạc, Bạch Thạch Tắc thì thần sắc nghiêm nghị quan sát lấy 4 chu hải vực. Ở đỉnh đầu mọi người bầu trời, thỉnh thoảng có từng đạo độn quang mang theo lưu quang phi hướng phương xa. Từ bọn hắn đi tới phương hướng không khó coi ra, những thứ này trên bầu trời nguyên thần chân quân đồng dạng là vì Nam Tông Định Hải mà tới. Sóng lớn bạch không, hiện ra màu trắng bọt nước thủy triều từng đợt tuôn ra đãng tại tàu ma trên thành thuyền, cả phiến hải vực đều bị quấy động. Trương Khắc đang cùng Bích Lạc, Bạch Thạch thương lượng bước kế tiếp động tĩnh, chợt mà thần sắc khẽ động. Ngẩng đầu nhìn trời, hai tay khép lại thi lễ. Thế nhưng là dáng Vân Đạo Hữu đến đây, như ý ở đây lưu lễ. Khanh khách, như ý đạo hữu cỡ nào cảm giác nhạy cảm, chính là Giáng Vân mang theo mấy người bạn thân đến đây trợ trận. Trên không truyền ra vài tiếng giọng nữ dễ nghe, bốn đạo độn quang từ trên không rơi xuống trên bông thuyền. Quan Hải Lầu Vi Mai Tử, Tiểm Nguyệt Tông Giáng Vân chân quân, Lạc Nhật Sơn Trang Kim Hướng Hồng, Thiên Ngai Hải Các Xe Linh Vân. Mấy người kia cũng xem như người quen, sớm tại mấy trăm năm trước đã tại Bích Tiêu cùng quen biết. Phủ Kín Nguyệt Nha Loan Hải Nhãn không là chuyện nhỏ, Trương Khắc tự nhiên muốn làm nhiều một chút chuẩn bị. Vì vậy sớm tại mấy tháng trước liền đã phái người đi một chút quen nhau môn phái mời hảo hữu trợ trận. Chi trước 3 ngày chuẩn bị thời gian chính là vì cái này. Trước mắt 4 người chỉ là trong đó một đợt mà thôi, Trương Khắc không trông mong những người này gặp phải nguy hiểm sẽ bỏ tướng mệnh bồi, chỉ cần bọn hắn xuất hiện cũng đã đầy đủ. Đương nhiên vì mời những người này rơi xuống ân tình cùng chỗ tốt không phải ít, nhưng cái này cũng là xúc tiến tiên tiên nhất khí Nam Tông cùng nó tông môn quan hệ. Bích Lạc đứng lặng lặng một bên, nhìn xem Xảo Tiếu Thiến nhưng chúng nữ cùng Trương Khắc nói chuyện phiếm, càng không ngừng âm thầm cắn răng. Sư Minh liền điểm ấy không tốt, đi đến đâu đều chiêu phong dẫn điệp không khiến người ta bất lo, đáng giận. Chỉ một lúc sau, Đan Thiên Tuệ cùng Đàm Thanh cũng kết bạn mà tới. Trương Khắc tương hai người mời vào trong thuyền cùng mọi người gặp nhau, rảnh rỗi phiếm vài câu có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, "Đàm đạo hữu, ta nhớ được đạo hữu tựa như là trong hư không chiến trường cùng chủng tộc chiến đấu, chẳng biết lúc nào trở về." Đàm Thanh tướng mạo bình thường, không cao không thấp, không mập không ốm, một thân một mạc, đơn giản nguyệt quần dài trắng, mái tóc dài màu xanh nước biển lấy một cây duy băng màu đỏ ghim, toàn thân trên dưới không có một cái phối sức, chỉ có một thanh phi kiếm tà tà cong trên lưng. Không chờ nàng mở miệng, Đan Tiên Tuệ hơi có không cam lòng mà nói, "Đại tỷ tại hư không chiến trường chém giết rất nhiều chủng tộc thống lĩnh, khiêu khích người khác kiếm kỵ, được mệnh lệnh trở về giới vực đóng giữ." Trương Khắc đám người nhiên, nguyên lai là sợ bị cướp đoạt chiến công mới đuổi trở về. Cái này cùng Trương Khắc trở về giới vực nguyên nhân là giống nhau. Đàm Thanh sắc mặt đồng thời không một tia oán giận chi sắc, nàng bản chính là một cái trong lòng duy kiếm người, đối với chuyện ngoài thân không thèm để ý chút nào. "Không sao, ta đã cảm thấy phá kính thời cơ, lại có mấy trăm năm nhất định có thể tấn giai đạo quân." Trương Khắc bọn người vội vàng hướng Đàm Thanh chúc mừng chúc mừng. Tấn giai đạo quân là bực nào trọng yếu chi đại sự, nhưng tại Đàm Thanh trong miệng giống như ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Chương 761, Định Hải, Thượng 2, chương 761, Định Hải, Thượng 2, kỳ tâm cảnh chi thuần túy mọi người âm thầm thâm phục. Trương Khắc lúc này cao hứng phi thường, Đàm Thanh là hắn từng gặp mạnh nhất kiếm tu. Thanh Mi tuy danh tiếng cực lớn, danh xưng kiếm áp thiên hạ cùng giai, có thể Trương Khắc nhưng chưa từng thấy qua Thanh Mi tấn giai nguyên thần phía sau xuất thủ. Mà Đàm Thanh thực lực hắn nhưng là tự mình lãnh hội. Ngày xưa chính mình một tia tâm thần bám vào Đàm Thanh sợi tóc bên trong, nhảy vọt tam thiên lý nhất kiếm đánh giết Âm Minh Tông nguyên thần chân quân hành động vĩ đại đến nay còn tại náo hải trung quân quẩn. Bích Tiêu cung uy danh trên cơ bản chính là Đàm Thanh một người chống đỡ tiếp. Chỉ một mình nàng ở đây, đối với ngoại giới lực uy hiếp liền đã đầy đủ. Ngay tại mấy người nói chuyện phiếm ở giữa, lại có không ít người nhao nhao đến đây trợ trận vô trần đảo Ôn Như Dương, Tín Phong môn Nhất Hải, Phục Long tự Liêu không mấy người kia cũng là Trương Khắc ngày xưa tại mê vụ trong bí cảnh làm quen. Ngoài ra, còn có Huyền Thiên kiếm tông Loan Chi Tượng, Kim Hà Sơn vị ương chân quân. Hai người này vốn là Thiên Ngai Trần Quân hảo hữu, lần trước cùng Trương Khắc quen biết phía sau đối với Trương Khắc kiến giải rất là khâm phục, nghe nói tin tức phía sau kết bạn mà tới. Mặc Môn Lăng Vân, Phong Hoa hai vị chân quân tử không cần nói tỉ mỉ. Trục Tinh kiếm phái tới là Lục La chân quân, nàng là Thanh Mi sư phụ cha. Bây giờ cũng đã tấn giai nguyên thần, còn trông coi trong môn Lục Đại thần kiếm một trong Thanh Phong kiếm. Lần này nàng vừa là vì đệ tử mà đến, cũng là vì Trục Tinh kiếm phái cùng Tiên Tiên nhất khí Nam Tông quan hệ. Trước đây Trục Tinh kiếm phái còn từng đối với Trương Khắc từng có ác ý, chỉ bất quá Thanh Mi sau khi về núi liền đem một đám người cỡ nào dạy dỗ một phen xem như đem việc này bỏ qua. Về sau tại Thanh Mi năn nỉ dưới, Trương Khắc nhường tông môn thương hội cùng Trục Tinh kiếm phái cùng phối hợp cộng đồng phát triển. Hơn 100 năm xuống, bây giờ Trục Tinh kiếm phái thời gian đã là tốt hơn rất nhiều. Tuy họ môn bên trong còn có một vài người đối với Trương Khắc tâm có khúc mắc, nhưng trưởng giáo Nguyên Phong chân quân lại há có thể không chậm cùng hai cái tông môn quan hệ. Vì vậy khi nhận được Trương Khắc thư tín lúc, lập tức liền phái Lục La chân quân đến đây. Trương Khắc cũng đã chủ động lấy lòng rồi, chính mình còn không mau dựa sát lối thoát đợi đến bao giờ. Trừ cái đó ra còn có Kiếm Phủ Tông Tạ Ngọc Văn cùng Thần Vũ Môn Lôi Thập Tam cùng Phục Long Sơn Lý Kim Hổ mấy chục tên nguyên thần chân quân. Những người này cơ bản đều là lúc trước cùng Trương Khắc đối chiến những cái kia tông môn nguyên thần. Trước đây Trương Khắc một thân một mình lực chiến 200 nguyên thần, tự nhiên đắc tội rất nhiều người, nhưng cũng có một số người đối nó cảm thấy kính nể, trước mắt hơn 10 người cũng được. Làm cho Trương Khắc không tưởng tượng được là thế mà còn có một số nguyên thần tán tu lẻ tẻ mà tới, khoảng chừng 10 mấy người. Nghĩ đến phía trước cùng Phong Hoa chân quân nói chuyện, Trương Khắc đối với những tán tu này mục đích hơi có lý giải. Bất quá trước mắt người tuy nhiều, nhưng Trương Khắc có thể tuyệt đối tín nhiệm cũng chỉ có 3 năm cái hảo hữu cùng với Định Châu bản tông chạy tới Tinh Hà, Xuân Tiêu, Diệp Chính Khanh ba người. 9 năm trước, Diệp Chính Khanh cùng Phàn Xuân Lai lần lượt thành tựu nguyên thần, lớn mạnh tông môn sức mạnh. Những người khác chỉ cần không bày rối làm một người công cụ người, Trương Khắc liền đủ hài lòng. Mấy người Vân Tiêu Thiên Cung Phong Triệu Hải cùng Kim Cương Tông Vân Khởi chân quân lúc chạy tới, tàu ma trong đại điện đã có gần bách nguyên thần chân quân tổng hợp một được rồi. Một màn này không khỏi khiến trong lòng hai người rất là chấn kinh. Phải biết Trương Khắc thành tựu nguyên thần bất quá hai khoảng trăm năm, mà hắn ở đây tấn giai nguyên thần phía sau vẫn vì tông môn sự tình bận rộn. Nam Hải xây tông, hư không phòng thủ, trên cơ bản có rất ít cơ hội cùng ngoại giới tiếp xúc. Lại không nghĩ hắn lại nhưng đã tại nguyên thần chân quân vòng tròn bên trong đứng vững bước chân. Đừng nhìn hai người cùng là thượng phẩm tông môn người, nếu là đơn bằng tự thân lực ảnh hưởng cũng chưa chắc có thể thở một cái trăm ửng triệu tập lên nhiều như vậy đồng đạo. Trương Khắc tương hai người mời vào chỗ ở giữa, cùng rất nhiều nguyên thần chân quân cùng nhau chuyện phiếm. Đại tiểu đồng lai khoảng cách Nguyệt Nha Loan chỉ có 8 mét lý. Núi thuyền tốc độ cực nhanh, sáng sớm xuất phát chờ tới rồi vào lúc giữa trưa, đã có thể nhìn thấy Nguyệt Nha Loan. Đứng tại tàu ma bong thuyền, Trương Khắc cùng một mọi người nguyên thần chân quân trông về xa xa. Bây giờ đang có một màn long hút thủy kỳ cảnh tại xuất hiện trước mắt. Tại cực lớn hải nhãn phía trên, tiếp thiên liền hải cự đại phong bạo vòng xoáy cuốn lên số cao trăm trượng thủy long quyển, giống như một cái cự nhân chậm rãi lắc eo. Phu gần trăm dặm mặt biển kịch liệt cuồn cuộn lấy, nước biển từng đợt hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt vỡ bờ, nhấc lên cao mấy trượng thủy triều. Nếu không phải đám người ngồi là giống như lục địa một thật lớn núi thuyền, e rằng ngay cả tiếp cận hải nhãn cũng là cái vấn đề. Chỉ có khoảng cách gần nhìn thấy, mới hiểu đường kính năm dặm hải nhãn lớn đến bao nhiêu. Gần 3000 mét đường kính hải nhãn một cái nhìn không thấy bờ, cái phếu hình dáng vòng xoáy dẫn dắt nước biển nhanh chóng xoay tròn. Đinh Hai nhức óc quanh long long âm thanh vang vọng phụ gần trăm dặm mỗi một cái xó xỉnh. Bởi vì hơi nước ngưng kết, cực lớn hải nhãn bầu trời quanh năm rành rụm lấy dày rậm rạp mây đen. Ánh chớp tại dày đặc tầng mây bên trong lấp lóe tàn phá bừa bãi, thỉnh thoảng có lôi điện bắn ra mà ra. Vòng xoáy khổng lồ đem trong phạm vi mấy chục dặm nước biển hoàn toàn quấy động, cuồn phong sóng lớn mãnh liệt núi non chủ điểm. Phong bạo gào thét lên, tàn phá bừa bãi giống như một cái nóng nảy hải tử cơ năm đấm điên cuồng phá hư ánh mắt chiếu tới hết thảy sự vật. Đứng tại tàu ma bong thuyền, đông đảo kim đan cảnh đệ tử nhìn thấy một đầu so núi thuyền hơi nhỏ một chút hải trùng cự thú tại vòng xoáy bên ngoài vài dặm chỗ bị trong lúc vô tình cuốn vào. Liền thấy đầu kia cực lớn hải thú phí công giấy rùa theo vòng xoáy xoay tròn bị cuốn vào trung tâm hải nhãn. Ngay sau đó cái kia cực lớn hải thú liền tại trong vòng xoáy bị phân giải thành khối, thành đầu, thành ti, thành tạt bã, thẳng đến giống chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Quá trình này tuyệt đối không cao hơn 3 giây. Nếu không phải trong vòng xoáy cái kia một tia nhàn nhạt huyết sắc đã chứng minh hết thảy trước mắt là chân thật mà không phải là hư ảo, đám người sẽ cảm thấy có thể là chính mình hoa mắt. Ti, thật là đáng sợ hải nhãn a. Đúng đấy, cái này lớn như vậy vòng xoáy thật sự có thể ngăn chặn sao? Nghe nói mấy ngàn năm trước từng hữu đạo quân hút tới một khối so hai chiếc núi thuyền còn đá lớn đưa vào hải nhãn đều không thể đem hải nhãn ngăn chặn. Một chiếc tiêu chuẩn núi thuyền trưởng 3 mét trượng, rộng 80 trượng, liền cột buồm cao có 110 trượng, nặng đến 100 vạn quân. Hai chiếc núi thuyền lớn nhỏ tảng đá mang ý nghĩa hắn đường kính muốn vượt qua 1000 mét, lớn như vậy tảng đá cũng không thể đem hải nhãn chắn. Trường môn kia thật sự có thể đem cái này hải nhãn chắn sao? Vô luận Trương Khắc từng làm qua bao nhiêu chuyện bất khả tư nghị, nhưng trước mắt vòng xoáy đem đại uy lực tự nhiên hiện lộ không thể nghi ngờ. Nhìn xem tiếp thiên rủ xuống hải cực lớn thủy long quyển lại nhìn đây chẳng qua là nhìn một chút liền từ đáy lòng xuất hiện sợ hãi đại tuyệt qua. Không cần đến phụ cận, cách hơn 10 dặm liền khiến người muốn co cẳng mà chạy, giống như tận thế vậy cảnh tượng khiến cho mọi người vì đó biến sắc. Giờ khắc này, cho dù là lại tín nhiệm Trương Khắc, nhưng chúng đệ tử tâm lý đều có một tia dao động. Tấu chương xong, chương 762, Định Hải, trùng, chương 762, Định Hải, trùng, 10 chiếc núi thuyền ở cách cái kia to lớn biển sâu vòng xoáy còn có hơn 10 dặm vị trí ngừng. Đi theo phía sau đông đảo thuyền cũng đều thất thời không tiếp tục tiếp cận, xa xa thả neo khóa lại đem thuyền cố định. Mà ở giữa không trung, bây giờ có gần 300 vị nguyên thần chân quân đứng thẳng giữa không trung, bọn hắn muốn nhìn Trương Khắc lấy cùng bên trong thủ đoạn phủ kín hải nhãn. Lúc này trên không trung nguyên thần chân quân phân làm hai cái đoàn thể. Trong đó đông vực nguyên thần chân quân khá nhiều, tụ lại cùng một chỗ đứng thẳng ở trên không phía nam, mà còn lại một chút cái khác địa vực nguyên thần chân quân đứng ở cánh bắc. Kỳ hạm tàu ma bong thuyền, Trương Khắc thần niệm như ba hướng ra phía ngoài phát tán. Còn như lưới đao vậy thần niệm ẩn ẩn trên không trung hiện lộ ra nửa trong suốt gợn sóng gợn sóng. Vô luận là trên không đứng yên nguyên thần chân quân vẫn là đứng ở Trương Khắc bên cạnh trợ trận người, nhìn xem trên không lóe lên liền biến mất phong mang. Tê Tê ở trong lòng hít một hơi hơi lạnh. Thần niệm cụ hóa là chỉ hữu đạo quân mới có thể làm được đấy, Trương Khắc bây giờ lộ ra thần niệm vẫn chưa hoàn toàn cụ hóa, nhưng cũng đã cách cụ hóa mà ra không xa. Ý vị này Trương Khắc thần hồn lực lượng cực độ tiếp cận đạo quân cảnh giới mới có sức mạnh. Đồng thời cái này cũng là Trương Khắc tại triển lộ thực lực. Uy hiếp, đe dọa, cảnh cáo ý vị ở nơi này thần niệm phóng ra ngoài trong nháy mắt hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Can hệ trọng đại, vì để tránh cho có người vô tình hay cố ý tìm phiền toái, Trương Khắc lấy phương thức của mình làm ra cảnh cáo. Sau đó Trương Khắc hướng về đám người chắp tay. Chư vị đạo hữu lại ở đây vì như ý áp trận, nếu là có không thức thời cứ việc ra tay, hết thảy kết quả có bản môn tới gánh chịu. Kính nhờ. Giáng Vân chân quân bọn người nhao nhao cười đáp ứng. Tất cả nên chuẩn bị đều sớm đã chuẩn bị ổn thỏa, không cần Trương Khắc nhiều hơn nữa dàn xếp. Vì vậy hắn chỉ là nói một câu nói phía sau liền dưới chân Sinh Vân đem hắn nâng lên hướng cái kia hải nhãn bầu trời lướt tới. Cùng lúc đó, Vĩnh Lạc, Tinh Hà, Xu Tiêu, Diệp Chính Khanh bốn người cũng đều phi thân lên đi tới giữa không trung. Tinh Hà, Xu Tiêu, Diệp Chính Khanh ba người từ ba phương hướng xa xa đem Trương Khắc tụ tập ở giữa. Tam trọng màu vàng kim nhàn nhạt màn sáng đầu đuôi đụng vào nhau, giống như ba khối rơi trong suốt lưu ly hiện lên hình tam giác đem Trương Khắc bao lại. Cái này đã cách trở, cũng là phòng hộ. Tất cả ý đồ đối với Trương Khắc người động thủ nhất định phải đột phá ba người phong tỏa. Bích Lạc người khoác hắc bào trên không trung bay thật nhanh, hắc bào theo gió phiêu lãng, giống như một chỉ linh động tinh linh bay lượn trên không trung. Thân hình phiêu hốt ở giữa đã đi tới trên không phía nam cái kia hơn 200 nguyên thần chân quân mặt tốt 3 bách trượng vị trí. Treo ngừng trên không trung nhìn đông đảo nguyên thần chân quân một cái, tay trái hướng ra phía ngoài lắc một cái. Một chùm lưu quang từ trong tay bốn lượn du động bay ra, sau đó một đóa màu sắc sặc sỡ cực lớn pháo hoa trên không trung bỗng nhiên nổ tung. Oanh! Hiện lộ lấy tiên tiên nhất khí nam tông ký hiệu Thái Cực Âm Dương Ngư đồ án tản ra linh sáng lóng lánh trên không trung. Sau đó Bích Lạc tay phải trước người hư không mạch một cái to lớn quỷ thủ chống rông xuất hiện đồng dạng đưa ngón trỏ ra đồng bộ lấy Bích Lạc động tác. Hơn 100 nguyên thần chân quân trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo đen như mực, sâu thẳm khe hở. cái khe này giống như là một vệt đen vắt ngang trên không trung. Quá tuyến liền chết. Một tiếng giọng lãnh lệ từ Bích Lạc trong miệng tung ra. Cái kia hơn 200 nguyên thần chân quân trong nháy mắt có không ít người trong ánh mắt hiện lộ ra vẻ bất mãn, có thể còn không chờ bọn hắn mở miệng, chỉ thấy Bích Lạc sau lưng đột nhiên phi ra một thanh một hồng hai đạo quang mang. Hai đạo quang mang tiểu như du long mà tại Bích Lạc đỉnh đầu xoay quanh. Vô tận phong mang chi khí trực tiếp đem phụ cận không gian cắt liệt, mà đây chỉ là hai đạo xanh hồng quang mang bay múa thời điểm tự nhiên sinh ra dị tượng. À, cái này chẳng lẽ chính là Thanh Châu Tâm Ý Lầu Vô Trần chân quân bồi cho Như Ý chân quân một đôi kia tiên tiên linh bảo? Nghĩ không ra lại là một đôi sát phạt linh bảo, cái kia Vô Trần chân quân e rằng hối hận phát điên rồi. Vị này Bích Lạc chân quân ta có nghe thấy, nghe nói hắn am hiểu quỷ phù chi thuật, có thể thông u nhập minh, hiệu lệnh quỷ thần, thủ đoạn quỷ dị khó lường cực kỳ đáng sợ. Hắc hắc, chư vị có chỗ không biết, một năm trước, cái này Bích Lạc chân quân trở về Định Châu Tiên Tiên Nhất Khí Tông mở miệng liền hướng hắn tông môn một vị nguyên thần chân quân khiêu chiến. Tại chỗ liền triệu hồi ra ba đầu nguyên thần cảnh giới lệ quỷ, trực tiếp liền đem cái kia nguyên thần chân quân định thượng tam hoa lột một đóa. Nghe văn thử ngôn, có người kỳ quái hỏi, cái này Tiên Tiên Nhất Khí Nam Tông không phải Tiên Tiên Nhất Khí Tông chi nhánh sao? Làm sao lại đấu tranh nội bộ tự giết lẫn nhau? Có người giải thích nói, Bích Lạc chân quân là một năm trước mới tấn giai nguyên thần cảnh địa, trước đây Định Châu tên kia nguyên thần chân quân đang chấn thủ Đồng Lai lúc xuất thủ đả thương còn là chân nhân cảnh giới Bích Lạc. Chờ kỳ thành liền nguyên thần phía sau thứ một thời gian liền hồi sơn báo thủ. Có người hừ một tiếng nói thế nào cũng là sư môn trưởng bối, có thể nào như thế làm vậy? Lúc trước giảng giải người kia nói, cái này Bích Lạc chân quân là Như Ý chân quân sư muội, hai người đều là Định Châu Tiên Tiên Nhất Khí Tông Nguyệt Quế chân quân môn hạ. Cái này Nguyệt Quế chân quân thế nhưng là ghê gớm, một đời thu đồ đông đảo, chỉ là nguyên thần cảnh giới đệ tử liền dạy bảo ra bốn người. Chương 762, Linh Hải, Trung 2, chương 762, Linh Hải, Trung 2, ngoại trừ Như Ý chân quân cùng Bích Lạc chân quân bên ngoài, còn có Quan Ngư chân quân cùng Hồng Tiêu chân quân. Chỉ mạch này tiểu ra năm tên nguyên thần chân quân, được xưng là thiên hạ am hiểu nhất dạy bảo đệ tử người. Ti, lợi hại a. Đúng đấy, thật muốn mở mang kiến thức một chút người này, cầu cái chỉ điểm. Đông đảo nguyên thần chân quân nghị luận ầm ĩ, chủ đề một thời gian oai đến không biết nơi nào, cũng lại không người để ý tới một bên Bích Lạc rồi. Nói đùa cái gì, không nói Bích Lạc chân quân bản nhân thực lực như thế nào, chỉ nói bối cảnh sau lưng của nàng liền làm cho mọi người nhân đại vì kiêng kỵ. Như Ý chân quân liền tiên tiên linh bảo tất cả đưa cho người sư muội này rồi, có thể thấy hai người quan hệ cỡ nào thân mật. Lấy có thù tất báo tính tình, một khi cùng Bích Lạc chân quân phát sinh xung đột, kết quả đơn giản không dám tưởng tượng. Huống chi Bích Lạc chân quân thế nhưng là liền nhà mình tông môn trưởng bối đều dám xuống tay ngon nhân. Cứ như vậy, Bích Lạc chân quân đứng ở màu đen khe hở phía trước, giám thị lấy một đám nguyên thần chân quân. Phía dưới tàu ma bông thuyền, Đan Tiên Tuệ ngẩng đầu nhìn Bích Lạc, quay đầu lại nhìn về phía không trung cánh bắc, nơi đó có thể không người giám thị. Thân hình phát một cái liền muốn phi thân mà lên, đột nhiên bả vai bị người đè lại. Ta tới. Thanh âm quen thuộc làm cho Đan Tiên Tuệ hơi hơi giật mình. Đại tỷ. Đan Thanh nói khẽ, trước kia Như Ý đạo hữu không ít hỗ trợ, thực lực của ngươi không được, ta tới đi. Đan Tiên Tuệ hơi đỏ mặt, có chút ngại ngùng mà nói, đại tỷ có thể nào nói như vậy nhà mình tiểu bội. Đan Thanh phong khinh vân đạm mà nói, đây là sự thật không phải sao. Sau đó không cần Đan Tiên Tuệ đáp lại, tay phải vươn ra mẫu thực nhị chỉ tại trong tóc vân bê, một sợi tóc bị nàng vê trong tay. Con ngón đúng ra, cái kia sợi tóc chợt lọt vào trước người hư không không thấy. Một giây sau, không trung cánh bắc đang tán gẫu trên trăm tên nguyên thần chân quân đột nhiên tề cảm thấy mi tâm tựa hồ bị một tia kiếm ý khóa chặt. Nguy cơ tử vong cảm giác trong nháy mắt xông lên đầu, cơ hồ là bản năng riêng phần mình lách mình phi ly tại chỗ, từng đạo phòng ngự thuật pháp cùng linh bảo vệ tại quanh thân tả hữu. Bên trên bách đạo thần niệm trên không trung qua lại càn quét chỉ chốc lát, mới phát hiện cái này kiếm ý lại là đến từ một sợi tóc. Liền thấy căn này sợi tóc tại mọi người trước người trên không theo gió phiêu lãng nhưng thủy chung không rời phụ cận tả hữu. Chỉ từ căn này trên sợi tóc không cảm giác được bất luận cái gì phong mang chi khí, ý vị này hắn bám vào sức mạnh đều thu liễm. Nếu không phải vừa rồi sợi tóc chủ nhân cố ý khích phát kiếm ý, đám người e rằng căn bản là không có cách phát giác. Nghĩ thông suốt điểm này, lòng của mọi người thực chất không khỏi âm thầm phát lạnh. Sớm nghe nói Đông Được chính là tu hành giới nơi phát nguyên, hiện tại xem ra quả nhiên danh bất hư truyền. Tùy tiện một tên kiếm tu liền có như thế làm cho người sợ hãi thực lực. Cái này đây là tại cảnh cáo a. Một chút tâm tư bất định nhân âm thầm đem nguyên bản tính toán dứt bỏ, không có ai muốn cùng một vị thực lực cường đại kiếm tu là địch. Sau đó tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Nguyệt Nha Loan chuỗi đảo từ hơn ngàn tòa đại tiểu bất một hòn đảo tạo thành. Bởi vì ngày đêm không ngừng chịu đến triều tịch rội rửa, tăng thêm hai nơi hải nhãn ảnh hưởng, dần ra liền tạo thành hôm nay hình dạng. Từ bên trên nhìn xuống phía dưới, Nguyệt Nha Loan từ đông hướng tây bắc ngang, giống như khẽ cong nửa tháng, cái này cũng là Nguyệt Nha Loan tên từ đầu tới. Tại Nguyệt Nha Loan chuỗi đảo hai bên bách lý chỗ, tất cả có một cái to lớn truyền qua hải mắt. Trong đó chuỗi đảo hình cung ngoại vi hải nhãn hơi nhỏ hơn, đường kính chỉ có 3 dặm, mà bên trong cong chỗ hải nhãn đường kính 5 dặm, cũng là trường khắc chuẩn bị chắn gió. Giữa không trung, tại Bích Lạc cùng Đàm Thanh hiện lộ thực lực trấn nhiếp đám người thời điểm, Trương Khắc đứng thẳng ở trên đám mây, trước người cái kia to lớn thủy long quyển phát ra cường đại lực kéo lượng dẫn dắt chính mình. Nhìn phía dưới cái kia to lớn vô cùng truyền qua hải mắt, Trương Khắc hít một hơi thật sâu, trong miệng phát ra gào to một tiếng. Tam thủ, đi ra. Vang vọng giọng Vân Tiêu miên miên mật mật mà tại giữa thiên địa quanh quẩn. Tam thủ, đi ra đi ra đi ra. Một lát sau, tàu ma phía trước số bách trượng trên mặt biển đột nhiên bốc lên một chút bọt khí. Từ ngực, ung ung cùng ung. Theo bọt khí không ngừng mà tăng nhiều, mặt biển cũng có gợn sóng tại phân tán bốn phía lan tràn. Bọt khí càng ngày càng nhiều, tần suất cũng càng ngày càng nhanh, trên mặt biển gợn sóng chấn đãng cũng càng ngày càng thường xuyên. Tàu ma lên tất cả mọi người nín hơi ngưng thần nhìn xem mặt biển. Đột nhiên, phía trước bên trái mặt biển giống như mặt kính như thế phá toái, vô tận nước biển xông lên phía trên kích, còn như là thác nước. Tại bên long long hải thủy lãng triều ở bên trong, ba ngọn núi từ trong nước biển chậm rãi dâng lên. Nhưng làm cái này ba ngọn núi lên cao không ngừng, đồng thời tả hữu chuyển động lúc, mọi người mới hai nhiên phát giác cái này là cái gì đỉnh núi, lại là ba viên đủ có số to khoảng 10 trượng đầu người. Ba cái khuôn mặt hiện ra giận, cười, khóc ba loại thần thái. Nhanh tiếp theo liền thấy cái này ba cái đầu từ tiền phương bên trái không ngừng hướng về phía trước tiến lên, giống như một cái nằm người đang ngồi dậy. Vô tận hải lãng bị động tác của hắn hướng về tàu ma vị trí của tới. Hơn 10 trượng cao thủy triều không ngừng không nghỉ mà vỡ bờ, liền to lớn núi thuyền cũng vì đó lắc lư. Chờ thân thể khổng lồ kia trên mặt biển hiện lộ ra nửa người trên thời điểm, liền đã có hai cao trăm trượng, mà cái này cũng chưa tính hắn phần eo trở xuống hai chân. Pháp tương cự nhân. Cự nhân chỉ là ngồi tại hải trung, to lớn thân ảnh đã đem tia sáng hoàn toàn che khuất. Tàu ma lên mọi người nhất thời đưa thân vào to lớn bóng tối ở trong. Tàu ma tại núi trong thuyền cũng coi như là to lớn rồi, có thể đứng tại cao trăm trượng trên thuyền, vẫn như cũ muốn tận lực ngẩng đầu lên mới có thể thấy được người khổng lồ kia làm cái kia ba đầu sáu tay, thần sắc dữ tợn đáng sợ, ba tấm khuôn mặt chuyển động nhìn về phía tàu ma bên trên lúc. Hai người vài dặm giữa khoảng cách giống như ở trước mắt đồng dạng, tựa hồ người khổng lồ kia rỗi rỗi tay liền có thể đem tàu ma bắt được. Bây giờ, liền trong đám người thực lực mạnh nhất Đàm Thanh đều không khỏi tim đập tăng tốc. Không gì khác, cái kia cự lớn như núi thân ảnh cảm giác gáp bách thực sự quá cường đại một chút. Pháp tương cự nhân hướng về tàu ma liệt khai miệng, lộ ra như đồng môn tấm một kích cỡ tương đương răng cưa hình dáng răng. Thử! Thư lạnh một tiếng vang lên, pháp tương cự nhân ba cái đầu chỗ lập tức thoáng qua một vòng màu bạch kim phù văn, mà ở phù này văn ở trong tựa hồ còn có một tia màu tím đỏ chi sắc. Theo phía sau trên bong đám người chỉ thấy cái kia ba viên đáng sợ đầu người đồng thời đưa ra đầu lưỡi, nháy mắt ra hiệu, sáu cánh tay càng là nắm lô mũi làm mặt quỷ. Cái này đây là có chuyện gì? Tương phản to lớn cảm giác khiến cho mọi người đều trợn mắt hốt mồm. Tấu chương xong.